Ngay tại lúc sau một khắc, một tên tướng lĩnh chạy vào, hét lớn, "Bệ hạ, Vu tộc! Vu tộc đánh lên thiên!"
"Cái gì?"
Đế Tuấn bỗng nhiên đứng dậy, mà Côn Bằng càng là một mặt hoảng hốt, đây không phải đệ tam giảng mới vừa kết thúc, Hồng Quân Thánh Nhân mới vừa hợp đạo, Vu tộc làm sao dám như vậy gióng trống khua chiêng cùng bọn họ yêu tộc khai chiến? "Đi ra xem một chút." Đế Tuấn phất ống tay háo một cái. Chờ đến thiên đình bên ngoài, nhìn thấy 12 tổ vũ khí thế hùng hổ, Đế Tuấn cả giận nói, "Đế Giang, các ngươi Vu tộc là ý gì? Có ý tứ gì? Tạp Mao Điểu, lập tức cho ta giao ra Ngào Tông Ngao Liệt." Đế Giang quát lớn. "Ngào Tông Ngao Liệt?" Nghe vậy, yêu tộc mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vu tộc lại là vì Long tộc mà đến, cái này khiến bọn họ có chút không tưởng được. Vu tộc lúc nào cùng Long tộc thông đồng ở cùng một chỗ? "Các ngươi Vu tộc muốn vì Long tộc ra mặt?" Đế Tuấn kiềm chế lại lửa giận trong lòng hỏi. "Đúng thì sao? Liên hỏi ngươi giao hoặc là không giao? Không giao ta hôm nay liền đập nát người thiên đỉnh." Đế Giang nói ra. "Vậy ngươi nhưng lại thử xem." Đông Hoàng Thái Nhất lấy ra Hỗn Độn Trung liền muốn động thủ. "Bệ hạ, khoan động thủ đã." Đột nhiên Côn Bằng quát to một tiếng. Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất tất cả đều nhìn về phía hắn, rất là không hiểu. Côn Bằng thấp giọng nói, "Bệ hạ, bây giờ chúng ta yêu tộc nội tình không đủ, còn không thể cùng Vu tộc động thủ. Trước tiên đem mấy cái kia Long tộc giao cho bọn hắn tính toán tiếp." Nói lời này thời điểm, Côn Bằng trong lòng cũng đang dị máu, bị giết thế nhưng là hắn ấu tử. Nhưng là hắn Côn Bằng cũng không muốn nhi tử mình chết trở thành Vu yêu đại chiến ngoài nổ, này nhân quả thật sự là quá lớn, không phải hắn Côn Bằng có thể gánh vác. Chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội hướng Long tộc tính sổ. "Đế Giang, ta đem Ngao Tông Ngao Liệt bọn họ phong xuất, các ngươi nhanh chóng tối lui." Côn Bằng nói ra. "Các ngươi trước thả người." Đế Giang nói. Rất nhanh, Ngao Tông bọn họ liền bị phóng ra, thế nhưng là tại tổ Vu nhóm tiếp vào bọn họ về sau, Đế Giang gầm thét một tiếng, "Đánh cho ta." 12 tổ Vu tại ra lệnh một tiếng cùng lên trận. "Các ngươi Vu tộc không giữ lời hứa." Côn Bằng cấp bách thẳng dậm chân. "Này nhân quả hắn vác không nổi a." "Làm càn." Đế Tuấn mặc dù không muốn cùng Vu tộc khai chiến, nhưng là không phải là không có hòa khí, huống chi đây là hắn thiên đình ở tại. Song phương rất nhanh xoay đánh ở cùng nhau. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân đột nhiên mở mắt, nghi ngờ nói, "Vẫn chưa tới lượng kiếp giáng lâm thời gian, yêu tộc cùng Vu tộc làm sao bởi vì Long tộc đánh nhau?" Tại hắn trong kế hoạch, muốn tại vạn năm về sau, trong Hồng Hoang kiếp khí mới bắt đầu lan tràn, Vu yêu cũng bởi vì bình thường ma sát, bộc phát lần thứ nhất đại chiến, dùng cái này đến khởi động Vu yêu lượng kiếp. Nhưng bây giờ Vũ yêu lượng kiếp thế mà trước thời hạn một vạn năm. Chuyện này với hắn kế hoạch có một chút bất lợi. Chẳng lẽ là Dương Mi đang làm loạn? Thế nhưng là tại hắn hợp đạo về sau, rõ ràng đã đem Dương Mi đuổi ra Hồng Hoang a. Chương 38, Ngao Hải xuất uyên tầm lão tổ. Chẳng lẽ là Dương Mi lưu lại chuẩn bị ở sau? Sau đó Hồng Quân cũng không nghĩ nhiều, bây giờ hắn đã thân hợp thiên đạo, Hồng Hoang còn có chuyện gì có thể vượt qua hắn trưởng khống không được. Coi như Dương Mi trở về cũng không được. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thái Âm Tinh, có một số việc nên nhu đồ. Cứ như vậy, 12 tổ Vu đại náo thiên đình trăm năm, sau đó song phương mới ngưng chiến. Sau đó, Vu yêu hai tộc càng là ma sát không ngừng, đối chọi tương đối. Bất Chu Sơn Chân, em gái ngươi a, làm sao đánh nhau? Này thời gian không đúng. Hồng Quân giảng đạo vừa mới kết thúc, chẳng lẽ trước kia ghi chép Hồng Hoang cũng là sai lầm? Nghe được Vu yêu khai chiến về sau, Trần Hiên lâm vào bản thân trong hoài nghi. Được rồi, mặc kệ, chỉ cần ta cậu thả lấy bất động, tiếp số liền không tìm được ta. Lúc này, Đan Câu tiểu chạy vào, nói, "Lão gia, ta hỏi thăm rõ ràng, Vu yêu sở dĩ đánh là bởi vì Thiên Đình muốn đem Long tộc biếm thành nô lệ, Vu tộc tại vì Long tộc ra mặt." Trần Hiên kém chút cho rằng mình nghe lầm. Vu tộc tiến đánh Thiên Đình là vì Long tộc ra mặt. Chẳng lẽ Long tộc cùng Vu tộc còn có chút ít sâu xa? Sau đó nghe được Đan Khâu nói Long tộc không có chuyện gì, Trần Hiên thở dài một hơi. Tổ Long Nguyên bên trong, bốn đại Long Vương hội tụ một đường. "Đại ca, ta Long tộc ngày sau nên làm cái gì?" Ngao Nhuận hỏi. "Cái kia Thiên Đình thị phi bất phân, không bằng chúng ta Long tộc gia nhập Vu tộc cùng nhau phản kháng Thiên Đình." Ngao Hoành nói. Lời này vừa nói ra, Ngao Nhuận cũng thở dài. Giống như bây giờ Long tộc, chỉ có đầu này đường có thể đi. Hơn nữa, nếu không phải là Vu tộc, Long tộc hạ chẳng khẳng định chẳng tốt đẹp gì, ân tình này cũng là một báo. Nhưng mà, Đông Hải Long Vương Ngao Tông lại cười khổ nói, "Ta từng hướng tổ Vu Đế Giang đưa ra chuyện này, nhưng là hắn không đồng ý." Ngao Liệt kinh ngạc nói, "Đại ca, vì sao vậy? Long tộc lại thế nào suy yếu, cũng còn có trên 10 đại la, Thái Ức Kim Tiên cũng không phải số ít. Mặc kệ gia nhập Vu yêu phương nào, đều được cho cường viện rồi a. Chẳng lẽ là Vu tộc bài ngoại? Cái kia không nên a." Ngao Nhuận cũng không hiểu được. Nếu như Vu tộc bài ngoại, cái kia cũng sẽ không giúp bọn họ Long tộc, thậm chí không tiếp cùng Thiên Đình khai chiến. Vu tộc đối với bọn họ Long tộc, thật đúng là không lời nói. Đều không phải là, Đế Giang tổ Vu từng tiết lộ, hắn là không dám tiếp nhận ta Long tộc. Ngao Tông thần sắc cổ quái nói, "Không dám? Đại ca, cái này không phải sao dám chi ngôn giải thích thế nào?" Còn lại ba vị Long Vương lập tức liền đưa mắt nhìn nhau. "Ta hoài nghi chúng ta Long tộc còn có lao tổ tại thế, cho nên tổ Vu mới sẽ nói như vậy, bọn họ không dám thu chúng ta làm phụ thuộc." Ngao Tông nói ra bản thân suy đoán. "Lão tổ?" Ngao Nhuận chau mày. "Là, có thể là một vị nào đó tị thế bất xuất lão tổ trong bóng tối giữ gìn chúng ta Long tộc. Các ngươi có phát hiện không, không chỉ là Vu tộc, ngay cả yêu tộc vị kia thần viên đại tướng quân cùng Ma Hoàng đều che chở chúng ta Long tộc." Ngao Tông tiếp tục nói. "Tứ đệ, ngươi còn nhớ hay không đến, mặc kệ vị kia thần viên tướng quân vẫn là hoa hoàng, mới nói đổ ta Long tộc sẽ đưa tới đại họa. Bọn họ rất có thể cùng ta tộc vị tiền bối kia có sâu xa. Vừa nói như thế, Ngao Nhuận vội vàng nói, nhị ca, tổ vu nhóm cũng rất giống đề cập tới vị lao tổ kia tục danh. Ở nơi này ấn chứng với nhau dưới, bốn vị Long Vương giống như là phát hiện gì rồi kinh thiên đại bí mật, trong lòng càng là đại hỉ. Nếu có lao tổ tại, bọn họ Long tộc thì có hy vọng, cái eo đều có thể ưỡn đến căng thẳng. Đại ca, ta Long tộc tuy có lao tổ, nhưng là vị lao tổ kia tị thế bất xuất, giống như không để ý tới ta Long tộc sự tình, hơn nữa vu tộc nói cái gì cũng không muốn tiết lộ lao tổ tung tích. Ngao Hành lo lắng nói, phụ vương, mấy vị bà bá, ta nguyện ý xuất tuyên tìm kiếm lao tổ dấu chân, thuyết phục lao tổ rời núi. Lúc này, Bắc Hải Ngũ Thái tử Ngao Hải quỳ rạp xuống đất, nghiêm ngặt nói đến, Long tộc họa do hắn mà ra. Đặc biệt là nhìn thấy Long tộc bị như vậy chèn ép, trong lòng của hắn càng là tràn đầy hối hận. Hồ nháo, bây giờ ta Long tộc đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nếu ra tổ Long Nguyên, ngươi biết nhiều nguy hiểm không? Ngao Liệt quát lớn. Đúng vậy a. Hải Nhi, việc này sai không ở ngươi, ngươi không cần tự trách. Coi như muốn đi tìm tầm lão tổ, cũng là chúng ta tiến đến. Ngao Tông nói. Đại bá, bây giờ Long tộc yếu đuối, đã biến thành hồng hoang trò cười, nếu lại không nghĩ biện pháp, Long tộc liền chân nhân người có thể lớn. Tìm về lão tổ, ta Long tộc mới có một tia hy vọng. Ngao Hải ngừng nói. Sau đó tiếp tục nói, đại bá các ngươi thân làm Long Vương, muốn ổn định Long tộc. Hơn nữa chính như phụ vương ta nói, Long tộc ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, cũng chỉ có ta như vậy tiểu Long mới sẽ không làm người khác chú ý. Nghe vậy, bốn vị Long Vương lâm vào trầm mặc. Hải Nhi, ngươi phải biết, gia tổ Long Nguyên, sinh tử liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngao Nhuận trầm ngâm nói. Tam bá, chỉ cần có thể tìm được lão tổ, Ngao Hải dù chết vô hối. Ngao Hải chém đinh chặt sắt nói. Tất nhiên hắn muốn đi, liền để hắn đi a. Ngao Liệt hai tay phía sau lưng thở dài một hơi. Cũng được, Hải Nhi ngươi đi bảo khố bên trong lựa chút dùng được linh bảo cùng linh vật. Ngao Tông cũng đi theo thở dài một hơi. Bốn vị Long Vương đem người nhiều Long tộc đưa Ngao Hải ra tổ Long Nguyên. Chư vị, ta Ngao Hải nhất định sẽ mời lão tổ rời núi cứu vãn chúng ta Long tộc. Ngao Hải thật sâu thi lễ một cái, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, đi dứt khoát kiên quyết. Chúng ta Long tộc chỉ cần có Hải Nhi dạng này tốt hải tử, vậy chúng ta Long tộc liền còn có quật khởi hy vọng. Ngao Tông trầm giọng nói. Giờ này khắc này, thiên đình bên trong Đế Tuấn đám người hội tụ một đường. Bệ hạ, bây giờ Vu tộc đã cùng chúng ta Yêu tộc tuyên chiến, hồng hoang mỗi ngày đều có đông đảo Yêu tộc bị chết tại Vu tộc tay, ta Yêu tộc tổn thất nặng nề. Yêu thần Bạch Trạch tiến lên phía trước nói. Lúc ấy Đế Tuấn đứng thiên đình, nói rõ khoác lông mang sừng ở ướt sinh chứng hóa đều là Yêu tộc, chính là vì đem càng nhiều sinh linh đặt vào trong đó, dùng cái này ngăn được Vu tộc. Nhưng lập tức dùng dạng này, cùng ra đời tức nắm vững pháp tắc Vu tộc so ra, rất nhiều Yêu tộc trời sinh liền không so được, cái này rơi tầm thường. Cho nên đang cùng Vu tộc so đấu bên trong, bây giờ Yêu tộc vẫn như cũ ở vào trạng thái bị động. Nghe được Bạch Trạch báo cáo, Đế Tuấn thần sắc có chút u ám, hắn khẳng định không nghĩ một mực bị những cái kia man tử đè lên đánh. Bệ hạ, lão thần có một biện pháp, có thể bù đắp Yêu tộc không đủ. Côn Bằng nói ra. Yêu sư thỉnh giảng. Đế Tuấn nói. Ta Yêu tộc nhiều mượn dùng tinh hoa nhật nguyệt tu luyện, mà ta dùng tinh hoa nhật nguyệt hợp với một loại linh dịch, tên là Đế Lưu Tương. Này linh dịch có thể mở ra trí, có thể đem vạn vật điểm hóa là yêu. Mà nếu như bản thân là yêu sinh linh đến này linh dịch, là có thể tăng dài mấy ngàn năm tu vi. Côn Bằng nói ra. Nghe nói như thế, Đế Tuấn vì đó vui vẻ. Thực sự là ngủ gật đến gối đầu đưa gối đầu, này Đế Lưu Tương nếu như vận dụng làm, vừa có thể sáng tạo vô số yêu tộc, đồng thời cũng có thể tăng cường yêu tộc thực lực tổng hợp. Yêu sư, này Đế Lưu Tương có thể đại lượng với trí. Đế Tuấn tha thiết nói. Có thể, nhưng là cần thái âm tinh tài nguyên. Côn Bằng tiếp tục nói. Bây giờ thiên đình thành lập, không thể không chủ mẫu. Ta đề nghị Đế Tuấn bệ hạ đón dâu nguyện cung bên trong Hy Hòa cùng Thường Hy thần nữ, liên hợp Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh chi lực, cường đại ta yêu tộc. Yêu sư quả nhiên là ta chi quan cổ. Đế Tuấn đại hỉ. Dứt bỏ này Đế Lưu Tương không nói, hắn Đế Tuấn đối với Thái Âm tinh trên Hy Hòa cùng Thường Hy cũng là hâm mộ lâu rồi. Chương 39, Thiên đình hạ sính. Côn Bằng lời ấy là vì một công nhiều việc. Tiếp lấy Đế Tuấn nhìn về phía nữ hoa, nói: "Hoa hoàng, trên tay ngươi Hồng Tú cầu trưởng quản thiên địa nhân duyên, ta thiên đình cùng Thái Âm tinh thông ra, ngươi xem có được hay không?" Nữ hoa trầm tư một lát sau nói, hồng hoang sinh linh không biết luân thường, không biết lễ pháp. Này cái cọc nhân duyên chính là thiên định, sẽ có trên trời rơi xuống công đức. Nàng không có nhìn lầm, dựa theo Hồng Tú cầu cho ra thiên cơ, đoạn nhân duyên này, đúng là thiên định. Đế Tuấn nghe nói như thế, càng cao hứng hơn, lập tức liền quyết định phái người đi Thái Âm tinh đặt sính lễ. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, Trần Hiên đạo tràng lần nữa nghênh đón một vị khách nhân. Đây là người phong vận vẫn còn mỹ phụ, đoan trang trang nhã, cử chỉ hào phóng. Hiên ca nhi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trần Hiên cười nói. Vọng cô thế nhưng là có trên vạn năm không tới chỗ của ta, hồi lâu không thấy vọng cô giống như càng ngày càng đẹp. Trung niên mỹ phụ gọi vọng cô, cũng là Trần Hiên ngẫu nhiên nhận biết kết giao hảo hữu một trong. Nhìn tới vẫn là Hiên ca nhi người nói ngọn. Vọng cô cười cười. Hôm nay ta tới, là có một vấn đề muốn hỏi Hiên ca nhi. Vọng cô mời nói, ta muốn là biết rõ, nhất định giúp ngươi giải đáp. Trần Hiên nói. Hiên ca nhi, ngươi đã nói làm người làm việc không thể một vị nhường nhịn. Thế nhưng là nếu như cái kia ức hiếp người mạnh ngươi lên gấp trăm lần, ngươi phải nên làm như thế nào? Vọng cô thở dài một hơi. Vọng cô, thất phu giận dữ, còn có thể máu phun ra năm bước, cho dù trên mặt đất sâu kiến đều có 3 phần huyết tính, mặc dù chết không hối tiếc. Trần Hiên nói dứt lời ngữ có chút dừng lại, mà vọng cô là quanh thân khẽ run lên. Sâu kiến có huyết tính, dù chết vô hối sao? Tiếp theo, nàng ánh mắt lóe lên một vẻ kiên định. Sau đó Trần Hiên lại hỏi, vọng cô, trong nhà của ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì à? Ngươi nói ra, nói không chừng ta có thể giúp đỡ một chút bận điệu. Không có việc gì, ta liền hỏi một chút. Vọng cô cười cười. Trần Hiên mặc dù nghi hoặc, nhưng tất nhiên vọng cô nói như vậy, hắn cũng không tốt tiếp tục hỏi cái gì. Một lát sau, vọng cô quan sát toàn thể Trần Hiên một trận, sau đó cười nói, ta xem Hiên ca nhi còn chưa hôn phối, ta có hai cái nữ nhi cũng còn không có xuất giá, đưa các nàng hứa cho ngươi như thế nào? Trần Hiên bỗng nhiên cứng đờ. Hôn phối? Còn hai cái nữ nhi cùng một chỗ? Đùa thôi. Trần Hiên ngượng ngùng cười cười, nói, tuy nói phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, nhưng tình yêu và hôn nhân là tự do, vẫn là nhìn ý nguyện cá nhân a. Vọng cô nghe vậy trước mắt lại là sáng lên, Hiên ca nhi, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tốt một cái tình yêu và hôn nhân tự do. Ngươi yên tâm, ta cái kia hai cái nữ nhi cũng là tuyệt sắc, khẳng định xứng với ngươi, chờ ta trở về hỏi các nàng một chút. Mà đổi thành một bên, Bạch Trạch dẫn theo chúng yêu tộc phủ xuống Thái Âm Tinh. Các ngươi là người nào, vì sao xông ta Thái Âm Tinh? Hy Hòa dẫn Thường Hy đi ra nói. Xem như cùng ở tại trong Tử Tiêu cung nghe đạo người, Hy Hòa kỳ thật liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Trạch. Biết rõ còn cố hỏi, chính là biểu hiện mình bất mãn. Hy Hòa thần nữ, Thường Hy thần nữ, ta Thiên Đình Đế Tuấn bệ hạ muốn đặt sính lễ, đón dâu các ngươi hai vị. Bạch Trạch nói. Hắn Đế Tuấn thực sự là khẩu khí thật là lớn, tỉ muội ta hai người không gả. Thường Hy âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nói Đế Tuấn là Thiên Đình chi chủ, tại trong Hồng Hoang xem như tầng cao nhất nhân vật, nhưng là Hy Hòa cùng Thường Hy đối với hắn lại một chút cũng không cảm mạo. Thường Hy thần nữ lời ấy sai rồi, ta Thiên Đình Đế Tuấn bệ hạ trong lồng ngực có sơn hải, chính là hùng chủ. Huống chi nhật nguyệt luân chuyển, hai vị cùng Đế Tuấn bệ hạ 10 điểm xứng, ta Thiên Đình cũng là chân tâm thật ý muốn nên hai vị làm Thiên Đình chủ mẫu. Bạch Trạch không hổ là Thiên Đình quân sư, khẩu tài cực dai. Nhưng là hắn nói những cái này, Thường Hy cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Chiếu ngươi nói như vậy, tỷ muội ta hai người gả cho Đế Tuấn, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thường Hy tức cười. Đúng là như thế. Hai vị thần nữ muốn là gả vào ta Thiên Đình, đối với hai phe đều có chỗ tốt. Bạch Trạch cười nói. Nếu chúng ta không thì sao? Thường Hy hỏi lại. Loại sự tình này, hai vị thần nữ hẳn không có cự tuyệt quyền lợi a. Bạch Trạch tự tin cười cười. Các ngươi Thiên Đình thực sự là thật bá đạo. Thường Hy cả giận nói. Xính lễ, ta liền ở lại chỗ này, sau một tháng chính là ngày tốt, ta Thiên Đình Đế Tuấn bệ hạ sẽ tới đón dâu hai vị thần nữ. Nói xong, Bạch Trạch liền lưu lại xính lễ quay người rời đi, căn bản không cho phép Hy Hòa hai người cự tuyệt. Ngươi! Thường Hy khí thẳng dậm chân, muốn đem xính lễ toàn bộ ném ra bên ngoài, nhưng là bị một bên vẫn không có nói chuyện Hy Hòa cho ngăn trở. Tỷ, này Thiên Đình thật sự là quá bá đạo. Những cái này xính lễ nhìn xem cũng chướng mắt, vẫn là bước đi. Thường Hy nói. Ngươi a, tính tình không muốn như vậy táo bạo. Hy Hòa ôn nhu nói. Cùng tính tình tương đối gấp Thường Hy so ra, Hy Hòa thì càng giống tiểu thư khuê các, ôn nhuận trang nhã. Tỷ. Thường Hy kêu to một tiếng, sau đó nói, chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị gả cho cái gì đó Đế Tuấn? Chúng ta, có chọn sao? Mẫu thân cho chúng ta làm quá nhiều, chúng ta cũng nên vì mẫu thân làm chút cái gì a? Hy Hòa thở dài một hơi. Mới vừa rồi còn tính khí nóng nảy Thường Hy, lập tức củ rũ. Đúng vậy a. Các nàng nên vì mẫu thân suy nghĩ một chút. Bạch Trạch trở lại Thiên Đình sau cho Đế Tuấn báo cáo tình huống. Bệ hạ, ta xem cái kia Hy Hòa cùng Thường Hy, giống như không quá nguyện ý nhập ta Thiên Đình làm hậu. Bạch Trạch nói ra. Không có gì đáng ngại, Hy Hòa Thường Hy nhập ta Thiên Đình, chính là thiên ý, các nàng còn dám vi phạm thiên ý không được. Đế Tuấn lòng tin tràn đầy. Đến lúc đó, nếu là Thường Hy Hy Hòa không đồng ý, hắn Thiên Đình chẳng lẽ còn bắt không được hai người bọn họ. Đến mức được hai người thực tình, cái kia chính là một chuyện cười. Đế Tuấn vốn là bất quá muốn có được Thái Âm Tinh tài nguyên, thêm nhỏ dãi hai vị thần nữ mỹ mạo mà thôi. Cái gì thực tình, hắn không cần. Hiện tại liền đi tuyên bố, ta Thiên Đình sau một tháng liền sẽ cử hành hôn lễ, đón dâu Hy Hòa Thường Hy hai vị nữ thần nhập Thiên Đình làm hậu. Là. Bạch Trạch lĩnh mệnh, bắt đầu bố trí. Mà ở Bất Chu sân chân, vọng cô câu ngẩng đầu nhìn trời một chút, sau đó nói, Hiên ca nhi, hôm nay liền cho tới này. Lần sau. Nếu như còn có lần sau lời nói, ta liền đem mình hai cái nữ nhi mang đến cho ngươi quen biết một chút. Trần Hiên sờ lỗ mũi một cái. Nhìn tới vọng cô vẫn là không có dập tắt đem nữ nhi của mình gả cho ý nghĩ của mình à. Tính. Đến lúc đó dù sao người cũng trướng mắt bản thân. Nói xong, vọng cô liền rời đi, thẳng đến Thái Âm Tinh. Làm Hy Hòa cùng Thường Hy nhìn thấy vọng cô, vội vàng nói, mẫu thân. Vọng cô nhìn xem chồng chất tại Nguyệt Âm Tinh thượng những cái kia xính lễ, khẽ cho mày. Mẫu thân, ta và muội muội đã thương lượng qua, quyết định gả cho Đế Tuấn làm thê. Hy Hòa nói ra. Một bên Thường Hy cũng nhẹ gật đầu. Nhưng mà vọng cô ống tay áo vung lên, những cái kia xính lễ đều bị nàng quét xuống Thái Âm Tinh. Mẫu thân, ngươi. Hy Hòa lập tức một trận hoảng hốt. Chỉ bằng hắn một cái Thiên Đình chi chủ, cũng muốn cưới nữ nhi của ta. Si tâm vọng tưởng. Vọng cô hừ lạnh nói, sau đó nhìn về phía Hy Hòa Thường Hy, yên tâm đi. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thụ nửa điểm bị khuất. Thế nhưng là tỷ tỷ nói để cho chúng ta gả cho Đế Tuấn, là đạo tổ tâm ý, nếu là chúng ta không gả, mẫu thân lại làm như thế nào tự xử? Thường Hy chán nản nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thái Âm Tinh trên ở lại thần nữ, ngay cả Ngọc Đế gặp đều lễ nhượng ba phần. Đạo tổ, ngón tay tự nhiên là Hồng Quân. Làm lần thứ ba giảng đạo, Hồng Quân lập xuống huyền môn về sau, hắn đạo tổ chi danh liền tại trong Hồng Hoang lưu truyền ra. Hy Hòa Thường Hy tỷ muội muốn gả cho Đế Tuấn chính là thiên ý từ theo một ý nghĩa nào đó chính là Hồng Quân tâm ý. Trước kia, ta đóng cửa không ra, không dính nhân quả, dốc lòng tu hành. Thế nhưng là người hiền bị bắt nạt, để cho bọn họ đều tưởng rằng ta vọng thư dễ khi dễ. Hôm nay ta nghe Hiên Ca Nhi mấy câu nói, hiểu ra. Vọng cô trầm giọng nói. Lời này giống như là đang nói cho Hy Hòa hai tỷ muội nghe, hoặc như là đang nói cho thiên thính. Mà vọng cô, thân phận chân thật chính là Thái Âm Tinh chi chủ, vọng thư. Hy Hòa Thường Hy, là nàng bản nguyên thai nghén ra thần nữ, là nữ nhi hắn. Vọng thư theo hầu không thua kém Hồng Quân Dương Mi, cùng bọn họ là cùng một thời đại thần ma. Chỉ là vọng thư không thích thế tục, một mực tại Thái Âm Tinh khổ tu, cho nên trong Hồng Hoang rất ít lưu truyền nàng tên cùng sự tích. Cái gọi là thiên hôn, kỳ thực cũng là Hồng Quân tính toán. Thứ nhất, là muốn thiên đỉnh kết hợp Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh chi lực, lớn mạnh toàn bộ yêu tộc, để cho yêu tộc đang cùng vu tộc trong chiến đấu không còn ở vào xu hướng suy tàn. Nhưng mà Hồng Quân chính yếu nhất ý nghĩa, lại là đang cảnh cáo Thái Âm Tinh chi chủ vọng thư, để cho nàng không nên nhúng tay Hồng Hoang sự tình. Dù sao vọng thư thực lực, bây giờ gần với Hồng Quân. Nếu nàng xuất thủ, sẽ đối với Hồng Quân tính toán tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tại nguyên bản trong Hồng Hoang, vọng thư bởi vì e ngại Hồng Quân, liền trơ mắt nhìn mình hai cái gả con gái cho đi Đế Tuấn. Thế nhưng là bây giờ, vọng thư tại Trần Hiên Chi nhà dưới, có mới quyết định. Thế nhưng là mẫu thân, chúng ta làm sao có thể đấu qua được đạo tổ, chỉ cần chúng ta gả cho Đế Tuấn, đạo tổ thì sẽ không. Hy Hòa cắn cắn môi dưới. Vô dụng, ta không thành thánh, không thể giống như Dương Mi trốn xa Hồng Hoang, chỉ cần ta tại Hồng Hoang một ngày, Hồng Quân thì sẽ không an tâm. Vọng thư thần sắc trang nghiêm nói. Đây là ta cùng Hồng Quân giao phòng, lần này, mẹ con chúng ta khả năng bỏ mình. Cho nên ta nghĩ hỏi một chút các ngươi lựa chọn. Hừ, ta mới không cần gả cho Đế Tuấn đâu. Ta nghe mẫu thân, cùng lắm thì chính là ứng kiếp. Thường Hy nói ra. Ta Hy Hòa cũng không sợ chết. Hy Hòa kiên định nói. Bọn họ mẹ con ba cái tuy là nữ lưu, nhưng là cũng muốn truy cầu bản thân tự do, các nàng không muốn nghe từ Hồng Quân an bài. Không tự do, không bằng chết. Rất nhanh, một tháng liền đến, toàn bộ Thiên Đình một mảnh vui mừng hớn hở. Bởi vì hôm nay là Thiên Đình yêu Hoàng Đế Tuấn đại hôn, càng là Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh cường cường liên hợp. Chuyện này truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, không ít đại năng rời núi tiến về Thiên Đình chúc mừng. Đương nhiên, Thiên Đình đối thủ cũ, Vu tộc cũng đang sắn tay áo lên. Các huynh đệ, chờ Đế Tuấn lấy được thân về sau, chúng ta liền đại náo một trận, để cho bọn họ cái gì thiên hôn kết không được. Đế Giang tại bản cổ điện lớn tiếng nói, cái gì tạp bao điểu, còn muốn kết thiên hôn, nằm mơ. Còn lại tổ vu nhau nhau phụ họa, chuẩn bị mai phục tại Đế Tuấn trở về trên đường, đem thiên hôn cho quấy nhiễu. Mà bên này, Đế Tuấn cũng mang theo Thiên Đình mọi người, hăng hái đi tới Thái Âm Tinh. Nhưng đó là khi thấy Thái Âm Tinh cung điện đại môn đóng chặt thời điểm, Đế Tuấn nụ cười chậm rãi thu liễm. Nhìn tới này Hy Hòa cùng Thường Hy, là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Người tới, đi đem cửa mở ra. Đế Tuấn mới vừa ra lệnh một tiếng, cửa cung liền bản thân mở ra. Mọi người liền nhìn thấy hai tên thần nữ từ đó đi ra. Những cái kia đại năng cũng là liên tiếp gật đầu. Khó trách Đế Tuấn muốn cưới hai vị này thần nữ, người ta quả thật có tư cách này. Bất kể là Hy Hòa vẫn là Thường Hy, dung mạo đều là Hồng Hoang đỉnh cấp, khí chất càng là xuất chúng nổi bật. Tăng thêm thân phận tôn quý, tuyệt đối là Thiên Đình đế hậu nhân tuyển tốt nhất. Đế Tuấn xem xét, lập tức liền vui mừng nhướng mày. Cũng chỉ có dạng này nữ tử, tài năng xứng với bản thân này Thiên Đình chi chủ. Hai vị thần nữ, hôm nay là chúng ta ngày vui, theo ta hồi Thiên Đình a. Đế Tuấn tiến lên phía trước nói. Xin lỗi Đế Tuấn bệ hạ, hai người chúng ta cảm giác sâu sắc thân phận thấp, không xứng với đế hậu chi vị, cho nên mời bệ hạ tìm cái khác giai nhân. Hy Hòa nói ra. Nghe vậy, Đế Tuấn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Sau đó nói, Hy Hòa, Thái Dương cùng Thái Âm kết hợp chính là thiên ý, ta Đế Tuấn đương nhiên muốn thuận thiên nhi hành. Thường Hy cười lạnh nói, cái gì thiên ý, dù sao hai ta tỷ muội chính là không gả. Đại ca, tất nhiên hai vị tẩu tẩu không muốn hồi Thiên Đình, cái kia ta liền đưa các nàng mời về đi thôi. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, hôm nay bọn họ Thiên Đình đối với Hy Hòa Thường Hy tình thế bắt buộc. Hai vị tẩu tẩu, đắc tội. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp tế ra Hỗn Độn Trung. Keng. Một tiếng chấn động toàn bộ Thái Âm Tinh. Ngay sau đó Hỗn Độn Trung liền hướng lấy Hy Hòa Thường Hy hai người bao phủ tới. Bây giờ Hy Hòa cùng Thường Hy mặc dù đã bước vào chuẩn thánh, nhưng là bất quá mới vào. Hắn thực lực so với pháp tắc chứng đạo, lại tay cầm tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Trung Đông Hoàng Thái Nhất kém không chỉ một bậc. Hơn nữa Thiên Đình cũng không chỉ Đông Hoàng này một vị chuẩn thánh. Nhìn tới hai vị này thần nữ không gả cũng phải gả. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Liên bằng ngươi, cũng dám ở ta Thái Âm Tinh dương ai? Tiếp theo, liền thấy một cái bạch ngọc cây châm sẽ qua. Hỗn Độn Trung thế mà cứ như vậy bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngay cả Thái Nhất cũng bị chấn động đến miệng phun máu tươi, lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Phải biết coi như bây giờ đã đạt tới chuẩn thánh trung kỳ lão tử, cũng không khả năng như vậy dễ như trở bàn tay đem hắn đánh bại kích thương. Trong Hồng Hoang, khi nào có bực này nhân vật? Rất nhanh, tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, một tên người khoác ánh trăng trung niên nữ tử từ trên trời giáng xuống. vẹn vẹn hắn khí chàng đều ép mọi người không thở nổi. Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung cho ngươi dùng thực sự là lãng phí. Người tới chính là Vọng Thư. Thái Nhất bị Vọng Thư chi ngôn khí lại phun ra một ngụm máu tươi. Xin hỏi các hạ là ai? Vì sao muốn nhúng tay Tà Thiên Đình sự tình? Đế Tuấn đè ép nội ý nói, ngươi không phải muốn cưới nữ nhi của ta sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra. Vọng Thư cười nói, nữ nhi? Đế Tuấn thần sắc mãnh liệt biến. Hắn sao không biết rõ Hi Hòa cùng Thường Hi còn có lợi hại như vậy mẫu thân? Ta nghe nói Thiên Đình Đế Tuấn có hùng tài vĩ lực, hôm nay nếu là ngươi có thể đón lấy ta ba chiều, ta liền đem gả con gái cho ngươi. Đúng rồi, ta sẽ không lưu thủ, sinh tử chớ bàn bề. Vọng Thư nói, tiền bối, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh kết hợp chính là thiên ý, thiên mệnh khó trái, còn mời tiền bối nghĩ lại. Đế Tuấn sắc mặt mãnh liệt biến. Từ vừa rồi Vọng Thư xuất thủ đến xem, hắn thực lực coi như không đến thánh, cũng cách thành thánh không xa. Đừng nói ba chiêu, coi như một chiêu chính mình cũng không biết cản không chặn được. Cho nên hắn chỉ có thể dùng thiên ý tới dọa. Hừ, cái gì cầu thí yêu hoàng thiên đế? Vọng Thư hừ lạnh một tiếng. Liên tiếp bản thân ba chiêu dũng khí đều không có, cũng dám xưng cái gì yêu hoàng. Theo Vọng Thư, cũng có thể nói ra sâu kiến còn có huyết tính loại lời này Hiên Ca Nhi so ra, này Đế Tuấn liền sách giày đều không đủ. Còn tốt không gả con gái cho hắn. Lan. Vọng Thư quát chói hai một tiếng. Chương 41, sợ ném chuột vỡ bình hồng quân. Đế Tuấn trong lúc đó liền tình thế khó xử, như vậy mặt mày xám xịt đi thôi, cái kia Thiên Đình thanh danh còn muốn hay không, hắn Đế Tuấn thanh danh còn muốn hay không. Nhưng nếu là hắn không đi, vị tiền bối này giận hạ sát thủ làm sao bây giờ? Tiền bối? Ừ. Vọng Thư kêu lên một tiếng đau đớn, đã ngươi không muốn đi, vậy liền vĩnh viễn lưu tại Thái Âm Tinh a. Đế Tuấn cùng yêu tộc mọi người nhất thời thất kinh, muốn thoát đi Thái Âm Tinh. Nhưng là ngay một khắc này, Vọng Thư xuất thủ. Yêu tộc bên trong bất kể là Đế Tuấn cũng tốt, Đông Hoàng Thái Nhất cũng được, cùng nhau bị trấn áp. Vọng Thư chi uy, khủng bố như vậy. Ấy. Ngay sau đó, thở dài một tiếng vang lên. Đế Tuấn bọn họ mới như chút được gánh nặng. Ngay sau đó một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện ở trong hư không. Bái kiến đạo tổ. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều thi lễ một cái. Này lão giả áo bào trắng, dĩ nhiên chính là Hồng Quân. Thiên đạo không hiện Hồng Quân không ra, Đế Tuấn đều muốn bị Vọng Thư giết, hắn có thể không hiện thân sao? Vọng Thư đạo hữu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hồng Quân, không nên cùng ta giả vờ giả vịt. Ta không quản ngươi tính kế thế nào, nhưng là tính toán đến ta Thái Âm Tinh, tính toán đến trên người nữ nhi ta, ta tuyệt không cho phép. Vọng Thư mày liễu dựng đứng. Thái Dương cùng Thái Âm kết hợp chính là thiên địa lẽ thường, bần đạo cũng bất quá là cho đoạn nhân duyên này dắt đường nét. Hồng Quân thở dài, Vọng Thư đạo hữu, cũng không cần ngỗ nghịch thiên ý. Mặc dù không biết luôn luôn tránh đợi Vọng Thư vì sao sẽ như thế quá kích, nhưng Hồng Quân chỉ muốn bình định lập lại trật tự. Lúc nói chuyện, một trận uy áp bao phủ tại Vọng Thư trên người, Hồng Quân đây là muốn buộc nàng đi vào khuôn khổ. Vọng Thư chính là lúc khai thiên liền xuất hiện sinh linh, càng là Thái Âm Ma Thần chuyển thế chi thân, cảnh giới của hắn làm chuẩn thánh đỉnh phong, đến gần vô hạ thánh. Nhưng là, nàng đến cùng không phải thánh, khẳng định cũng không chống lại được Hồng Quân. Tại Hồng Quân uy áp dưới, Vọng Thư biểu lộ ra khá là cố hết sức, có thể khỏe miệng nàng lại xẹt qua một nụ cười. Sau một khắc, Hồng Quân sắc mặt hơi đổi, lên tiếng kinh hô: "Ngươi thế mà dung hợp Thái Âm Tinh bản nguyên?" "Đúng thì sao? Ta tại Thái Âm Tinh liền tại, ta không có ở đây, Thái Âm Tinh cũng không có. Ngươi còn dám động thủ với ta sao?" "Hồng Quân." Vọng Thư cười nói. "Vọng Thư đạo hữu, ngươi đây cũng là tội gì, tội gì a?" Hồng Quân bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đem uy áp triệt hồi, "Chẳng lẽ ngươi không biết, dung hợp Thái Âm Tinh bản nguyên, liền vĩnh viễn không cách nào chứng đạo. Cùng ta mà nói, chứng đạo vốn là cơ hội xa vời. So sánh dưới, ta càng không muốn trở thành ngươi Hồng Quân quân cờ. Ngươi Hồng Quân có thể lấy thân hợp đạo, chẳng lẽ ta Vọng Thư liền dung hợp Thái Âm Tinh bản nguyên quyết đoán đều không có?" Vọng Thư âm thanh lạnh lùng nói. "Hồng Hoang đại địa, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh phân biệt là bản cổ mắt trái phải biến thành. Bọn chúng đại biểu cho ngày đêm thay đổi, tại Hồng Hoang có không thể thiếu tác dụng. Vọng Thư thời gian một tháng này, chính là bỏ ra không cách nào chứng đạo thánh vị đại giới, cùng Thái Âm Tinh bản nguyên dung hợp. Như Hồng Quân dám xuống tay với nàng, như vậy Thái Âm Tinh tất nhiên sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, này nhân quả, có thể so sánh Tây Phương địa mạch hủy hoại lần kia còn muốn lớn hơn. Hậu quả này, liền Hồng Quân đều đảm đương không nổi." Vọng Thư cử động lần này chính là muốn để cho Hồng Quân sợ ném chuột vỡ bình. Sâu kiến còn có 3 phần huyết tính, nàng Vọng Thư chẳng lẽ liền sâu kiến cũng không bằng? Quả nhiên, Hồng Quân ánh mắt phức tạp, nói: "Vọng Thư đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Đã ngươi không muốn gả nữ nhi, lão đạo kia cũng không cưỡng bắt ngươi. Nhưng là..." Còn không đợi Hồng Quân nói xong, Vọng Thư nhân tiện nói: "Ngươi yên tâm đi, ta có thể lập xuống thiên đạo lời thề, chỉ cần không người trêu chọc ta Thái Âm Tinh, ta liền sẽ không nhúng tay Hồng Hoang bất cứ chuyện gì." "Vậy thì tốt rồi." Hồng Quân sắc mặt có chút hòa hoãn lại. "Đạo tổ, ta yêu tộc bị vu tộc các bách, khổ không thể tả. Còn mời đạo tổ giúp ta yêu tộc một cái." Đế Tuấn nói ra. Nhìn thấy Đế Tuấn như vậy cầu người, Vọng Thư càng ngày càng đối với Đế Tuấn nhìn không thuận mắt. Không chỉ là nàng, ngay cả Hi Hòa cùng Thường Hi cũng khẽ nhíu mày một cái. "Vọng Thư đạo hữu, nếu bàn về thuộc sở hữu, ngươi cũng thuộc về yêu tộc một thành viên. Bây giờ Thiên Đình bên kia khả năng cần ngươi Thái Âm Tinh một chút tài nguyên." Hồng Quân nói. "Muốn Thái Âm Tinh tài nguyên có thể, cầm đồng giá đồ vật để đổi." Vọng Thư nói. Hồng Quân vừa nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn nói, "Có thể." Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đều đang chảy máu. Lúc đầu hắn đón dâu Hi Hòa Thường Hi, liền có thể đem Thái Âm tinh tài nguyên danh chính ngôn thuận chiếm làm của riêng, thế nhưng là bây giờ, Bạch chơi không được, hắn có thể không đau lòng sao? Hơn nữa chủ yếu nhất là, thiên hôn giống như cũng kết không được. Tại Hồng Quân sau khi đi, Đế Tuấn chỉ có thể dẫn đầu yêu tộc mọi người mặt mày xám xịt rời đi. Còn không đi làm gì? Đánh lại đánh không lại, lưu tại nơi này hít bụi đâu. Ha ha ha. Chết cười ta, Đế Tuấn này tạp bao điều, còn muốn kết thiên hôn, thế mà bị người đánh. Đánh tốt. Nhìn thấy yêu tộc những người kia bị ức hiếp trong lòng ta liền thoải mái. Tất nhiên lời như vậy, vậy chúng ta còn phải cho Đế Tuấn nuốt ngạt sao? Tổ Vu nhóm nghị luận ầm ĩ. Không cần, không có ý gì, muốn là Đế Tuấn thẹn quá hóa giận, chúng ta Vu tộc không thể không phòng. Hậu thổ nói ra. 12 tổ Vu nhất trí quyết định Vu tộc. Mà Đế Tuấn trở lại thiên đình về sau, giận không nhịn được, toàn bộ thiên đình đều lâm vào một loại rất nặng nề ngột ngạt không khí. Đế Tuấn bệ hạ, ta thiên đình bởi vì thiên hôn sự tình, mở tiệc chiêu đãi không ít khách khứa, nếu này cưới không kết, có thể sẽ để cho chúng ta thiên đình biến thành trò cười. Bạch Trạch thận trọng nói, ta thiên đình hiện tại không phải liền là trò cười sao? Đế Tuấn cả giận nói, đại ca, ta cảm thấy hôn lễ này vẫn là muốn xử lý. Ta yêu tộc bên trong có một cái tiên thiên hỏa nha, hắn cũng là đại la chi cảnh, mặc dù không bằng Hy Hòa Thường Hy, nhưng là theo hầu cũng không kém. Đông Hoàng Thái Nhất khuyên nhủ. Đế Tuấn nghĩ nghĩ, vậy cứ như vậy đi. Dù sao thiên đình có thể giữ gìn mặt mũi vẫn là muốn giữ gìn. Lại ngược lại Thái Âm tinh bên này, Thường Hy cao hứng nói, quá tốt rồi tỷ tỷ, chúng ta không cần gả cho Đế Tuấn. Mà Hy Hòa là kéo vọng thư tay, lo lắng nói, mẫu thân, ngươi làm sao lại dung hợp Thái Âm tinh bản nguyên? Thường Hy cũng nhìn về phía vọng thư, bởi vì các nàng biết rõ, chứng đạo thành thánh, thế nhưng là các nàng mẫu thân tâm nguyện. Nhưng mà vọng thư là cười cười, Hiên Ca Nhi từng nói, sống trên đời, vậy thì có đoạt được có điều mất, nếu là một mực lo được lo mất, cuối cùng hối hận vẫn là bản thân. Bây giờ dung hợp Thái Âm tinh bản nguyên về sau, ta ngược lại phát hiện con đường này không phải là lối, có lẽ còn có chứng đạo hy vọng. Vậy thì tốt quá. Nghe nói như thế, liền luôn luôn ổn trọng Hy Hòa, cũng vì mẫu thân cảm thấy cao hứng. Một lát sau, vọng thư nhìn hai tỷ muội một cái nói, tuy nói đẩy Hồng Quân lao đạo an bài hôn sự, nhưng là hai ngươi xác thực cũng nên tìm lương phối. Lương phối? Ta mới không cần đâu. Thường Hy cả kinh kêu lên. Mẫu thân, cái kia lương phối là ngươi một mực nói Hiên Ca Nhi sao? Hy Hòa hỏi. Đúng vậy a. Vọng thư lại thở dài một hơi, nói, được rồi, Hiên Ca Nhi ưu tú như vậy người, cũng không biết nhìn không coi trọng các ngươi hai. Thái Âm tinh còn có càng sâu tầng bản nguyên ta còn không có luyện hóa, có thể muốn bế quan một trận thời gian, hai người các ngươi đừng có chạy lung tung. Nói xong, vọng thư liền đi. Mà Thường Hy thì là một mặt không phục. Tỷ, mẫu thân lại còn nói chúng ta không xứng với cái kia Hiên Ca Nhi, ta ngược lại muốn xem cái kia Hiên Ca Nhi có phải là thật hay không giống mẫu thân nói tốt như vậy. Chương 42, lão tổ ở đâu? Hồng Hoang mọi người đều biết, Hy Hòa cùng Thường Hy hai vị thần nữ dung mạo xuất chúng, thân phận tôn quý, thực lực cũng đạt tới chuẩn thánh, có thể xưng đại năng. Nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang, có thể cùng các nàng sánh ngang cũng liền nữ hoa, Tây Vương mẫu còn có hậu thổ những người này. Bây giờ nghe mẫu thân mình nói bản thân không xứng với cái gì đó Hiên Ca Nhi, Thường Hy đương nhiên không phục. Mẫu thân nói như vậy đương nhiên là có bản thân đạo lý. Hy Hòa cười cười. Ta không quản, ta liền muốn nhìn cái kia Hiên Ca Nhi đến cùng như thế nào, thế mà có thể được mẫu thân dạng này tán dương. Thường Hy bĩu môi, sau đó ánh mắt lóe lên một vòng giảo hoạt. Tỷ tỷ, nếu không chúng ta đi tìm cái kia Hiên Ca Nhi a? Chẳng lẽ ngươi quên mẫu thân để cho chúng ta không nên chạy loạn? Bây giờ chúng ta mới vừa đẩy thiên đình hôn sự, còn như vậy nên ngang ra ngoài, ta sợ thiên đình sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Hy Hòa nói. Vậy được rồi. Thường Hy ủ rũ lên tiếng. Rất nhanh lại là 5.000 năm trôi qua. Ở nơi này 5.000 năm bên trong, thiên đình chế tạo đế lưu tương, điểm hóa Hồng Hoang vạn vật lại yêu, gia tăng yêu tộc thực lực. Bởi như vậy, thiên đình mới miễn cưỡng cùng Vu tộc đấu ngang sức ngang tài. Lúc này, Bất Chu Sơn dưới chân. Các huynh đệ, đừng để con rồng kia chạy, bắt hắn lại trên thiên đình đổi treo giải thưởng. Một cái thái ớt cảnh giới lang yêu kêu to. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái cảnh giới kim tiên chư yêu cùng xà yêu. Mà ở trước mặt bọn họ, một đầu trên người tràn đầy máu tươi kim tiên thanh long chính đang điên cuồng chạy trốn. Này thanh long chính là 5.000 năm trước gia tổ Long Nguyên Ngao Hải. Lại ra huyên về sau, Ngao Hải hoa tất cả thời gian đi truy tầm lao tổ dấu chân. Hắn chạm thứ nhất muốn đi bạo phát tam tộc đại chiến Tây Phương đại địa, bởi vì hắn cảm thấy Long tộc lao tổ ở chỗ này khả năng to lớn nhất. Nhưng là tại Tây Phương hao phí mấy ngàn năm, hắn vẫn là không có tìm tới lao tổ. Cuối cùng hắn quyết định tiến về Hồng Hoang cổ sống Bất Chu Sơn nhìn xem. Nhưng mà vừa tới Bất Chu Sơn, liền bị tên kia lang yêu nhận ra bản thân Long tộc thân phận. Bây giờ Long tộc một mực treo ở thiên đình bảng truy nã bên trên, bất luận cái gì một tên yêu tộc bắt lấy thuần huyết Long tộc, liền có thể đi đổi lấy kết xù ban thưởng. Đằng sau ba tên yêu tộc càng ngày càng gần, ngược lại là Ngao Hải vốn liền bị đánh bản thân bị trọng thương, tinh bị lực tẫn, đã có chút không chịu được nổi. Không, ta không thể chết, ta muốn tìm tới lao tổ, cứu vãn Long tộc. Ngao Hải cố gắng dùng bản thân tỉnh lại, nhưng là thân thể của hắn cũng đã gần như dầu hết đèn tắt. Con tiểu long này thật đúng là có thể chạy a. Mắt thấy là phải bắt lấy Ngao Hải, lang yêu nhếch miệng cười to. Đại ca, phía trước tựa như là nữ hoa nương nương lấy xuống cấm khu, không chuẩn xâm nhập. Chư yêu nói ra. Cái gì cấm địa? Chỉ cần chúng ta bắt lấy con rồng kia, liền có thể thu hoạch được đại lượng tu hành tài nguyên, đây chính là ta tấn thăng đại la hy vọng. Dù sao chúng ta bắt hắn lại liền rời đi. Lang yêu nói ra. Chư yêu nghe vậy cũng không nói thêm lời. Mà Ngao Hải rốt cục không thể chống đỡ xuống tới, từ giữa không trung rơi xuống. Hì hì, ta xem ngươi chạy đi đâu. Lang yêu vui vẻ nói, đại ca, đem con tiểu long này cầm lấy đi thiên đỉnh đổi treo giải thưởng nên chết sống chớ bàn về a. Ta phải dùng hắn long đan chết xuất huyết mạch. Sa yêu tham lam nói, theo bọn hắn nghĩ, Ngao Hải đã là thịt cá chết tớt. Mà Ngao Hải cũng là sinh lòng tuyệt vọng, nhìn tới lần này là phải chết ở chỗ này. Thật xin lỗi, phụ vương, thật xin lỗi, long tộc những đồng bào. Ngay tại lúc Lang yêu muốn động thủ giết chết Ngao Hải lúc, một đạo kim mang đột hiện, hướng về Lang yêu ba người bọn họ quấn quanh đi. Đây là cái gì? Tam yêu manh kinh, muốn chạy trốn, lại bị đạo kim quang kia trói vừa vặn. Lúc này, liền thấy một cái phấn điêu ngọc trác, đánh lấy đi chân Trần Tiểu Đồng ngáp đi ra. Thực sự là, còn có để cho người ta ngủ hay không? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Cái kia tiểu Hoa Nhi, ngươi mau đem chúng ta đem thả. Ta đại ca thế nhưng là Thiên Đình Hắc Lang tướng quân, đại la tồn tại, ngươi nếu dám đem ta như thế nào, ta đại ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa ngươi dám can đảm bao che Long tộc, Thiên Đình chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ. Lang yêu lập tức liền kêu to. Ồn ào. Tiểu Đồng nhíu mày, tay vừa lộn, bên hông hắn mang theo một phương ấn tỷ đón gió gặp trướng, trực tiếp đem Tam yêu diệt sát. Hắn thu hồi dây thừng cùng tiểu ấn về sau một mùi lửa ném vào ba bộ trên thi thể, thẳng đến đốt không còn sót lại một chút cặn. Sau đó hắn lại tế ra một cái mai rùa một dạng linh bảo, tại hắn trên đầu xoay vài vòng, mới vừa lòng thỏa ý nhẹ gật đầu. Lão gia nói qua, coi như đi ra khỏi nhà, có thể không dính nhân quả liền không dính nhân quả. Hiện tại bọn họ ngay cả cặn cũng không còn, ta lại dùng linh bảo làm lẫn lộn thiên cơ, cái gì đó Hắc Lang tướng quân cũng không thể còn tìm trên đầu ta a. Ngao Hải nhìn xem này tiểu đồng một bộ hủy thi diệt tích, nước chảy mây trôi động tác, tựa ra mồ hôi lạnh. Xong rồi, vừa rơi sói miệng lại vào hồ khẩu. Nhưng vào lúc này, cái kia tiểu đồng ánh mắt vừa vặn đặt ở trên người hắn, dọa đến Ngao Hải một trận giật mình. Người đây, cùng ta đi vào gặp lão gia. Nay đồng tử không phải người xa lạ, chính là Đan Câu. Mà Ngao Hải ở tại, cũng chính là Trần Hiên đạo tràng phụ cận. Nói xong, Đan Câu dùng khốn tiên tác buộc Ngao Hải liền hướng đồng lĩa. Lão gia, ta nhặt một đầu tiểu long trở về, hắn sắp chết, ngươi nhanh tới đây nhìn xem. Đan Câu kêu to. Trần Hiên đi tới. Làm Ngao Hải nhìn thấy Trần Hiên một khắc này, một cô đến từ huyết mạch trên cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Hắn dám khẳng định, đây là một vị đồng tộc. Mà Trần Hiên nhìn thấy Ngao Hải cũng là hơi chấn động một chút. Hắn dáng lâm hồng hoang nhanh 2 năm, còn là lần đầu tiên gặp long tộc. Một giọt tam quang thần thủy rơi xuống, Ngao Hải thương thế lập tức liền khôi phục. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngao Hải hóa thành hình người cảm kích nói. Long tộc, vẫn tốt chứ? Trần Hiên thở dài một hơi. Xuyên Việt thành long tộc, vậy hắn cùng long tộc vận mệnh, khẳng định phải đan vào một chỗ. Đây là không thoát khỏi được nhân quả. Tiền bối, long tộc hiện tại không tốt lắm, bởi vì đắc tội thiên đình, long tộc bây giờ bị yêu tộc truy nã, khốn bước tại tổ Long Nguyên, không dám đi ra ngoài. Ngao Hải thần sắc cảm đạm, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi. Tiền bối, ngươi biết chúng ta long tộc lão tổ tung tích sao? Lúc này hắn một mặt chờ đợi, hắn có thể mượn dùng linh bảo nhìn ra vị tiền bối này chính là Thái Ức Kim Tiên, nói không chừng tiền bối biết rõ lão tổ tung tích. Long tộc lão tổ? Trần Hiên hơi kinh ngạc. Nhìn tới năm đó long tộc có thể may mắn thoát khỏi, thật đúng là có cái lão tổ tại thế. Chẳng lẽ là tổ long cái kia bối phận? Ngao Hải nói, 5000 năm trước, nếu không phải là lão tổ, ta long tộc nói không chừng đã bị nô dịch, ta ra tổ Long Nguyên, chính là vì mời lão tổ xuất quan, cho chúng ta long tộc làm chủ. Trần Hiên nói, ta một mực cẩn cư tại Bất Chu Sơn Trần, không biết long tộc lão tổ ở đâu, có thể muốn nhường ngươi thất vọng rồi. Ngao Hải thở dài, nhưng là hắn rất nhanh lại tỉnh lại, nói, tiền bối, chúng ta long tộc vị lão tổ kia cùng nữ hoa nương nương có sâu xa, ta lần này đến Bất Chu Sơn chính là tìm đến nữ hoa nương nương, nàng nhất định biết rõ. Thế là nghỉ ngơi một lát sau, Trần Hiên liền đem Ngao Hải đưa ra đạo tràng. Tiền bối, đợi ta tìm về lão tổ, long tộc nhất định sẽ lần nữa lại hưng. Đến lúc đó định nên tiền bối hồi long tộc. Nói xong, Ngao Hải liền hướng Bất Chu Sơn trên bỏ chạy. Chương 43, ngươi đi tìm lão tử nhìn xem thỏa thuê mãn nguyện Ngao Hải, Trần Hiên lắc đầu. Mặc dù hắn không biết là vị nào lão tổ che chở long tộc, nhưng là này đối long tộc cũng là chuyện tốt. Đến mức Ngao Hải nói tới long tộc đại hưng, Trần Hiên cảm thấy căn bản không trông cậy vào. Hồng Hoang về sau nhân vật chính nhất định là nhân tộc, bất kể là tiên tiên tam tộc vẫn là hiện tại cường đại vô cùng vũ tộc, đến cuối cùng đều sẽ rời khỏi Hồng Hoang cái này sân khấu. Nhìn tới còn muốn tìm cơ hội cho long tộc nhắc nhở một chút. Đến mức Ngao Hải, có kinh nghiệm lần trước, lần này liền cẩn thận nhiều, tùy tiện không bại lộ bản thân long tộc thân phận. Hắn bay trọn vẹn một tháng, mới vừa tới Bất Chu Sơn Eo Hoa Hoàng Cung ở tại. Người đến ngừng bước, đây là Hoa Hoàng Cung trọng địa, người không phận sự miễn vào. Một tên cung nữ ngăn ở Ngao Hải trước mặt. Vị tỷ tỷ này, còn mời thông báo một tiếng, liền nói long tộc Ngao Hải có việc cầu kiến nữ hoa nương nương. Ngao Hải nói xong đưa ra một kiện sau thiên linh bảo. Nhưng mà cung nữ kia cũng không có nhận, chỉ là nói, nữ hoa nương nương vừa lúc ở trong cung, ta đi cấp ngươi thông báo một tiếng, bất quá nương nương có chịu hay không gặp ngươi, không phải ta quyết định. Rất nhanh, cung nữ liền vào đi thông báo. Làm nữ hoa nghe nói có long tộc tới chơi, nói, đem hắn đưa vào tới đi, ta nhìn thấy hắn. Sau đó Ngao Hải liền bị đưa vào Hoa Hoàng Cung, mặc dù lần trước tại Thiên Đình gặp qua nữ hoa một mặt, nhưng là Ngao Hải tâm tình vẫn như cũ khẩn trương. Long tộc Ngao Hải, ngươi vì chuyện gì mà đến? Nữ hoa hỏi. Khởi bẩm nữ hoa nương nương, Ngao Hải cảm giác sâu sắc long tộc khốn cảnh, cho nên hy vọng nương nương nói cho ta biết Long tộc lão tổ ở đâu, ta đi mời lão tổ xuất quan. Ngao Hải nói ra. Nữ hoa khẽ chau mày. Lần trước nàng cũng không phải là không có mịt mờ đến hỏi Trần huynh liên quan tới Long tộc ý nghĩ, nhưng là Trần huynh giống như cũng không quá muốn quản Long tộc. Kỳ thật nàng cũng là hiểu lầm Trần Hiên, Trần Hiên bất quá cảm thấy mình đều mới thái ớt kim tiên cảnh giới, thực lực thấp, muốn quản cũng không quản được a. Nhưng là tại nữ hoa lý giải dưới, Trần huynh chính là tị thế bất xuất. Sau đó Ngao Hải tiếp tục khẩn cầu nói, nữ hoa nương nương còn xin ngươi thương hại một lần chúng ta Long tộc, nếu không phải Bất Chu Sơn Trần một vị Long tộc tiền bối cứu giúp, ta khả năng đã chết tại Bất Chu Sơn. Ta Ngao Hải dù chết không hối, nhưng là ta Long tộc cũng không thể một mực tham sống sợ chết. Nghe vậy, nữ hoa nhìn về phía Ngao Hải, hỏi, Bất Chu Sơn Trần Long tộc tiền bối, bên cạnh hắn có phải hay không còn có một tên tiểu đồng? Ngao Hải mặc dù không biết nữ hoa tại sao phải hỏi như vậy, nhưng vẫn là rất thành thật nói, chính là vị tiền bối kia. Nữ hoa thở dài một hơi. Trần huynh, ngươi cứu con tiểu long này, rốt cuộc là không bỏ xuống được Long tộc sao? Chỉ chốc lát sau, nữ hoa nhân tiện nói, ngươi Long tộc lão tổ không nghĩ tiêm nhiễm nhân quả, không muốn xuất quan. Nghe được nữ hoa lời này, Ngao Hải lập tức lòng như cho nguội. Trải qua thiên tân vạn hiểm, cuối cùng tất cả đều là phí công sao? Vị lão tổ kia tất nhiên sẽ xuất thủ giữ gìn Long tộc, vì sao lại không xuất quan? Trơ mắt nhìn xem Long tộc bị đánh ép. Hiểu kế tiếp nữ hoa một câu, để cho Ngao Hải hơi chấn động một chút. Ngươi Long tộc lão tổ mặc dù sẽ không xuất quan, nhưng là cũng sẽ không đối với Long tộc ngồi yên không lý đến. Ngươi nếu là muốn khiến Long tộc có thể xuất uyên lần nữa đi vào hừng hoang, ngươi cần phải đi tìm một người. Hắn nhất định có thể hiểu ngươi Long tộc khốn cảnh. Ai? Ngao Hải thốt ra. Côn Luân Sơn lão tử. Nữ hoa nói. Nhưng là Ngao Hải nghe được cái này tục danh nhưng có chút chán nản. Hắn biết rõ, nữ hoa nói tới Côn Luân Sơn lão tử, hẳn là vị kia tam thanh đứng đầu. Vị này đại năng sắc thực thần thông quảng đại, tục truyền là bây giờ hừng hoang trên bên ngoài đệ nhị cao thủ, đầu tiên là lộ mặt qua vọng thư. Hơn nữa tam thanh một thể, huynh đệ ba người cụ giai là đỉnh cấp đại năng, liền xem như Vu Yêu hai cái hồng hoàng bá chủ đều không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Nếu là lão tử ra mặt, xác thực có thể giải quyết Long tộc nguy cơ, nhưng là người ta lão tử cùng Long tộc lại không cái gì liên quan, vì sao muốn xuất thủ? Ngươi chỉ cần nói là nhà ngươi lão tổ ý nghĩa, lão tử chắc chắn tương trợ Long tộc. Nữ hoa tiếp tục nói, bất kể nói thế nào, nàng nữ hoa cũng là yêu tộc yêu hoàng thân phận, nàng có thể bảo vệ Long tộc đã là đắc tội đế tuấn bọn họ, cho nên muốn hủy bỏ Long tộc truy nã, vẫn là lão tử ra mặt tốt nhất. Ngao Hải cả kinh nói, tộc ta lão tổ. Nữ hoa nhẹ gật đầu, không sai, ngươi chỉ cần nhìn thấy hắn, lão tử liền biết nên làm gì bây giờ. Ngao Hải bỗng nhiên vui vẻ, quỳ xuống cho nữ hoa trọng trọng dập đầu mấy cái, đa tạ nữ hoa nương nương. Sau đó hắn liền từ biệt nữ hoa, tiến về Côn Luân Sơn. Phượng Linh, ngươi hộ tống hắn đi Côn Luân Sơn a. Là. Một đạo hỏa quang liền theo đôi tại Ngao Hải sau lưng, lấy Ngao Hải đột quang, bay một năm mới vừa tới Côn Luân. Cùng nữ hoa ở tại Phượng Tê Sơn so sánh, xem như tam thanh đạo trưởng Côn Luân tiên khí phiêu miểu. Cuối cùng là đến. Ngao Hải rơi vào chân núi. Không phải hắn không muốn tiếp tục đi lên bay, mà là tam thanh trên đạo trường bài trí không nhỏ uy áp, sợ là trừ bỏ đại la ai cũng không muốn bay đi lên. Hơn nữa, tại chân núi, còn dọc theo một đạo bậc thang bạch ngọc, rất nhiều người tại leo lên. Ngao Hải tìm một người hỏi, đạo hữu, đây là tình huống gì? Người kia nói, chẳng lẽ đạo hữu ngươi không phải đến đây nghe đạo? Ngao Hải nghi ngờ nói, nghe đạo? Đúng vậy a. Mỗi qua 500 năm, Côn Luân Sơn trên ba vị đại năng cũng sẽ ở đạo tràng bên trong giảng đạo. Mà muốn nghe đạo, nhất định phải cưỡi trên 99.999 bậc thang, lấy đó hướng đạo chi tâm. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, lại trễ điểm liền bỏ qua. Người kia vội vội vàng vàng bước lên bậc thang, mà Ngao Hải trầm tư chốc lát, cũng quyết định bắt đầu bỏ bậc thang. Côn Luân Sơn bên trên, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ngồi ở trên bồ đoàn. Đại huynh lần này luyện đan cũng nhanh phải kết thúc rồi a, hẳn là có thể theo kịp lần này giảng đạo. Nguyên Thủy nói. Nhị ca, đạo tổ không phải đã nói lấy lực chứng đạo muốn so chạm thi khó khăn gấp 10 gấp trăm lần, vì sao đại huynh tiến triển sẽ dạng này cấp tốc? Chúng ta đều còn không chém ra xấu thì hắn liền đã tại chuẩn thánh trung kỳ đi thôi một mảng lớn. Thông Thiên có chút khó hiểu nói, chẳng lẽ đạo tổ nói dối? Không phải, cái kia Thiên Đình Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng đi lấy lực chứng đạo, nhưng là hắn tiến triển vẫn như cũ chậm chạp. Đại huynh hẳn là có kỳ ngộ gì. Nói lời này thời điểm, Nguyên Thủy ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ. Được rồi, không nói cái này. Huynh đệ chúng ta ba người bắt trước đạo tổ truyền đạo, tạo phúc hồng hoang. Ta cảm thấy chúng ta cũng cần phải thu chút đồ đệ truyền xuống đạo thống, khuyết chương huyền môn. Thông Thiên mở miệng nói, xác thực như thế. Nhưng là ta tam thanh địa vị phi phạm, thu đồ đệ nhất định phải tuyển loại kia thiên tư chắc tuyển người, mới có thể dương ta tam thanh uy danh. Nguyên Thủy phát biểu bản thân quan điểm. Nhưng mà Thông Thiên lại không cho là như vậy, nhị ca, lời này của ngươi nói sai rồi. Lão sư nói qua, thiên diễn 50 độn khứ đệ nhất, mặc kệ ở đâu đều còn có một đường thiên cơ, chúng ta những người tu hành này, chính là muốn lấy ra sinh cơ kia. Thu đồ đệ, nên hữu giáo vô loại. Chẳng lẽ ngươi nghĩ thu những cái kia khoác lông mang sừng ở mức sinh chứng hóa hạng người làm đồ đệ? Đây không phải bại hoại chúng ta tam thanh thanh danh sao? Nguyên Thủy có chút bất mãn nói. Chương 44, Ngao Hải lên Côn Luân. Nhị ca, lời ấy sai rồi, vạn vật đều có linh tính. Thông Thiên tiếp tục kiên trì bản thân quan điểm. Sau đó hai người luận chứng nửa ngày, ai cũng không thuyết phục được ai. Lão tử sau khi ra ngoài thấy cảnh này lắc đầu, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nguyên Thủy chi đạo xiển thiên thế, Thông Thiên chi đạo đoạn sinh cơ. Hai người lý niệm thì có căn bản khác biệt, theo thực lực càng ngày càng mạnh, đối với đạo lý giải càng ngày càng sâu, bọn họ khác nhau cũng liền càng lúc càng lớn. Ngay tại lúc hai người nhao nhao kịch liệt nhất thời điểm, toàn bộ Côn Lôn đột nhiên khẽ run lên. Bất kể là Nguyên Thủy Thông Thiên vẫn là lão tử, cụ giai hướng dưới núi nhìn lại. Này chấn động, là có người bước lên thứ 99990 tầng cầu thang. Thông Thiên hơi kinh hãi. Ba người bọn họ giảng đạo, tại chân núi Côn Lôn bày ra 99999 tầng bậc thang bạch ngọc. Những nấc thang này chính là Tam Thanh Liên Thủ bố trí, cực kỳ huyền diệu. Có thể khảo nghiệm đạo tâm, mỗi leo lên tầng một bậc thang, áp lực liền sẽ gia tăng một phần. Chỉ có leo lên 9 vạn tầng bậc thang mới có được nhập Côn Luân Sơn nghe đạo tư cách. Thậm chí còn có tiếng gió truyền ra, chỉ cần leo lên 99990 tầng trở lên, liền có thể bái Tam Thanh Vi Sư. Cái này không thể nghi ngờ kích thích mọi người đua nhau leo lên. Nhưng là cơ bản đều ở 99900 tầng 90 tầng trước đó ngừng bước. Đặc biệt là cuối cùng tầng 9, tầng 1 chính là một cái thiên địa. Không phải đại nghị lực người, không cách nào đăng lâm. Tam Thanh bố trí này, Bạch Ngọc Đài giai cũng có thời gian ngàn năm, nhưng là giống bây giờ leo lên 99990 tầng, như vậy một người, cho nên mới có thể dẫn tới Tam Thanh chấn động. Rất nhanh, một lượt bảo kính từ lão tử trong tay áo bay ra, bậc thang bạch ngọc hình ảnh đưa lên tại ba người trước mặt. Liền thấy một tên thanh niên áo trắng, khó khăn hướng lên trên cất bước. Kẻ này tu vi mặc dù không cao, nhưng là nghị lực phi phàm, hướng đạo chi tâm di kiên, có thể chịu được đại dụng. Đáng tiếc kẻ này là Long tộc. Nguyên Thủy cảm khái đồng thời, còn lộ ra một chút vẻ tiếc hận. Nguyên Thủy không thích khoác lông mang sừng hạng người, đây cũng không phải là bí mật gì. Long tộc thế nhưng là tiên thiên tam tộc một trong, nền móng không kém. Thông Thiên nhìn xem cái kia đang tại ra sức leo lên thanh niên áo trắng, lại là một mặt thưởng thức. Xem trước một chút ta, nhìn hắn có thể leo đến một bước nào. Lao tử nói, mà bọn họ nhìn chăm chú thanh niên áo trắng, không phải người xa lạ, chính là Ngao Hải. Đem bại chân núi nghe được có người nói cần bỏ bậc thang bạch ngọc, Ngao Hải không nói hai lời liền leo lên. Nhìn thấy tất cả mọi người đang ra sức hướng tầng cao nhất trèo lên đỉnh, hắn cho rằng chỉ có leo đến tầng cao nhất tài năng nhìn thấy Lao tử. Cho nên hắn liều mạng, cũng muốn leo đến tầng cao nhất. Bây giờ, hắn đã bỏ tới 99996 tầng. Còn kém tầng 3, hắn liền có thể đến đỉnh cao nhất. Lúc này Ngao Hải toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, trong đôi mắt phủ đầy tơ máu, ngay cả thân thể đều đã không thẳng lên được. Nhưng coi như thế, hắn cũng vẫn không có từ bỏ, dùng sức đem chính mình chống lên, hướng cao hơn một bước bậc thang leo lên. Tại hắn bỏ lên trên thứ 99998 tầng lúc, đông, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Ngao Hải trong miệng phun ra máu tươi, tiếp lấy cả người bất lực ngã trên mặt đất. Đại ca, tiểu gia hỏa này giống như không chịu nổi, ta đi đón hắn xuống được. Thông Thiên có chút nóng nảy nói. Chấm đã, ngươi xem. Lão tử chỉ một ngón tay. Bọn họ liền thấy Ngao Hải chính chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Trong đầu của hắn hiện ra tổ Long Nguyên những tộc nhân kia nhóm thân ảnh, hắn nhìn đến bản thân phụ vương cùng ba vị thuốc bá cái kia chờ đợi ánh mắt. Tiếp lấy hình ảnh nhất chuyển, hắn lại nhìn đến Côn Bằng tại Thiên Đình lúc vênh váo tự đắc, cùng Long tộc biệt khuất. Hắn còn nhìn đến Bất Chu Sơn chân vị kia cứu hắn tiền bối. Nếu không thể cứu Vãn Long tộc, vị tiền bối kia lại hẳn là sao thất vọng a? Không, hắn nhất định có thể làm đến, nhất định có thể bò lên trên tầng cuối cùng bậc thang. Tại Tam Thanh nhìn soi mói, Ngao Hải đi lên, run rẩy hướng lấy cuối cùng một đoạn bậc thang bước. Giờ này khắc này, ngay cả Tam Thanh đều vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Làm Ngao Hải hai chân dẫm ở cuối cùng trên bậc thang, lộ ra một vòng hài lòng nụ cười. Hắn làm được. Ngay sau đó, Ngao Hải liền tại áp lực nặng nề dưới đã mất đi ý thức. Mà đổi thành một bên Thông Thiên, thì lại lấy tốc độ nhanh nhất đem Ngao Hải đưa vào Tam Thanh đạo tràng. Đại huynh. Thông Thiên nhìn về phía lão tử. Lão tử cho Ngao Hải ăn vào một khỏa đan dược, Ngao Hải ung dung tỉnh lại. Tiểu tử ngươi, thực sự là không muốn sống nữa, ngươi nghĩ rằng chúng ta Côn Luân Sơn Bạch Ngọc Đài giai là tốt như vậy vượt qua sao? Thông Thiên cười nói, hắn là càng xem tiểu tử này càng thấy được ưa thích. Các ngươi là? Ngao Hải có chút mơ hồ nói. Ngươi leo lên Côn Lôn, không phải là vì tìm chúng ta mà đến. Thông Thiên nói. Tiền bối thế nhưng là Thái Thượng Lão Tử. Ngao Hải vội vàng hỏi. Thông Thiên. Trước mắt ngươi vị này, là Thượng Thanh Thông Thiên, bên cạnh vị này là Ngọc Thanh Nguyên Thủy, mà ta, chính là Thái Thanh Lão Tử. Lão Tử nói ra. Ngao Hải vội vàng ấy náy nhìn Thông Thiên một chút, sau đó trực tiếp quỳ gối Lão Tử trước mặt. Còn mời tiền bối mau cứu ta Long tộc, để cho Thiên Đình hủy bỏ đối với ta Long tộc truy nã. Nguyên Thủy liếc Ngao Hải một chút, kêu lên một tiếng đau đớn nói, làm nửa ngày, ngươi không phải là vì bái sư mà đến. Ngao Hải một trận động, bái sư? Cái gì bái sư? Đã ngươi không bái sư, vậy liền xuống núi thôi. Chúng ta không sẽ quản Long tộc sự tình. Nguyên Thủy thản nhiên nói. Ngược lại là Thông Thiên, cảm thấy Ngao Hải vì Long tộc sự tình buôn ba, có tình có nghĩa. Nhị ca, hắn tất nhiên có thể đi qua chúng ta bố trí Bạch Ngọc Đài giai, thậm chí có thể trèo lên đỉnh, đã nói lên hắn có tư cách bái chúng ta vi sư, sao có thể đuổi hắn xuống núi? Sau đó Thông Thiên đối với Ngao Hải nói, tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tam đệ, ta trước đó không phải theo như ngươi nói sao? Khoác lông mang sừng hạng người không xứng làm chúng ta Tam Thanh đồ đệ. Hơn nữa ngươi đừng quên, Long tộc không chỉ có gánh vác lấy to lớn nghiệp lực, còn cùng Thiên Đình kết thủ, này nhân quả quá lớn, sẽ bại hỏng ta Tam Thanh khí vận. Nguyên Thủy rất lạnh lùng nói. Nhị ca, ngươi nếu không nghĩ thu hắn làm đồ, ta tới thu. Thông Thiên có chút nổi giận nói. Tiền bối, ta thực sự không phải là vì bái sư mà đến. Ngao Hải bất đắc dĩ nói, nói xong nhìn về phía Lão Tử nói, Lão Tử tiền bối, nữ hoa nương nương nói, tộc ta lão tổ nhờ ngài giúp ta Long tộc. Nguyên Thủy nghe xong cười lạnh nói, bộ tộc của ngươi lão tổ. Bộ tộc của ngươi lão tổ có lớn như vậy mặt mũi có thể thỉnh cầu ta đại ca. Nhưng mà lão tử sau khi nghe, sắc mặt lại là hơi đổi, vấn đáp, nữ hoa nương nương thực sự là nói như vậy. Ngao Hải nói, nếu ta có nửa câu nói ngoa, thiên lôi đánh xuống. Đại huynh, Long tộc liên lụy nhân quả quá lớn, chúng ta không nên nhúng tay a. Nguyên Thủy nhìn lão tử có chút không đúng, vội vàng nói, việc này ta không thể mặc kệ. Lão tử quyết tuyệt nói, Trần sư đối với hắn ân trọng như núi, bây giờ Trần sư có lệnh, hắn lão tử há có thể ngồi yên không lý đến. Sau đó lão tử lại nói, đây là ta lão tử một người việc tư, hai người các ngươi không cần để ý tới, trong đó nhân quả ta tới gánh chịu. Mà một bên Thông Thiên liền nói, đại huynh, tam thanh là vì một thể, ngươi sự tình không chính là chúng ta sự tình. Cái kia thiên đình hành hành bá đạo, ta đã sớm không có nhìn. Chương 45, thực lực cường đại lão tử. Nguyên Thủy thấy thế lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến lão tử cùng Thông Thiên đều đã quyết định giữa việc này, cho nên không tốt nhiều lời nữa, chỉ có thể đem bất mãn dằn xuống đáy lòng. Sau đó, bọn họ đem những cái kia nghe đạo người an trí xong về sau, liền dẫn Ngao Hải thẳng đến thiên đình. Khi thấy Tam Thanh đến đây, Đế Tuấn mang theo Côn Bằng tự mình đến nên đón, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Ba vị đạo hữu, không biết vì sao sự tình đến ta thiên đình. Đế Tuấn cười nói. Sau đó Côn Bằng nghiêng mắt nhìn đến Tam Thanh sau lưng Ngao Hải, khuôn mặt hơi trầm lại, sau đó nghiêm nghị nói, tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, lại còn dám đến thiên đình, ta hôm nay lấy ngươi tiện mệnh. Nói xong liền trực tiếp động thủ, Ngao Hải căn bản né tránh không kịp. Lúc này, một đạo kiếm mang ngăn ở Côn Bằng trước người. Thượng Thanh đạo hữu, đây là ý gì? Côn Bằng thu tay lại, lạnh giọng nhìn về phía Thông Thiên nói, 5000 năm trước, Long tộc giết hắn ấu tử không nói, còn hại trên lưng hắn Vu Yêu đại chiến nhân quả. Chỉ tiếc những Long tộc kia đều lui nhập tổ Long Nguyên, hắn Côn Bằng không cách nào báo thù. Trong lòng hận ý, cứ như vậy tích chứa 5000 năm. Bây giờ gặp mặt giết con cựu nhân, Côn Bằng chỗ nào còn nhớ được cái khác. Côn Bằng đạo hữu gặp mặt liền muốn đánh giết tiểu đồ, không thể nào nói nổi a. Thông Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy Thông Thiên giữ gìn, Ngao Hải lập tức sinh lòng ấm áp. Tiểu đồ, này Nhiệt Long là đạo hữu đồ đệ. Ba vị đạo hữu hôm nay đến đây, là muốn vì Long tộc làm chủ. Côn Bằng sắc mặt càng băng lãnh, nhưng là lời ấy hắn không phải đối với Thông Thiên nói, mà là đối với lão tử nói, bởi vì hắn biết rõ, Tam Thanh bên trong, xem như đại ca lão tử mới là người đáng tin cậy. Đế Tuấn đạo hữu, còn mời triệt hạ đối với Long tộc truy nã. Lão tử nói. Thái Thanh đạo hữu nói đùa, ngươi có biết 5000 năm trước, nếu không phải là Long tộc làm loạn, sao là Vu Yêu đại chiến? Nếu đem lệnh truy nã triệt hồi, ta Thiên Đình lại như thế nào tự xử? Đế Tuấn cười cười, hắn trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, lệnh truy nã, hắn sẽ không hủy bỏ. Đại huynh, tất nhiên Đế Tuấn bệ hạ không muốn, vậy chúng ta làm gì tranh đoạt vũng nước đục này? Nguyên Thủy vốn là không muốn vì Long tộc ra mặt, đương nhiên không nghĩ vô duyên vô cớ cùng Thiên Đình kết nhân quả. Nhìn thấy Tam Thanh đối với chuyện này không phải một lòng, Côn Bằng chính là một trận cười lạnh. Nhị ca, chẳng lẽ ngươi là sợ Thiên Đình? Thông Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tam đệ, đây không phải sợ, đúng không đáng? Chúng ta Tam Thanh bản tại Côn Luân Sơn thanh tu, cớ gì vì cái kia khoác lông mang sừng ở vớt sinh chứng hóa hạng người tìm phiền toái? Nguyên Thủy cả giận nói. Đế Tuấn cùng Côn Bằng thân thể hơi chậm lại, sắc mặt có chút khó coi. Huynh đệ, ngươi có thể hay không nói chuyện cẩn thận, đừng mù thả địa đồ pháo. Tuy nói bọn họ cảm thấy Nguyên Thủy lời nói khó nghe, nhưng nhìn đến Tam Thanh tại Long tộc sự tình bên trên có khác nhau, bọn họ cũng là vui thấy kỳ thành. Nhị đệ, ngươi không cần nhiều lời, nếu ngươi không muốn, đều có thể trở về cô luôn. Lão tử nói. Đại huynh. Nguyên Thủy khó thở. Lão tử không quan tâm hắn, mà là nói thẳng, Đế Tuấn bệ hạ, nếu ngươi không hủy bỏ đối với Long tộc truy nã, e rằng có đại họa. Đế Tuấn cười lạnh, ta phải chăng có thể hiểu thành Thái Thanh đạo hữu đang uy hiếp ta? Mặc dù hắn có chút kiêng kỵ Tam Thanh, nhưng là hắn Đế Tuấn rốt cuộc là Thiên Đình chi chủ, là cả trong Hồng Hoang tầng cao nhất nhân vật. Nếu là cứ như vậy bị lão tử uy hiếp sau thỏa hiệp, hắn Thiên Đình chi chủ uy nghiêm còn muốn hay không? Nếu như bệ hạ cảm thấy là, cái kia chính là. Lão tử mặt không biểu tình, sau lưng đen trắng chi khí không ngừng lưu chuyển. Cái kia ta liền nhìn xem Thái Thanh đạo hữu những năm này phải chăng có tiến bộ. Thoại âm rơi xuống, kèm theo một tiếng gáy gọi, Đế Tuấn sau lưng dâng lên một cái hỏa điểu hư ảnh. Chính là Đế Tuấn bản thể, Tam Túc Kim Ô. Nhưng là sau một khắc, Đế Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hai, ba bước thân hình vừa đứng vững. Lại là ngắn ngủi yên lặng về sau, Đế Tuấn nói ra, "Yêu sư, truyền lệnh xuống, ngay mặt trời mọc hủy bỏ đối với Long tộc truy nã, ta yêu tộc không thể khó xử Long tộc." "Bệ hạ." Côn Bằng kinh hãi. Thế nhưng là tại Đế Tuấn dưới con mắt, Côn Bằng chỉ có thể cắn răng gật đầu, "Là Đế Tuấn đạo hữu, gặp lại." Nói xong, lão tử mấy người liền rời đi thiên đình. Côn Bằng một mặt âm trầm trở về, hỏi, "Bệ hạ, tại sao đáp ứng lão tử thỉnh cầu? Tuy nói hắn Tam Thanh lợi hại, nhưng là nên vẫn chưa tới để cho ta thiên đình sợ hãi bước ra." Nhưng mà hắn mới vừa nói hết lời, Đế Tuấn liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhắm chúng Côn Bằng kinh hãi. Thái Thanh lão tử không hổ là Thái Thanh lão tử, quả nhiên lợi hại. Đế Tuấn sắc mặt u ám, lau đi khỏe miệng huyết dịch. Vừa rồi bệ hạ cùng lão tử giao thủ. Côn Bằng kinh ngạc nói, "Ừ." Đế Tuấn nhẹ gật đầu, nhìn qua lão tử phương hướng rời đi, một mặt nghiêm trọng. Thế nhưng là bệ hạ không phải đã chém tới xấu thì, vì sao chỉ là giao thủ một cái liền thua trận? Côn Bằng tiếp tục hỏi. Người khác không biết Đế Tuấn thực lực chân thật, nhưng là Côn Bằng cũng rất rõ ràng. Thiên hôn về sau, Trên trời rơi xuống công đức, Đế Tuấn liền dựa vào phần này công đức nhất cử chém tới xấu thi, chỉ là Đế Tuấn đem thực lực giấu giếm, muốn cho Vu tộc một trở tay không kịp. Đây cũng là Đế Tuấn đối mặt Tam Thanh còn có không nhỏ lực lượng nguyên nhân. Thế nhưng là cùng là chuẩn thánh trung kỳ, chỉ là vừa thấy mặt, Đế Tuấn liền thua ở lão tử thủ hạ. Cái kia lão tử thực lực nên mạnh bao nhiêu? Yêu sư, Long tộc sự tình ta rất xin lỗi, chỉ có thể đợi hắn ngày tìm cơ hội giúp ngươi báo cái kia mối thù giết con. Đế Tuấn nói. Côn Bằng trong mắt ánh mắt lưu chuyển, tuy có không cam lòng, nhưng là hắn biết rõ chỉ có thể như vậy. Đến mức Tam Thanh trở về Côn Lôn về sau, Nguyên Thủy lợi dụng thân thể khó chịu làm lý do, trở về bế quan. Đều đã chuẩn thánh đại năng, lấy ở đâu thân thể khó chịu, chỉ bất quá phụng phịu mà thôi. Lão tử cũng không để bụng, cho rằng chính là giữa huynh đệ nháo chút ít khó chịu, qua một đoạn thời gian liền tốt, cho nên không có làm nhiều để ý tới. Ngao Hải đa tạ hai vị tiền bối vì Long tộc làm chủ. Ngao Hải quỳ xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt. Long tộc nhập viên tị thế đã có 5000 năm, tổ Long Nguyên nói là chỗ tránh nạn, nhưng là cùng bao la hồng hoang so sánh, không khác hẳn với một chỗ nhà giam. Bây giờ quay về tự do, Ngao Hải là chân tâm thật ý cảm tạ. Ngươi không cần đa lễ, nếu là Trần sư ý nghĩa, cái kia ta tự làm toàn lực ứng phó. Lão tử nói. Ngao Hải lại cho lão tử dập đầu mấy cái văn tiếng, dù sao bất kể nói thế nào, cũng là bởi vì lão tử hỗ trợ, Thiên Đình mới triệt tiêu đối với Long tộc truy nã. Thông Thiên Nhãn ba ba đứng ở một bên, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi. Hắn là thực tình muốn Ngao Hải làm đồ đệ mình, thậm chí tại Thiên Đình lúc bảo vệ Ngao Hải cũng là lấy là đồ đệ mình làm lý do. Thế nhưng là trước đó bản thân muốn thu đồ bị Ngao Hải cự tuyệt, muốn là nhắc lại thu đồ đệ sự tình, có thể hay không ra vẻ mình không biết xấu hổ a. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, Ngao Hải lại hướng thẳng đến hắn quỳ xuống, nói: "Cảm tạ thượng thanh tiền bối xuất thủ viện trợ, hôm nay ta Ngao Hải nguyện bái tiền bối vi sư, còn mời tiền bối thành toàn." Thông Thiên hữu tình, hắn Ngao Hải há lại vô nghĩa hàng người. Trước đó Thông Thiên giữ gìn đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Nếu có một người như vậy xem như sư phụ, cũng không phải chuyện xấu. Thông Thiên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cất tiếng cười to: "Tốt, tốt." Chương 46: Phượng trứng mắt trộm. "Hôm nay, ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử, đợi thời cơ chín muồi, là có thể vì thân truyền." Thông Thiên nói. Đương nhiên, đó cũng không phải Thông Thiên còn phải cho Ngao Hải thiết trí cái gì khảo nghiệm. Cái gọi là thời cơ chín muồi, là phải chờ lão tử thu đồ đệ. Dù sao lão tử mới là Tam Thanh đứng đầu, hắn đồ đệ mới là danh chính ngôn thuận Tam Thanh bài đồ. Thông Thiên tôn nặng lão tử, cho nên không nghĩ loạn trưởng ấu thứ tự. Sau đó Thông Thiên đem một cái khóa trạng linh bảo đưa cho Ngao Hải: "Đồ nhi, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo xuyên tâm tỏa, hôm nay đưa cho người phòng thân." Ngao Hải lập tức có chút bối rối. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngay cả Long tộc bảo khố cũng không cao hơn ba kiện. Hơn nữa hắn một cái kim tiên, phối trí dạng này bảo bối, thật sự có chút lãng phí. "Sư tôn, này quá quý trọng, ta không thể nhận. Nhờ ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, xem như ta dưới trướng đại đệ tử, cũng không thể quá khó coi." Thông Thiên cười nói: "Tạ ơn sư tôn." Ngao Hải lúc này mới đem xuyên tâm tỏa nhận lấy. "Hôm nay tam đệ ngươi mừng đến giai đồ, ta đây cái làm sư bá cũng không thể nhỏ khí. Đây là 9 khỏa cựu chuyển kim đan, ta liền ban cho ngươi." Lão tử nói ra. "Đại huynh." Thông Thiên hơi kinh hãi. Lão tử luyện chế cựu chuyển kim đan danh truyền hồng hoang, còn có lời đồn nói ăn đan này có thể lập địa lại la. Mặc dù có chút khoa trương thành phần, nhưng là đó có thể thấy được đan này công hiệu cực mạnh. Phải biết phong thần lượng kiếp lúc xiển giáo thập nhị kim tiên bị mây xanh dùng hôn nguyên kim đấu gọt đi trên đỉnh tam hoa, chính là Nguyên Thủy tìm lão tử thỉnh cầu cựu chuyển kim đan cho bọn họ phục dụng mới có thể phục hồi như cũ. Một khỏa cựu chuyển kim đan giá trị, tại trình độ nào đó không thua một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Lão tử xuất thủ chính là 9 khỏa, đã là không tay nhỏ bút. Không có gì đáng ngại. Lão tử đưa ra một cái hồ lô. Hắn sở dĩ bỏ được cho 9 khỏa cựu chuyển kim đan, kỳ thật cũng là xem ở Trần sư trên mặt mũi, gián tiếp giúp đỡ một lần Long tộc. "Nhanh cảm ơn ngươi sư bá." Thông Thiên bộ nói. "Tạ ơn sư bá." Ngao Hải thi lễ một cái. Sau đó Thông Thiên hướng Nguyên Thủy bế quan chỗ nhìn thoáng qua, hơi có vẻ lo lắng: "Đại huynh, nhị ca hắn." Lão tử lắc đầu cười cười: "Thân huynh đệ lấy ở đầu qua đêm thủ, rất nhanh thì không có sao." Thông Thiên cũng cảm thấy vậy, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, chỉ là nói: "Đại huynh, chúng ta bắt đầu giảng đạo a." "Thiện." Tại lão tử Thông Thiên hai người giảng đạo trăm năm về sau, Thông Thiên lại cho Ngao Hải thông báo một ít lời, Ngao Hải mới ra Côn Lôn, thẳng đến Tổ Long Nguyên. Hơn 5000 năm, cũng không biết Hải Nhi an nguy như thế nào. Ngao Tông thở dài một hơi. "Hải Nhi không phải chết sớm chi tướng, nhất định có thể bình an trở về." Ngao Nhuận nói ra. "Cái đứa bé kia tính tình chính là bướng bỉnh, hồng hoang lớn như vậy, lại từ đi nơi nào tìm lão tổ a?" Ngao Liệt xem như Ngao Hải phụ thân, đương nhiên cũng tâm lo nhi tử mình. Ngay tại các Long Vương thảo luận Ngao Hải thời điểm, Ngao Ngọc chạy vào, hét lớn: "Phụ vương, Ngũ ca." "Ngũ ca đã trở về." "Hải Nhi đã trở về." Ngao Liệt đống nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng mặt ngoài đi. Còn lại ba vị Long Vương cũng là vội vàng cùng lên. Khi thấy Ngao Hải bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mình, Ngao Liệt vui đến phát khóc: "Phụ vương, Hải Nhi vô năng, không thể mời được lão tổ xuất quan." Ngao Hải quỳ xuống nói. Ngao Liệt tiến lên đem Ngao Hải nâng đỡ, vội vàng nói: "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần ngươi bình an trở về liền tốt." "Đúng vậy a. Hải Nhi, ngươi không nên tự trách, cái này cũng không trách ngươi. Khả năng đây chính là chúng ta Long tộc mệnh a." Ngao Tông lắc đầu thở dài. Ngao Hải lời mặc dù khiến Long tộc tộc nhân có chút thất vọng, nhưng là bọn họ không có người nào trách cứ Ngao Hải. Một lát sau, Ngao Hải đột nhiên nói, "Phụ vương, ba vị bá phụ, ta mặc dù không có mời về lão tổ, nhưng là Thiên Đình đã triệt tiêu đối với chúng ta Long tộc truy nã." Lời này vừa rơi xuống, bốn vị Long Vương cụ giai sửng sốt một chút. Vẫn là Ngao Tông trước hết nhất kịp phản ứng. "Hải Nhi, ngươi nói Thiên Đình triệt tiêu đối với chúng ta Long tộc lệnh truy nã, đây là có chuyện gì?" Sau đó Ngao Hải liền đem sự tình nói một lần.
"Tốt, tốt, tốt."
Ngao Tông liền kêu ba tiếng tốt, sau đó thở dài một hơi, "Hải Nhi, những năm này ngươi chịu khổ." Ngao Hải lắc đầu, "Đại bá, ta không khổ." "Hảo hài tử, thực sự là hảo hài tử." Ngao Hành cảm khái hướng Tổ Long Nguyên bên ngoài nhìn lại. 5000 năm, Long tộc rốt cục thủ mây tan thấy trăng sáng. "Đại ca, lão tổ tất nhiên để cho lão tử đạo hữu giúp bọn ta Long tộc, nói rõ hắn vẫn là tâm niệm Long tộc, vì sao không ra mặt cùng Hải Nhi gặp mặt một lần?" Ngao Nhuận hơi nghi hoặc một chút nói. Ngao Tông trầm ngâm chốc lát nói, "Tam đệ, Long tộc đại thế đã mất. Lão tổ sở dĩ không lộ diện, rất có thể là muốn nói cho chúng ta Long tộc điệu thấp làm việc." Còn lại ba vị Long Vương cũng là sâu sắc tán đồng. Tuy nói nữ hoa nương nương cùng lão tử đạo hữu là nhìn xem lão tổ trên mặt mũi mới giúp bọn ta Long tộc, nhưng chúng ta cũng phải hảo hảo cảm tạ một phen. "Còn có Thông Thiên đạo hữu, đợi ta Long tộc xuất uyên, ta tự mình mang theo hậu lễ tới cửa một chuyến." Ngao Tông tiếp tục nói, "Đại bá, lần này cũng may mà Bất Chu Sơn chân một vị Long tộc tiền bối cứu giúp ta mới có thể mạng sống, ta còn muốn mời vị tiền bối kia quy về Long tộc." Ngao Hải khẩn cầu. "Đó là tự nhiên, không nói trước vị kia tiểu hữu đối với ngươi có đại ân, chỉ bằng hắn Long tộc thân phận, chúng ta cũng phải nên đón hắn trở về." Ngao Liệt cao hứng nói. Long tộc bên này hừng hực khí thế xuất hiện lúc, ở một tòa đang tại phun ra dung nham trong núi lửa. Một tên vẻ già nua phụ nhân mặt mũi tràn đầy dã rời đối với nữ hoa nói, "Nương nương, Nguyên Vương đại nhân lưu lại một quả trứng vô cớ mất trộm, còn có một quả chúng ta không còn dám đặt ở Phượng Hoàng cốc, còn mời nữ hoa nương nương thu lưu." Năm đó Nguyên Vương bị phạt trấn thủ không chết núi lửa trước đó, từng dùng bản thân bản nguyên, sinh hạ hai quả trứng đặt ở Phượng Hoàng trong cốc. Nhưng là trước đây không lâu, đột nhiên có người xâm nhập Phượng Hoàng cốc đánh cắp một quả trứng. Nếu không phải Nguyên Vương lưu lại bảo hộ thủ đoạn cường hãn, sợ là liền cái thứ hai trứng cũng phải không cánh mà bay. Tại chỗ trái trứng mất trộm về sau, Phượng Hoàng trong cốc Phượng Hoàng mặc dù nóng nổi, nhưng lại bất lực. Tại Long Phượng về sau, tam tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, cùng Long tộc so sánh, bất kể là Phượng tộc vẫn là Kỳ Lân, càng là thê thảm, thuần huyết tộc nhân đều 10 điểm thưa thớt, thực lực cũng không mạnh, khó khăn lắm có thể tự vệ. Cái kia tặc tử có thể tại không kinh động đông đảo Phượng tộc tình huống dưới đánh cắp cái kia trái trứng, điều này nói rõ một vấn đề, cái kia tặc tử thực lực tại các nàng phía trên a. Dạng này, như thế nào đem trứng truy hồi? Vì không cho còn lại cái kia trái trứng có sai lầm, Phượng tộc đại trưởng lão Phượng Khê quyết định đem còn lại cái kia trái trứng giao cho nữ hoa chăm sóc. Phượng tộc sự tình ta cũng đã nghe nói, cái viên kia mất trộm chúng ta sẽ nghĩ biện pháp truy tìm. Nhưng là Nguyên Phượng tiền bối lúc trước lưu lại hai quả này trứng, chính là vì Phượng tộc kéo dài, bọn họ là Nguyên Phượng tiền bối chỉ định Phượng tộc người lãnh đạo, nếu như ta đem trứng lấy đi. Nữ hoa có chút chần chờ nói. Nhưng mà Phượng Khê lại lắc đầu, cười khổ nói, "Nương nương, Phượng tộc đã suy yếu, Nguyên Phượng đại nhân cũng chỉ là hy vọng bản thân hải tử có thể bình an. Tính lao thân cầu nương nương." Vừa nói, nàng liền muốn cong đầu gối quỳ xuống. "Phượng Khê trưởng lão, đừng." Nữ hoa vội vàng đi lên nâng. Sau đó than thanh nói, "Viên này chúng ta có thể tiếp nhận, ta sẽ cho hắn tìm một cái tuyệt hảo chỗ, nhưng là về sau, ta không thể cam đoan hắn sẽ còn hay không trở về Phượng tộc." Chương 47, Tiệt hồ côn bằng. Phượng Khê liên thanh tán thưởng. Bây giờ Phượng tộc thân vùi lấp nghiệp lực bên trong, nếu Nguyên Phượng đại nhân chi tử có thể thoát ly vòng xoáy này, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Sau đó, nữ hoa liền thu hồi Phượng Khê lấy ra cái kia trái trứng, quay người rời đi. Lúc này, tại Tây Phương đại địa bên trên, hai cái đầu chọc đang tại đi đường. "Sư Minh, còn thiếu một chút, kém một chút là có thể đem mặt khác một quả trứng nắm bắt tới tay. Đây chính là Nguyên Phượng chi tử, theo hầu phi thường, đủ để làm ta Tây Phương hộ pháp." Chuẩn Đề 10 điểm tiếp hận nói. "Bậc này sinh linh được trời ưu ái, có thể lấy được một cái cũng nên đủ hài lòng." Tiếp dẫn nói. "Nguyên lai, chính là sư huynh này để hai người đánh cắp Phượng Hoàng cốc trứng. Sư huynh, vậy cái này trái trứng chúng ta nên an bài thế nào?" Chuẩn Đề hỏi. "Phượng tộc người mang đại nghiệp lực, chúng ta trước đem hắn đặt ở công đức kim liên phía dưới thai nghén ngàn năm, tiêu trừ nghiệp trướng, gây rồi Phượng tộc nhân quả, sau đó tính toán tiếp." Tiếp dẫn nói ra. "Thiện." Một bên khác, nữ hoa đã đi tới Bất Chu Sơn Trần, Trần Hiên đạo tràng bên trong. "Trần huynh." "Tiểu hoa cô nương, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi." Trần Hiên cười nói. "Trần huynh có chuyện gì?" Nữ hoa nghi ngờ nói. "Tiểu hoa cô nương thế nhưng là yêu tộc." Trần Hiên hỏi. Vấn đề này để cho nữ hoa hơi sững sờ, một lát sau, nữ hoa mới ử một tiếng. Nàng không biết Trần huynh vì sao hỏi như vậy, trong lòng có chút khẩn trương, chẳng lẽ Trần huynh không thích yêu tộc. Nhưng mà sau một khắc, Trần Hiên đột nhiên kêu một tiếng. "Vậy thì tốt quá, tiểu hoa cô nương, ngươi tranh công đức không muốn?" "A." Nữ hoa mánh kinh. "Công đức? Công đức thứ này đã có thể tăng thực lực lên, lại có thể dùng cho luyện bảo luyện đan, ổn thỏa dầu cụ là, ai ngại nhiều a. Tuy nói trong hồng hoang người đều biết rõ công đức là đồ tốt, nhưng lại không dễ thu hoạch được." Trần huynh đột nhiên để công đức là có ý gì? "Ngươi đã là yêu tộc, vậy cái này phần công đức cho ngươi đó là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bằng không cho đi côn bằng cái kia lão tạp mao, rất đáng tiếc." Trần Hiên thầm nói. "Trần huynh, ngươi nói cái gì? Này công đức cùng yêu sư có quan hệ gì sao?" Nữ hoa nghi ngờ nói. "Không có gì, tiếp xuống ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào thu hoạch phần này công đức. Trần Hiên luôn miệng nói. Bây giờ, trong Hồng Hoang giao lưu ghi chép, nhiều sử dụng tiên tiên thần văn, nhưng là loại chữ viết này, tối nghĩa khó hiểu, ngay cả có chút trước tiên thần để đều khó mà nắm vững, chớ đừng nhắc tới ngày kia sinh linh. Cho nên, phần này công đức, ngay tại cải cách văn tự phía trên. Trần Hiên lưu loát nói rất nói nhiều, nữ hoa nghe rất chân thành, biểu lộ cũng càng ngày càng ngưng trọng. Như thật giống Trần huynh nói, đơn giản hóa Hồng Hoang văn tự, cái kia nhất định có thể tạo phúc Hồng Hoang, là một trận đại công đức. Dù sao bất kể là truyền đạo vẫn là ghi chép, đều cần văn tự chi tiện. Thế nhưng là một cái như vậy thu hoạch rộng lượng công đức cơ hội, Trần huynh vì sao không tự mình đến? Nghĩ tới đây, nữ hoa liền thốt ra, "Trần huynh, phần này công đức lẽ ra phải do ngươi tới lấy, nếu ta lấy, chẳng phải là đánh cắp ngươi thành quả. Đây là tiểu nhân cách làm." Trần Hiên khoát tay áo, "Tiểu ba cô nương quá lo lắng, ta muốn này công đức cũng vô dụng. Ngươi liền hảo hảo cùng ca ca ngươi nghiên cứu một chút." Kể từ khi biết Côn Bằng muốn đem Long tộc biếm thành nô lệ về sau, Trần Hiên liền kìm nén một hơi. Thế nhưng là người ta Côn Bằng bây giờ là chuẩn thánh đại năng, hắn một cái nho nhỏ thái ớt nào dám tại Côn Bằng trước mặt nhảy nhót. Cho nên Trần Hiên chăm chú suy nghĩ một trận, tính toán thời gian, Côn Bằng cũng nên tạo yêu văn. Nếu là hắn đoạn Côn Bằng loạn, cái kia lão tạp mao xác định vững chắc tức chết. Về phần hắn vì sao không chính mình muốn phần này công đức? Đầu tiên, hắn bây giờ tại Bất Chu Sơn chân tiềm tu, nếu là yêu văn xuất thế, xác định vững chắc kinh thiên động địa, đây không phải Trần Hiên muốn thấy được. Thứ nhì, hắn mặc dù có sáng tạo yêu văn lý niệm, nhưng là thực tế thao tác có thể không dễ dàng như vậy. Tiểu ba cô nương giống như có cái đại la cảnh giới huynh trưởng, có lý niệm sau tạo ra yêu văn không khó lắm. Gặp Trần Hiên kiên trì như vậy, nữ hoa cũng không tốt lại nói cái gì. Đem phần này cảm kích để vào trong lòng cũng là ấm áp. Sau đó nàng lại như là nghĩ đến cái gì, xuất ra một khỏa thần quang dạng rỡ trứng đưa cho Trần Hiên. Trần Hiên một mặt mở mịt nhận lấy. Tiểu ba cô nương đưa cho chính mình một quả trứng làm gì? Bắt đầu nồi đốt dầu, sắc cái trứng trần nước sôi. Còn là nói tới một trứng hoa canh. Trần huynh, đây là ta một vị cố nhân về sau, vị cố nhân kia rời đi, nắm ta đem nó an trí. Ta hy vọng Trần huynh có thể đối xử tử tế hắn. Nữ hoa nói ra. Nàng trước đó đối với Phượng Khê nói nơi đến tốt đẹp, chính là Trần Hiên nơi này. Nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang, sợ là không có so Trần huynh nơi này càng địa phương an toàn. Hơn nữa có Trần huynh bậc này cao nhân dạy bảo, kẻ này tương lai khẳng định không tầm thường. Trần Hiên. Hạ. Làm nửa ngày, nguyên lai không phải lấy ra ăn a. Nhìn thấy Trần Hiên sửng sốt một chút, nữ hoa hỏi, Trần huynh, thế nào? Trần Hiên vội vàng nói, không có gì, không có gì. Viên này trứng để lại tại ta chỗ này a. Nữ hoa nói xong liền nhẹ lướt đi. Ai nha, quên hỏi cái này trứng làm sao ấp ra đến rồi. Trần Hiên vỗ đầu một cái. Một bên đang câu nói, lao ra, này ấp trứng còn không đơn giản. Ấp trứng cần nhiệt độ, ngài giao cho ta, ta cam đoan bắt hắn cho ấp ra đến. Trần Hiên liền đem trứng cho đi đang câu. Nhưng là hắn tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tiểu tử này vừa vặn giống tại nuốt nước miếng. Đến mức nữ hoa liền nói trận, chuẩn bị nghiên cứu Trần huynh nói tới yêu văn. Tiểu muội, ngươi sẽ không lại đi Bất Chu Sơn chân núi đi tìm cái gì đó Trần huynh rồi a? Phục Hy đi tới không vui nói. Hắn phát hiện, tiểu muội từ khi biết cái gì Trần huynh về sau liền thay đổi. Trước kia tiểu muội ôn nhuận như ngọc, chủ yếu nhất là làm chuyện gì đều thích kể cận chính mình cái này ca ca. Mà bây giờ đâu? Hừ, đều do cái kia đáng chết Trần huynh cướp đi bản thân tiểu muội. Sớm muộn có một ngày đem ra hỏa kia cho bắt tới để lộ hắn chân diện mục. Đại ca, ngươi tới được vừa vặn, ta vừa vặn có việc muốn thương lượng với ngươi. Nữ hoa nói. Chuyện gì? Phục Hy hỏi. Đi vào nói. Nữ hoa sắc mặt có chút nghiêm trọng. Tại Hoa Hoàng cung bên trong, làm nữ hoa nói ra muốn sáng tạo yêu văn, Phục Hy giật nảy cả mình. Bởi vì giống như nữ hoa, hắn cũng nhìn ra việc này có ích. Tiểu muội, yêu văn sự tình là ngươi bản thân hiểu thấu đáo. Phục Hy hỏi vội. Ta nào có cái này năng lực, là Trần huynh nói cho ta biết. Nói lên câu nói này, nữ hoa trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Phục Hy lập tức giống như ăn phải con rồi khó chịu, chua xót mười phần nói, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Nữ hoa cười cười, cho nên đại ca, phần này công đức ngươi có muốn hay không a? Phục Hy lập tức nói, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, loại chuyện tốt này, tội gì mà không muốn. Cứ như vậy, Phục Hy nữ hoa hai huynh muội bắt đầu thôi diễn yêu văn. Lại là 5000 năm sau. Ở trong thiên đình, Côn Bằng mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng là ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ, hắn trong điện cười to ba tiếng, ha ha ha. Đi qua ta không biết ngày đêm tôi diễn, trăm năm, chỉ cần trăm năm thời gian, ta liền có thể sáng tạo yêu văn, thu hoạch thiên đại công đức. Có này công đức, ta nhất định có thể nhất cử chém tới xấu thi, thậm chí là chấp ta thi ta cũng có thể liều một phen. Long tộc lũ xuất sinh, chờ đó cho ta, đến lúc đó xem ai có thể ngăn ta lại Côn Bằng. Thế nhưng là hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, thiên tượng nảy sinh. Chương 48, hậu thổ cuối cùng tới cửa một đại đoàn công đức từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bất Chu Sơn phương hướng. Mà Côn Bằng thì là sắc mặt đông nhiên biến đổi. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được bản thân đã mất đi cái gì trọng đại cơ duyên. Yêu văn? Không. Làm sao có thể, tại sao có thể có người so với ta trước sáng tạo ra yêu văn? Côn Bằng lập tức liền cuồng loạn, tức giận không chịu nổi. Hơn 5000 cái ngày đêm, hắn không có nghỉ ngơi qua cho dù là một ngày, chính là vì có thể nhanh chóng hoàn thành yêu văn, thu hoạch công đức. Thế nhưng là bây giờ, chế tạo yêu văn công đức thế mà bị người nhanh chân đến trước. Như vậy cũng tốt so đến miệng con vịt bị người đoạt đi đồng dạng, Côn Bằng như thế nào không giận. Mà nhìn thấy động tĩnh không chỉ là Côn Bằng, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều vì này chấn động. Đế Tuấn đi tới nhìn về phía Bất Chu Sơn, nói, động tĩnh này tựa như là Hy Hoàng cùng Hoa Hoàng tạo ra, lớn như vậy đoàn công đức hạ xuống, ta yêu tộc tất nhiên sẽ ra lại hai vị chém tới xấu thi chuẩn thánh. Nói lời này thời điểm, hắn ánh mắt lóe lên hâm mộ cùng vẻ kiêu rẻ. Coi như Thiên Hôn thời điểm hạ xuống công đức, cũng không phần này công đức hùng hậu. Sở dĩ kiêng kỵ, cái kia là bởi vì hắn Đế Tuấn luôn luôn tự xưng là Thiên Đình chi chủ, trưởng khống Thiên Đình, nếu Phục Hy nữ Hoa hai người thực lực tăng nhiều, phải chăng lại sẽ đảo khách thành chủ. Yêu sư, khi Hoàng cùng Hoa Hoàng chém tới hai thì, Thiên Đình thực lực tăng nhiều, chúng ta lẽ ra tiến đến chúc mừng một phen. Đế Tuấn nói ra. Từ lần trước Đông Hoàng Thái Nhất bị Vọng Tư chỗ bại, liền bế quan vào năm. Bây giờ một mực là Đế Tuấn một người chấp trưởng Thiên Đình, không có Đông Hoàng Thái Nhất trợ giúp, lực lượng hơi có chút không đủ. Hắn muốn nhìn một chút nữ Hoa Phục Hy thực lực tăng nhiều về sau, sẽ hay không có thượng vị ý nghĩ, muốn đi dò xét một lần ý. Mà Côn Bằng nghe được Đế Tuấn nói, kém chút tức hộc máu. Bản thân công đức bị nữ Hoa Phục Hy cho đoạn, bây giờ còn muốn đi cho bọn họ chúc mừng. Nhưng là xem như Thiên Đình yêu sư, hắn không thể không đi. Bất Chu Sơn, Hoa Hoàng Cung. Nữ Hoa dẫn đầu chém tới xấu thi, Phục Hy theo sát phía sau đồng dạng dùng linh bảo chém tới xấu thi. Hai người tu vi phóng đại, thực lực tăng nhiều. Đại ca, phần này công đức cũng quá lớn a. Nữ Hoa kinh dị nói. Trong lòng đối với Trần Hiên cảm kích lại nhiều hơn thêm vài phần, sau này mình nhất định hảo hảo báo đáp Trần huynh. Xác thực, phần này công đức so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Phục Hy cũng hơi kinh ngạc. Nhưng mà đây bất quá là bọn họ đánh giá thấp yêu văn sáng tạo sau cho Hồng Hoang mang đến phúc lợi. Chính như Trần Hiên nói, Hồng Hoang sinh linh khổ vì cầu xin gian nan, tiên thiên thần văn tối nghĩa khó hiểu. Yêu văn sáng tạo, dễ dàng cho truyền đạo, với thiên đạo mà nói, là đại công đức. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lấy tay mơn trớn sợi râu, mang trên mặt ý cười. Tuy nói ra một chút sai lầm, cuối cùng sáng tạo ra yêu văn không phải Côn Bằng, mà là Phục Hy nữ Hoa, nhưng lại yêu tộc cuối cùng vẫn thực lực tăng nhiều. Là nên cho cái kia bất kính thiên địa, bất kính hắn Hồng Quân Vu tộc một chút giáo huấn. Đến lúc đó hắn lại ra mặt bảo vệ Vu tộc, để cho Vu tộc đối với hắn mang thai lòng kính sợ. Lần này tính toán về sau, hắn nhất định phải bình định lập lại trật tự, để cho tất cả kế hoạch bước lên quỹ đạo. Mà ở Vu tộc, bàn cổ trong điện, 12 tổ Vu sắc mặt nghiêm trọng. Đại ca, Bất Chu Sơn có công đức trên trời rơi xuống, nữ Hoa Phục Hy nhất định thực lực tăng nhiều, yêu tộc thực lực tăng vọt, ta Vu tộc nên làm cái gì? Bây giờ Vu tộc, bao quát Đế Giang ở bên trong, tổng cộng có 10 vị tổ Vu thành tựu chuẩn thánh. Tại chuẩn thánh về số lượng, Vu tộc so yêu tộc muốn bao nhiêu? Nhưng là này 10 vị tổ Vu, lại tất cả đều chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi. Vu tộc không nguyên thần, không có cách nào nghe đạo. Mà Đế Tuấn chờ yêu tộc nghe đạo 9000 năm, tương đương với mấy chục vạn năm khổ tu. Bây giờ càng có công hơn nước trên trời rơi xuống, cao tầng thực lực đã siêu việt Vu tộc. Tổ Vu nhóm như thế nào không đổi? Tiểu muội, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Huyền Minh hỏi. Không có. Hậu thổ lắc đầu. Hừ. Từ chúng ta cùng yêu tộc kết thù đến nay, cái kia Hồng Quân một mực thiên vị yêu tộc, nếu không phải hắn, chúng ta đã sớm đem Đế Tuấn tiêu diệt. Thiên Mô bất mãn nói. Nơi này là bản cổ điện, là bản cổ đại thần đối với Vu tộc cuối cùng di trạch, thiên đạo bất xâm, tổ Vu nhóm mới dám nói ra lời như vậy. Nhưng là coi như Thiên Mô nói có lý, nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta xem việc này, còn cần xin giúp đỡ Bạch Long lão đệ. Đế Giang nói ra. Hậu thổ lại lắc đầu, nói, đại ca, Bạch Long đạo nhân tuy nói có chút thần dị chỗ, nhưng bây giờ chúng ta Vu tộc thiếu không phải mưu kế, mà là thực lực. Hắn lại có biện pháp nào để cho chúng ta Vu tộc rất mau đem thực lực lần nữa kéo lên? Đế Giang rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn nói ra, như vậy hiện nay còn có biện pháp càng tốt hơn sao? Hậu thổ thở dài đều nhẹ gật đầu, nói, đại ca, lần này ta cùng đi với ngươi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Hiện tại cũng là thời điểm mở mang kiến thức một chút vị kia Bạch Long. Đế Giang nhẹ gật đầu, tốt. Hai người liền tới đến Bất Chu Sơn chân. Bạch Long lão đệ, đây là xá muội sau. Tiểu thổ. Đế Giang giới thiệu nói, nguyên lai là tiểu thổ cô nương, mời ngồi mời ngồi. Trần Hiên hô, mà bên này hậu thổ cũng ở đây dò xét cái này truyền thuyết bên trong Bạch Long đạo nhân. Nhìn qua tương đối tuấn lãng, nhưng là này thái ớt tu vi quả thực khó coi, hậu thổ trong mắt cũng mang một chút xem thường. Nếu không phải mình đại ca muôn vàng cam đoan, nàng thật rất khó tưởng tượng chính là người này chỉ điểm Vu tộc lĩnh hội pháp tắc chi đạo. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nhìn thấy vị này tiểu thổ cô nương nhìn mình ánh mắt, Trần Hiên cảm giác có chút bất mãn. Hiện tại tiểu cô nương đều như vậy không kiêng nể gì cả xem người sao? Không lễ phép như vậy. Ngươi chính là Bạch Long đạo hữu a? Hôm nay chúng ta tới là có một chuyện tình giáo. Hậu thổ nói. Mời nói. Trần Hiên nhíu mày. Hắn nghe cái cô nương này ngữ khí, không quá giống là thỉnh giáo, ngược lại giống như linh giáo, còn cực kỳ không khách khí. Xin hỏi đạo hữu ý kiến gì Vu tộc? Hậu thổ nhìn xem Trần Hiên sau đó hỏi. A. Vu tộc a. Vu tộc tuân theo bản cổ đại thần di chí mà sống, chính là Hồng Hoang đệ nhất tộc, khí vận nồng hậu dày đặc kéo dài. Trần Hiên tùy ý nói. Ngươi thái độ không tốt, cái kia ta thái độ cũng chẳng tốt đẹp gì. Trần Hiên làm việc, ngươi kính ta, ta mới kính ngươi. Lại nói, hắn cũng không muốn lẫn vào Vu tộc sự tình. Nếu không phải xem ở đế tổ lão ca trên mặt mũi, Trần Hiên sớm đã đem hắn đuổi ra ngoài. Hậu thổ nhướng mày, đạo hữu lời này cũng là thật tâm thực lòng. Trần Hiên nhẹ gật đầu. Hậu thổ kêu lên một tiếng đau đớn, nói, đại ca, chúng ta đi, đây bất quá là một cái mua danh chuột tiếng hạ người thôi. Đế Giang lập tức liền cấp bách, mười điểm ấy náy nhìn Trần Hiên một chút, sau đó giữ chặt hậu thổ. Ấy, ấy, tiểu muội, tiểu muội. Sau đó, Trần Hiên thanh âm ung dung truyền đến, xem ở Đế Tổ lão ca trên mặt mũi, ta liền cho ngươi một đáp án. Vu tộc tuy là bản cổ tinh huyết biến thành, nhưng là thiên sinh không trọn vẹn, không có nguyên thần, không thông tính toán, không xâm thiên cơ, tính cách tàn nhẫn, lại không hiểu trả lại hưng hoang. Coi như bản cổ đại thần di trạch lại thâm hậu, vậy cũng có tiêu hao hết một ngày. Làm này thoại âm rơi xuống thời điểm, hậu thổ thần sắc cũng biến. Bởi vì này Bạch Long đạo nhân nói, chính là nàng hậu thổ một mực tâm ưu chi sự tình. Thế nhưng là còn không đợi nàng nói chuyện, Trần Hiên tay áo vung lên, hậu thổ Đế Giang hai người liền cảm nhận được trên người một cỗ cự lực truyền đến. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, lại phát hiện mình đã ra khỏi Trần Hiên đạo tràng. Chương 49, bản cổ chi tâm. Hậu thổ cùng Đế Giang muốn lại vào đạo tràng, lại phát hiện mình làm sao cũng không đi vào. Điều này không khỏi làm hậu thổ có chút hoảng sợ. Cái kia Bạch Long đạo nhân vẹn vẹn cơ cơ tay áo, liền đem bọn họ khu trục ra đạo tràng. Tuy nói nàng và Đế Giang hai người che giấu tu vi, nhưng làm sao cũng là chân thật chuẩn thánh a. Thế nhưng là tại Bạch Long trước mặt thế mà không có nửa điểm sức hoàn thủ. Cái kia Bạch Long tuyệt không phải là cái gì phổ thông thái ớt kim tiền, mà là một cái ẩn cư hồng hoàng tuyệt thế đại năng. Nàng hậu thổ, chung quy là nhìn lầm rồi. Tiểu muội, lần này nên làm cái gì a? Bạch Long lão đệ giống như tức giận. Đế Giang khẩn trương nói, đại ca, là ta sai. Này Bạch Long, tuyệt không đơn giản. Hậu thổ thở dài một hơi. Nàng chính đang vì mình ngạo mạn mà cảm thấy hối hận. Đáng tiếc trên đời này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Nếu không, ngươi cho Bạch Long lão đệ nhận cái sai. Đế Giang nói. Hậu thổ lắc đầu, đại ca, vô dụng, đó có thể thấy được này Bạch Long là cái cực kỳ người kiêu ngạo. Hiện tại chúng ta trước ứng phó yêu tộc, ngày khác trở lại chịu nhận lỗi. Đế Giang nghi ngờ nói, thế nhưng là Bạch Long lão đệ căn bản cũng không có nói cho chúng ta làm sao ứng đối yêu tộc a. Hậu thổ ánh mắt có chút run lên, Bạch Long đạo nhân đã nói. Đế Giang càng là một mặt mở bức, nói, Bạch Long lão đệ nói gì? Hậu thổ nhìn về phía Trần Hiên đạo tràng, nói, Bạch Long đạo nhân đã chỉ điểm chúng ta Vu tộc kế thừa phụ thần di trạch, chúng ta bây giờ đi bản cổ điện, bên trong khẳng định có phụ thần lưu cho chúng ta đồ vật. Sau đó hậu thổ hướng về Bất Chu Sơn chân trịnh trọng bái một cái, Bạch Long đạo hữu, ngày khác ta sẽ đến nhà xin lỗi. Nói xong, nàng liền theo Đế Giang rời đi. Thất ở đạo tràng Trần Hiên mặc dù không biết hậu thổ cùng Đế Giang nói cái gì, nhưng vẫn là vui vẻ cười cười. A, chỉ ngươi con bé này, còn ở trước mặt ta bày cái gì phổ? Ra không phát cáu, ngươi cho ta là hẻo lộ kỳ. Nếu để cho Trần Hiên biết rõ hậu thổ suy nghĩ gì, hắn đoán chừng liền không cười được. Muội tử, ngươi thế nào như vậy sẽ náo bổ? Tại hậu thổ Đế Giang trở lại bàn cổ điện lúc, tổ vu nhóm tiến lên đón. Đại ca, thế nào, Bạch Long lão đệ có biện pháp không? Tiểu muội, tình huống như thế nào? Biện pháp là có, nhưng là sự tình có chút phức tạp, này chờ một hồi hay nói. Hậu thổ nói, hiện tại chúng ta cùng nhau quỳ lạy phụ thần pho tượng, khẩn cầu phụ thần trợ giúp. Rất nhanh, 12 tổ vu liền quỳ gối bàn cổ trong điện. Trước người bọn họ là một cái cầm trong tay cự phủ, cao nữa là lập địa cự nhân. Này cự nhân chính là bản cổ. Phụ thân đại nhân, bây giờ yêu tộc vây quanh, cường giả xuất hiện lớp lớp, ta Vu tộc. Đế Giang cao giọng nói. Thanh âm hắn tại to như thế bản cổ điện tiếng vọng. 12 tổ vu cùng nhau nhìn về phía phụ thần pho tượng, nhưng là pho tượng lại chậm chạp không có động tĩnh. Điều này không khỏi làm hậu thổ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái kia Bạch Long đạo nhân nói sai rồi. Thế nhưng là sau một khắc, từ bản cổ tượng thần trên đột nhiên tuôn ra một đạo mãnh liệt hồng quang, một người giống là trái tim đồng dạng đồ vật từ tượng thần phía trên bay xuống. 12 tổ vu cụ giai giật mình. Này, đây là phụ thần chi tâm. Đế Giang nghẹn ngào kêu to, sau đó càng là lệ nóng doanh trọng, hướng trên đất trọng trọng đập mấy cái cốc đầu. Phụ thần. Phụ thần không có quên chúng ta Vu tộc, hắn vẫn còn chiếu cố chúng ta. Còn lại 11 vị tổ vu cũng là khóc ròng ròng. Cái kia trái tim đồng dạng đồ vật, chính là bản cổ chi tâm. Năm đó bản cổ thân hóa hồng hoang vạn vật, nhưng là duy chỉ có trái tim không biết tung tích. Mà này trái tim, liền một mực ở vào bản cổ trong thần điện, là bản cổ lưu cho Vu tộc di trạch. Tại 12 tổ vu nhìn chăm chú phía dưới, trái tim kia xoay quanh tại đỉnh đầu bọn họ, sau đó có ánh sáng choáng rơi xuống. Oeng! Một tiếng vang trầm, còn lại hai cái còn không có đột phá tổ vu lập tức đăng lâm chuẩn thánh cảnh giới, tiếp theo là Đế Giang, thành tựu chuẩn thánh trung kỳ, ngay sau đó là Trúc Cửu Âm. Rất nhanh, bốn tên tổ vu đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Bàn cổ trong tim chân quý nhất tinh huyết đã hóa thành 12 tổ vu, còn lại năng lượng cũng không tính là quá nhiều. Rất nhanh liền hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Cung Tiễn phụ thần. Cung Tiễn phụ thần. Bàn cổ trong thần điện thanh âm liên tiếp. Bất Chu Sơn, đông đảo đại năng tề tụ, tất cả đều đến chúc mừng nữ hoa Phục Hy. Hoa Hoàng Hy Hoàng quả thật là người mang đại khí vận, các ngươi sáng tạo yêu văn tạo phúc hồng hoàng, ta vì hồng hoàng sinh linh hảo hảo cảm tạ hai vị. Đế Tuấn cười nói, ta hai huynh muội cũng bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Phục Hy khiêm tốn nói, ai cũng không chú ý tới một bên Côn Bằng mặt mũi tràn đầy ưu oán. Phần kia công đức vốn là bản thân a, nhưng là Côn Bằng bây giờ là có giận không dám nói. Chẳng lẽ nói là bản thân trước nghiên cứu yêu văn, phần kia công đức thuộc về mình? Loại lời này có quỷ mới tin. Chủ yếu nhất là cái kia Phục Hy không nói đạo lý a. Hy Hoàng, Hoa Hoàng, bây giờ hai người các ngươi cũng là thực lực đại tiến, không bằng rời chỗ ở đến tiên đỉnh. Đế Tuấn vừa cười một tiếng, hắn vừa nói, cũng ở đây quan sát nữ hoa Phục Hy hai huynh muội thần sắc biến hóa. Không cần, chúng ta tại Bất Chu Sơn thượng thành tu rất tốt, lại nói Thiên Đình có việc, ta hai người cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Phục Hy nói. Này mới khiến Đế Tuấn thở dài một hơi, nhìn tới hai người này không có nhập chủ Thiên Đình chi tâm, bất quá ngoài miệng vẫn là nói. Vậy thì thật là đáng tiếc, muốn là hai vị có thể vào Thiên Đình, đối với ta Thiên Đình thế nhưng là một lớn ích sự tình. Lúc này Côn Bằng nói, bây giờ ta yêu tộc hai vị yêu hoàng đã đăng lâm chuẩn thánh trung kỳ, là thời điểm cho những vu đó tộc man tử một điểm lợi hại. Lời này là Đế Tuấn bảy mưu đặt kế Côn Bằng nói. Tại Phục Hy nữ hoa thu hoạch thiên đạo công đức về sau, là thời điểm vì yêu tộc lật về một ván. Thiện. Phục Hy nữ hoa cùng kêu lên đáp ứng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang chấn động toàn bộ hồng hoang. Đế Tuấn khó có thể tin nhìn về phía vu tộc phương hướng, kinh ngạc nói, những cái kia man tử đột phá. Cái này sao có thể? Ngay cả Phục Hy nữ hoa đám người, đều rất là kinh ngạc. Bọn họ mặc dù có thể đạt tới chuẩn thánh trung kỳ, đó là bởi vì gần đây vạn năm tiêu hóa đạo tổ giảng đạo, tăng thêm lấy được thiên đạo công đức. Thế nhưng là những cái kia man tử, vì sao tiến triển cũng là thần tốc như vậy? Bọn họ đã không có nghe đạo, được công đức cũng không yêu tộc nhiều, vì sao còn có thể nhiều lần đột phá? Kỳ thật không chỉ là yêu tộc những đại năng này, ngay cả đang tại trong Tử Tiêu cung bố cục, chuẩn bị xuất thủ đối với vu tộc thi cứu Hồng Vân, cũng là một mặt mờ mịt. Hắn xác thực biết rõ bản cổ chi tâm tại bản cổ trong thần điện, hắn chuẩn bị chờ vu tộc đến lúc đó chiến bại cầu hắn, hắn lại đem vật này xuất ra, dùng để thu hoạch vu tộc bái phục, nhưng là bây giờ. Loạn, tại sao lại loạn? Hồng Quân tức hồn hề đứng dậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong mắt ánh mắt lưu chuyển. Dương Mi rõ ràng đã cách Hồng Hoang, hắn không có khả năng làm nhiều như vậy tính toán, cùng ta đối đầu nhất định là người khác. Đã nhiều năm như vậy, Hồng Quân rốt cục phản ứng lại. Hắn ẩn ẩn phát giác, trong bóng tối có một con hắc thú đang tại khuấy động toàn bộ Hồng Hoang. Hừ, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là thần thánh phương nào đang cùng ta đối đầu, đừng để ta đem ngươi bắt tới, bằng không sẽ làm cho ngươi hôi phi yên diệt. Hồng Quân ánh mắt nhìn chăm chú lên Hồng Hoang đại địa. Đáng tiếc, thiên đạo không hiện Hồng Quân không ra, hắn chỉ có thể chờ đợi lần sau đại thế tiến đến, mới có thể đi Hồng Hoang dò xét. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, phiền muộn Phục Hy vu tộc bên này, 12 tổ vu lần nữa long trọng bái một cái bản cổ tượng thần. Tiểu muội, ngươi thế nào biết phụ thần trong pho tượng có dấu phụ thần di trạch? Huyền Minh hỏi. Đừng nói nữa, chuyện này là Bạch Long lão để nói cho chúng ta. Đế Giang thần sắc có chút hề bại. Giờ này khắc này, hậu thổ trong lòng hối hận cũng đã đến cực hạn. Nàng cắn cắn môi dưới, muốn là lúc trước đối mặt Bạch Long đạo nhân, chẳng phải ngạo mạn liền tốt. Bản thân cử động không thể nghi ngờ để cho Bạch Long đạo nhân cùng vu tộc quan hệ xuất hiện rất nhỏ vết rách. Đối với vu tộc mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất rất lớn. Sau đó hậu thổ đem sự tình nói một lần. Ai nha, tiểu muội, ngươi hồ đồ nha. Bạch Long lão đệ túc trí đang yêu, hắn lại không màng chúng ta vu tộc cái gì, ngươi sao có thể nhìn xem hắn là thái ớt kim tiên tu vi liền khinh thị hắn đâu? Tiểu muội, chuyện này ngươi thật làm sai. Bạch Long lão đệ đối với chúng ta vu tộc thế nhưng là có đại ân. Chúng vu tộc cùng nhau mở miệng. Tốt rồi, chuyện này cũng không được đầy đủ trách tiểu muội, ta cũng có nhất định trách nhiệm. Chờ chúng ta sắp xếp cẩn thận vu tộc sự tình, chờ Bạch Long lão đệ hết giận một điểm, chúng ta lại đi chịu nhận lỗi. Đế Giang nói. Hậu thổ nhẹ gật đầu, hơn nữa nàng còn muốn thỉnh giáo vị kia thần bí Bạch Long đạo nhân, vu tộc đến cùng làm như thế nào tự xử, mới có thể tránh mở tai họa. Cái kia, đại ca, ngươi chừng nào thì lại đi tìm Bạch Long lão đệ a? Chúng ta đều nhanh hơn ngàn năm không uống rượu. Cường Lương nhỏ giọng nói. Nói lên rượu, còn lại tổ vu cũng là trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngày bình thường mỗi qua một đoạn thời gian, Đế Giang đều sẽ cho bọn họ từ Bất Chu Sơn tiện thể một vò rượu trở về. Thế nhưng là lần này, rất rõ ràng là không có. Bọn họ thèm a. Nhưng mà sau một khắc, Đế Giang hướng Cường Lương trên đầu chính là bỗng nhiên vừa gõ. Uống rượu, liền biết uống rượu, trừ bỏ uống rượu các ngươi sẽ còn làm gì? Không tiền đồ. Đều nhịn cho ta. Đế Giang ngoài miệng mặc dù đang giáo huấn bản thân huynh đệ, nhưng hắn bản thân nghiện rượu cũng phát tác. Bất quá còn tốt mỗi lần Bạch Long lão đệ đều cho hắn 20 vỏ, hắn mỗi lần đều cắt xén 8 vỏ, còn thừa lại một chút. Chờ khi không có ai đợi, hắn lại vụng trộm lấy ra uống. Phượng Tê Sơn. Khi nhìn đến vu tộc sau khi đột phá, Đế Tuấn cuối cùng vẫn là tắt tiến đánh vu tộc tâm tư. Dù sao đánh cũng không nhất định đánh qua, khả năng sẽ còn mất mặt mũi. Phục Hy hòa nữ hoa đưa đi đến đây chúc mừng người sau. Nữ hoa cảm thán nói, lần này thật muốn hảo hảo tạ ơn Trần huynh. Nhưng là Phục Hy nghe được Trần huynh cái chữ kia, lại nghiêm mặt nói, tiểu muội, ta cho ngươi biết một chuyện. Nữ hoa nghi ngờ nói, ca, chuyện gì? Phục Hy đem thanh âm đệ thấp, thần thần bí bí nói, nam nhân không một cái thứ tốt, về sau ngươi cách bọn họ xa một chút. Nữ hoa hỏi ngược lại, ca, ngươi không phải nam nhân sao? Phi, nói sai rồi, ngoại trừ ngươi ca bên ngoài nam nhân đều không phải vật gì tốt. Phục Hy vội vàng nói, đặc biệt là cái gì đó Trần huynh, ngươi xem hắn lại là cho ngươi đưa linh bảo, lại là cho ngươi đưa công đức, khẳng định không hảo tâm gì. Tại phát hiện nữ hoa càng ngày càng dính cái kia Trần huynh về sau, Phục Hy đó cũng không phải là bình dấm chua lật, cả người đều muốn tại dấm trong biển ngao du, chua xót 10 phần. Hắn cảm thấy bản thân lại không áp dụng cái gì biện pháp, cùng mình sống nương tựa lẫn nhau tiểu muội sợ là muốn bị cái gì đó Trần huynh cướp đi. Cái này sao có thể được? Ca, ngươi sao có thể nói như vậy Trần huynh? Nữ hoa cau mày nói, lại nói, không Trần huynh đưa Tịnh Thế Bạch Liên, ngươi có thể như vậy an ổn đi Tử Tiêu cung nghe đạo. Nếu là không có Trần huynh đưa công đức, ngươi có thể nhanh như vậy chạm xấu thi. Ca, ngươi thế nào có thể lấy oán trả ơn đâu? Khụ khụ. Phục Hy xấu hổ ho hai tiếng, vội vàng giải thích nói, tiểu muội, cái này không phải sao mở dạng, này, này. Nhưng mà hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ai bảo tay hắn tiện đâu. Bất quá mặc kệ Tịnh Thế Bạch Liên cũng tốt, công đức cũng được. Thật là thơm. Ca, kỳ thật Trần huynh rất tốt, không có ngươi nói hư hỏng như vậy, ngươi muốn là lại nói Trần huynh nói xấu, ta liền không để ý tới ngươi. Nữ hoa nói ra. Nhìn thấy muội muội mình làm thật, Phục Hy có chút hoảng. Ấy ấy. Đừng a. Được được được, ta về sau không nói Trần huynh nói xấu, ngươi đừng sinh khí. Đây chính là ngươi nói a. Nữ hoa sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Phục Hy ra hoa hoàng cùng, thở dài một hơi, đây đều là những chuyện gì a? Tiếp lấy hắn lại nhìn một chút đưa hắn đi ra ngoài Phượng Linh, nhỏ giọng nói, cái kia Phượng Linh a, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi nhất định phải chi tiết nói cho ta biết, ngươi biết cái kia Trần huynh tại Bất Chu Sơn cái nào sao? Phượng Linh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu, Phục Hy lão già, ta không biết, ta cái gì đều không biết, đừng hỏi ta. Nói xong chạy trối chết. Ấy. Phục Hy không phản đối, hắn biết chắc là nhà mình tiểu muội dưới phong cầu lệnh. Thực sự là, cần phải dạng này là sao? Hừ, ngươi không nói cho ta, ta sẽ không bản thân tìm. Nghĩ như vậy, Phục Hy liền hướng Bất Chu Sơn chân bỏ chạy. Hắn vừa đi, nữ hoa liền đi ra, che chắn thở dài, "Phượng Linh, ngươi nói ca ta đây là thế nào?" Gần nhất luôn cảm giác hắn lại ngại. Phượng Linh liếc mắt. Phục Hy lão ra rõ ràng ăn dấm, nhà mình nương nương sửng sốt nhìn không ra. Đây chính là cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê sao? Tiếp theo, nữ hoa trong đầu linh quang lóe lên, "Đúng rồi, ta nhớ được Trần huynh nói qua, người chỉ cần rảnh rỗi, liền thích đông muốn tây tưởng, ta phải nghĩ biện pháp tìm một chút sự tình cho ta ca làm." Nàng rất nhanh liền nghĩ đến tại Tây Côn Lôn bên trong Tây Vương Mẫu, mình ca ca cũng trưởng thành, có phải hay không nên tìm người bạn. Hơn nữa cũng chỉ có nhà mình ca ca có đạo lữ, nàng nữ hoa tài năng danh chính ngôn thuận cùng Trần huynh cùng một chỗ a. Cũng không thể loạn trưởng ấu thứ tự. Nàng phải đi thu xếp. Muốn là Phục Hy biết do nữ hoa sinh ra đưa cho chính mình tác hợp đạo lữ sự tình, hắn khẳng định không dám ở Bất Chu Sơn chung quanh ở lâu, đáng tiếc hắn không biết ta. Lúc này, Phục Hy tại Bất Chu Sơn chân quanh đi còn lại, kết quả không thu hoạch được gì. Bất Chu Sơn xem như bản cổ cổ sống biến thành, chính là thiên chi trụ. Hắn phạm vi cũng là cực kỳ rộng lớn, huống chi Bất Chu Sơn bên trên còn có lít nha lít nhít đạo tràng. Coi như Phục Hy là một cái chuẩn thánh đại năng, muốn tại Bất Chu Sơn chân tìm tới chân hiên cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Lại nói lúc trước hỗn độn vạn giới chu thánh trận dựng lên về sau, Trần Hiên còn giấu bản thân đạo nơi trốn tại, Phục Hy có thể tìm được mới là lạ. Đáng giận, cái này Trần huynh đến cùng ở đâu? Phục Hy rơi vào một khỏa cự thạch phía trên, phiền muộn hắn lấy ra bản thân sen lẫn linh bảo Phục Hy cầm. Hắn liền đem cái kia cỗ phiền muộn, tất cả đều biểu đạt tại bản thân trong, vang vọng Bất Chu Sơn chân. Tại Trần Hiên đạo tràng bên trong, Đan Khâu đang tại cho một cái lò quạt lửa. Trong miệng còn tại lẩm bẩm, viên này chứng chuyện gì xảy ra? Ta thế nhưng là dùng tới Tam Muội chân hỏa, Thái Dương chân viêm, thật nhiều tiên tiên thần hỏa, làm sao lại là nướng không chín? Tiểu gia cũng không tin, còn đem ngươi không kịp an miệng không được. Đột nhiên, Trần Hiên thanh âm truyền đến. Đan Khâu, ngươi đem cái kia trái trứng cầm đi đâu rồi? Chương 51, cầm hữu. Chương 51, cầm hữu. Tiểu ba cô nương đem trứng cho hắn về sau, hắn thì cho Đan Khâu đi ấp trứng. Thế nhưng là thời gian dài như vậy trôi qua, giống như không động tĩnh gì a, cho nên hắn liền muốn tới hỏi một chút. Mà Đan Khâu manh kinh, tranh thủ thời gian chặn lại lò, sau đó cười nói, lao ra, đang tại ấp trứng đâu. Hắn rất nhanh liền đi ra, cũng không biết là cái nào thất đức làm bừa bãi, phiền người chết. Hắn muốn nói sang chuyện khác, nếu như bị lao ra biết mình đang nướng trứng, bản thân sợ là không kịp ăn nướng trứng liền đã xong đời. Bất quá hắn sách lược xác thực làm ra tác dụng, Trần Hiên khẽ ngẩng đầu, sau đó nói, thanh âm này xác thực rất nhiều dân, nhìn lao ra ta cho hắn lộ trên một tay. Vừa nói, Trần Hiên tay vừa lộn, trên tay là hơn ra một khung cổ cầm. Cầm này cổ hương cổ sắc, phía trên có bảo quang lưu chuyển, rõ ràng là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Chanh. Kèm theo một đạo tiếng vang, một khúc vui sướng từ khúc ngay tại Trần Hiên thủ hạ nhảy lên, sau đó trận trận âm phù hướng về trình diện bên ngoài truyền lại. Lúc đầu đang tại mượn cầm biểu đạt phiền muộn Phục Hy hiển nhiên cũng nghe đến cái thanh âm này. Cái nào không biết sống chết ra hỏa, lại dám tại cầm nghệ hất lên hơn ta. Phục Hy cười cười. Hắn bạn thân tiên tiên linh bảo Phục Hy cầm mà ra, hàng thế liền thông hiểu âm luật. Thanh cựu chuẩn thánh hắn, càng là chìm đắm cầm đạo nhiều năm, có thể nói toàn bộ hồng hoang không người có thể đưa ra phải. Bây giờ lại có thể có người thế mà ở hắn đánh đàn thời điểm đụng vào, không phải không biết sống chết là cái gì. Tốt. Đã ngươi nghĩ tú ngươi cầm nghệ, cái kia ta liền dạy dỗ ngươi cầm đến cùng làm như thế nào đánh. Phục Hy hai tay đặt ở Phục Hy trên đàn. Hai tay linh hoạt kích động dây đàn, cái kia tranh tranh thanh âm càng thêm mãnh liệt, loại kia phiền muộn cảm xúc càng thêm nồng hậu dày đặc. Tại Bất Chu Sơn chân, không ít sinh linh đều hứng chịu tới tiếng đàn này ảnh hưởng. Tiếng đàn lọt vào tai, một cái lợn rừng yêu giống như là bị xúc động trong lòng buồn khổ, khóc ròng ròng, không ngừng mà đánh bản thân. Một tên tại Bất Chu Sơn chân vu tộc hai mắt rưng rưng, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Dạng này chẳng cảnh, tại Bất Chu Sơn chân rất nhiều nơi đều có phát sinh. Thanh âm lọt vào tai, tình nảy sinh. Ngươi có thể làm tới mức này sao? Phục Hy tự lẩm bẩm, đối với mình cầm đạo rất là tự tin. Đương nhiên, này tựa như khiêu chiến tiếp tiếng đàn, đồng dạng truyền vào Trần Hiên đạo tràng, cũng truyền vào Trần Hiên trong tai. Lao ra, ta vì sao có chút muốn khóc ca? Đàn Câu rủi rủi con mắt. lúc này hắn thế mà không nghĩ nương chứng. Lấy thanh âm sinh tình, Bất Chu Sơn Chân cũng không tính là gì động thiên phúc địa, lại còn có bậc này tồn tại. Trần Hiên trước mắt có chút sáng lên. Sau đó nghĩ nghĩ, nơi này chính là Hồng Hoang, gặp được cái cầm đạo đạt tới mức này, người hẳn là cũng không cần kinh ngạc. Bất quá muốn dùng loại này cấp bậc cầm nghệ chiến thắng hắn, đó là thật có chút chắc hẳn phải như vậy. Chen. Trần Hiên lần nữa kích thích dây đàn, cái kia vui sướng âm phủ lần nữa tại hắn giữa ngón tay nhảy vọt. Trước đó còn tại thuốc thít lợn rừng yêu lập tức liền bắt đầu khoa tay múa chân, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cái kia vu tộc cũng quét qua bi thương, cười ha ha. Phục Hy biểu lộ có chút cứng đờ. Tại trong Hồng Hoang, cầm đạo mặc dù cũng có người tu, nhưng là rất ít. Thậm chí rất nhiều cũng chỉ là kiêm tu, Phục Hy dám khẳng định, có thể lấy thuần khiết không trộn lẫn pháp lực làm đến lấy thanh âm sinh tình cấp độ tồn tại trong Hồng Hoang tuyệt đối không vượt qua được 5 ngón tay số lượng. Hơn nữa hắn rõ ràng, thần bí nhân này tuyệt đối không phải hắn chỗ biết rõ tùy ý một cái. Bất quá Hồng Hoang mênh mông, có chút ẩn thế người ẩn nút cũng là rất bình thường. Điều này cũng làm cho Phục Hy bắt đầu càng thêm mãnh liệt lòng háo thắng. Hai tay của hắn giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng rơi vào Phục Hy trên đàn, vẫn không có vận dụng bất luận cái gì pháp lực, chính là thuần khiết tiếng đàn. Hắn Phục Hy coi như thắng, cũng phải thắng quang minh lỗi lạc. Cứ như vậy, đến một lần hai hồi, hai người lấy cầm đánh nhau, lấy cầm gặp gỡ, thật quá mức. Mặc dù cũng chưa từng nhìn thấy đối phương khuôn mặt, không biết thân phận đối phương, nhưng lại sinh ra tương thích cảm giác. Mặc dù đùa với ngươi rất sung sướng, nhưng là tổng điểm số cái cao thấp đến. Trần Hiên cười khẽ, theo phía sau sắc có chút nghiêm một chút. Coi hắn tiếp tục bắn ra vừa dứt phù thời điểm, một cỗ đạo vận từ cầm bên trong mà sống, theo tiếng đàn truyền bá. Phốc phốc. Giờ phút này Phục Hy lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra. Nhưng coi như thế, hắn lại thoải mái cười to mấy tiếng. Thống khoái. Thống khoái. Không nghĩ tới này Bất Chu Sơn Chân lại có bậc này cầm đạo cao nhân, là ta cô lậu quả văn. Giờ khắc này, hắn quét qua trong lòng phiền muộn, tự nhiên sinh ra là một loại tìm được chi âm thư sướng cảm giác. Nói đến hắn còn muốn hảo hảo tạ ơn cái tiết để cho hắn chán ghét Trần Hình, bằng không thì hắn Phục Hy cũng sẽ không lấy cầm hội bạn, giao cho một cái như vậy cầm hữu. Nhìn tới Bất Chu Sơn Chân quả thật ngọa hổ tàng long a. Tại tiếng đàn tiêu tán một khắc này, một hồi khóc một hồi cười lợn rừng tinh nhanh lên trốn vào động phủ, tinh thần đều nhanh thất thường, vu tộc cũng là để tốc độ nhanh nhất rời đi Bất Chu Sơn Chân. Cái kia ta muốn hay không đi tiếp một lần vị kia cầm hữu? Phục Hy lúc đầu vừa định bước chân, nhưng là lại dừng bước chân lại. Lắc đầu, lại nói, không có bị người mời tùy tiện tới cửa, đây không phải hành vi quân tử. Nghĩ như vậy, hắn lại sâu sắc hướng tiếng đàn truyền ra phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó quay người liền rời đi. Vừa rồi hắn sở dĩ thổ huyết, cũng không phải bởi vì đối phương tiếng đàn có thể đả thương người, mà là bởi vì đàn kia thanh âm bên trong ẩn chứa đạo vận, để cho hắn có chút chống đỡ không được. Có thể coi như thế, Phục Hy cũng cảm thấy mình đối với cầm đạo lý giải càng lên hơn một tầng lầu. Hắn Phục Hy, cam bái hạ phong. Từ khi sau lần này, Phục Hy thường thường liền hướng Bất Chu Sơn Chân chạy, cùng vị kia cầm hữu giao lưu cầm nghệ. Bất Chu Sơn Chân thỉnh thoảng thì có đủ loại tiếng đàn truyền ra, để cho không ít ở tại Bất Chu Sơn sinh linh không chịu nổi hắn đắng. Nhưng là người ta Phục Hy đại thần thế, nhưng là Hồng Hoang đại năng, ai dám đi tìm hắn lý luận a? Suốt ngày thụ tiếng đàn ảnh hưởng, không phải khóc chính là cười, có khi còn chỉnh ra cái gì thăng trầm, rung động đến tâm can, ai đây chịu nổi a? Rốt cục, trăm năm sau Phục Hy cầm đạo đến bình cảnh, hắn đứng dậy chắp tay. Những năm này đa tạ đạo hữu tương trợ, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian lĩnh hội cầm đạo, lần sau chúng ta tiếp tục bắn ra cái tận hứng. Sau đó liền vừa lòng thỏa ý rời đi. Tại Trần Hiên đạo tràng, Trần Hiên cũng cây đàn thu về. Đánh 100 năm cầm, nhưng làm người cho đánh thoải mái, hắn thời gian ngắn sợ là sẽ không lại đủ cầm. Làm nữ hoa từ Tây Côn Lôn trở về, nhìn thấy hồng quang đầy mặt Phục Hy lúc, cũng là hơi sững sờ. Nhớ kỹ trăm năm trước nàng lúc rời đi đợi, bản thân huynh trưởng còn giống như muốn chết không sống, hiện tại làm sao giống như là biến thành người khác. Lúc này Phục Hy nhìn xem nữ hoa, cười nói, "Tiểu muội, Bất Chu Sơn Chân quả nhiên là cao nhân xuất hiện lớp lớp a." Nghe được một câu như vậy không hiểu thấu lời nói, nữ hoa hỏi, "Ca, ngươi đụng phải ai?" Nhưng mà Phục Hy lại cao thâm mặt chắc cười cười, thiên cơ bất khả lộ. Tất nhiên cô nàng này không chịu nói với chính mình cái kia đồ quỷ sứ Trần huynh đến cùng là người nơi nào, vậy mình tại sao phải nói ra vị kia cầm hữu? Hai ta ai cũng đừng nói ai, hòa nhau. Chương 52, hậu thổ trấn kinh. Chương 52, hậu thổ trấn kinh. Nữ hoa mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng là cũng không có hỏi lại. Nhìn thấy nữ hoa cái dạng này, Phục Hy càng thêm đắc ý. Cái kia tiểu muội a, ta liền đi về trước bế quan. Nhìn qua Phục Hy lúc rời đi cao hứng biểu lộ, nữ hoa buồn bực. Đại ca rốt cuộc đây là thế nào? Từ hóa hình bắt đầu, nữ hoa liền chưa từng gặp qua Phục Hy cao hứng như vậy qua. Nương nương, gần nhất thật nhiều sinh linh tới khiếu nại, nói Phục Hy lão ra tiếng đàn quấy rối đến bọn họ, hy vọng nương nương ngươi có thể quản một lần. Phượng Linh chậm chậm đi tới nói, hơn nữa Phục Hy lão ra tại Bất Chu Sơn Chân đã đánh 100 năm, tiếng đàn quấy rối. Đại ca tại Bất Chu Sơn Chân đánh đàn 100 năm. Nữ hoa có chút kinh ngạc nói, nàng biết mình đại ca tinh thông cầm đạo, có thể xưng trong Hồng Hoang nha sĩ. Chính là như vậy người, trên tinh thần đều có chút bệnh tích sạch sẽ. Nói thí dụ như Phục Hy đánh đàn, chọn thích hợp trường hợp cùng tâm tình, bằng không thì sẽ không tùy ý đi kích thích dây đàn. Nhưng là bây giờ, Phượng Linh lại còn nói Phục Hy ngay tại Bất Chu Sơn Chân đánh 100 năm cầm. Nếu không phải là Phượng Linh lời thề son sắt, nữ hoa khẳng định không tin. Đúng a? Bất quá bây giờ Phục Hy lão già trở về bế quan, thời gian ngắn có nên tới hay không, Bất Chu Sơn chân những sinh linh kia hẳn là cũng có thể an tâm. Phượng Linh trả lời.
Hỏng rồi.
Nữ hoa kinh hô một tiếng. Đại ca sẽ không phải bản thân tìm tới thích hợp đạo lữ a? Trước đó ta còn cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu nói để cho nàng cùng ta đại ca đều đi vòng một chút. Nghĩ tới đây, nữ hoa cắn môi một cái, cuối cùng thở dài.
Được rồi, đến lúc đó rồi sẽ có biện pháp.
Nhưng là rốt cuộc là như thế nào nữ nhân có thể khiến cho đại ca cứ như vậy mê? Rất nhanh lại là ngàn năm trôi qua. Theo Vu Yêu Mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, đại chiến tranh mặc dù không có bộc phát, nhưng là tiểu tranh đấu mỗi năm đều có phát sinh. Có thể Vu Yêu thế lực cường thịnh, đứng đối mặt nhau, hồng hoang những sinh linh khác giận mà không dám nói gì. Giống Tam Thanh những cái kia đại năng, cũng là cô độc cố thủ một mình đạo tràng, bo bo giữ mình, không dễ dàng đi nhúng tay Vu Yêu chi tranh, không đi tiêm nhiễm nhân quả. Một ngày này, một tên màu đồng cổ làn da thiếu nữ mang bộ mặt xấu thảm, xuất hiện ở Bất Chu Sơn chân. Bạch Long đạo hữu, ta là thực tình xin lỗi ngươi, còn mời ra gặp một lần. Người tới trừ bỏ hậu thổ còn có thể là ai? Từ khi đắc tội Trần Hiên về sau, nàng mỗi hơn trăm năm đều sẽ tới Bất Chu Sơn chân một chuyến, nhưng là Trần Hiên chính là tránh không gặp. Hậu thổ có đôi khi cũng ngầm nổ nước bọn, này Bạch Long đạo nhân tâm nhãn làm sao nhỏ như vậy? Nàng đang chuẩn bị lúc rời đi, một cái đồng tử ôm một quả trứng đi ra.
Vào đi,
lao ra nhà ta đáp ứng gặp ngươi. Hậu thổ lúc này mới mừng rỡ đi theo đồng tử đi vào. Thế nhưng là nàng chưa kịp mở miệng, liền thấy một lao già đang ngồi ở Trần Hiên trước mặt, thậm chí còn tại giúp Trần Hiên châm trà. Chờ nàng thấy rõ lão giả này dung mạo lúc, nàng đều có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Đây không phải Tam Thanh đứng đầu lão tử sao? Hắn làm sao ở nơi này? Hơn nữa nhìn hắn thái độ, tựa hồ đối với Bạch Long đạo nhân còn rất là cung kính. Lúc này Trần Hiên nhìn hậu thổ một chút, nói: "Tiểu thổ cô nương, mời ngươi chờ một chút." Hậu thổ nhẹ gật đầu thối lui đến một bên, hắn rất ngạc nhiên lão tử cùng Trần Hiên quan hệ. Lão tử cũng đúng hậu thổ gật đầu báo cho biết một lần, sau đó hỏi: "Trần sư, ta có một vấn đề nghĩ phải hỏi một chút, ta xem cái kia Thái Thanh lão tử luyện đan, cũng bất quá là có thể luyện chế cựu truyền đan dược, cựu truyền chẳng lẽ chính là Hồng Hoang Tiên Đạo cho phép cực hạn sao? Rốt cuộc muốn như thế nào tài năng giống như ngài, luyện chế ra thập chuyển chí tôn đan?" Vạn năm thời gian, lão tử thỉnh thoảng sẽ tới hướng Trần Hiên thỉnh giáo một chút, thuận tiện cọ điểm thiên đạo trà. Cho nên tại lấy lực chứng đạo trên con đường này, hắn có thể đột nhiên tăng mạnh, ngồi vững vàng Hồng Hoang người thứ hai vị trí. Nhưng là gần nhất hắn lại đến bình cảnh, cảm thấy mình đan đạo giống như đến Hồng Hoang Thiên Đạo dễ dàng tha thứ giới hạn, lại vào không một bước. Mà lão tử cha hỏi là để cho hậu thổ mãnh kinh. Thái Thanh lão tử thế mà ở am hiểu nhất đan đạo trên thỉnh giáo Bạch Long đạo nhân. Còn gọi Bạch Long đạo nhân làm Trần sư. Lão tử không phải liền là công nhận Hồng Hoang đan đạo đệ nhất nhân sao? Lão nhĩ, bất kể là cựu truyền vẫn là thập truyền, đối với ngươi mà nói, đều quá xa vời. Bất kể là luyện đan cũng tốt, vẫn là làm chuyện khác, kiêng kỵ nhất chính là mơ tưởng xa vời. Trần Hiên không lưu tình chút nào gian dạy. Lão nhĩ chính là lão tử biệt hiệu. Mà lão tử nghe được Trần Hiên gian dạy, bộ dạng phục tùng dễ nghe, hư tâm đạo, Trần sư giao hơn đúng, nhưng là ta đối với mấy cái này tương đối yêu kỳ. Giờ này khắc này, hậu thổ càng là mở rộng tầm mắt. Trong ấn tượng của nàng, lão tử người này theo hầu phi phàm, xem như Tam Thanh đứng đầu càng là cực kỳ tự ngạo. Coi như đối mặt Hồng Quân đạo tổ, hắn cũng sẽ không lộ ra dạng này vẻ mặt và động tác. Thế nhưng là tại Bạch Long đạo nhân trước mặt, lão tử thế mà như vậy kính cẩn nghe theo. Tuy nói lấy ngươi năng lực, cựu chuyển cùng thập chuyển đan dược đối với ngươi mà nói xa không thể chạm, nhưng là ta cũng có thể cho ngươi nói một chút. Trần Hiên nói ra. Nhưng là nói đến đây, Trần Hiên ngữ khí có chút dừng lại. Đối với đan đạo hắn mặc dù thuận buồm xuôi gió, càng là đang hệ thống dưới sự trợ giúp đạt đến đại đạo cấp, nhưng là một chút chi tiết cụ thể lý luận, kỳ thật hắn không hiểu nhiều lắm. Bất quá hắn ánh mắt thoáng nhìn về phía ôm trứng Đan Câu, nói: "Đan Câu, ngươi cho lão nhị đến nói một chút à. Tiểu tử này thế nhưng là Hồng Hoang Viên thứ nhất thập chuyển chí tôn đan hóa hình, đối với đan đạo có thể nói cực kỳ thấu hiểu." Đan Câu rất tùy ý nói: "Ngươi luyện lâu như vậy đan, liền như thế dễ hiểu đạo lý cũng không hiểu sao?" Hậu thổ nghe nói như thế, một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi. Một cái đồng tử, lại dám như vậy đối với lão tử nói chuyện. Nàng cực kỳ lo lắng xuống một khắc lão tử vung tay lên liền đem cái này đồng tử tiêu diệt. Nhưng mà lão tử lại một mặt xấu hổ, còn mời Đan Câu đạo hữu chỉ giáo. Hồng Hoang Tử Thiên đạo hiển hóa, liền có hạn mức cao nhất, cửu là cực, đan đạo muốn đột phá chín số này, trừ phi ngươi có lao ra loại trình độ này đan đạo. Đan Câu nói ra. Bất quá chín tuy là cực, nhưng cũng có cấp độ phân chia. Tựa như cảnh giới, cũng có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong cùng viên mãn phân chia. Cái kia lão tử mặc dù có thể luyện ra cựu truyền kim đan, nhưng là chân thực cảnh giới bất quá có thể luyện ra cựu truyền trung phẩm thậm chí là hạ phẩm đan dược, chỉ là tự cho là đến cực hạn, không dám leo mà thôi. Chỉ cần hắn không dám tiếp tục truy tìm, cái kia đan đạo lại như thế nào tiến lên? Lời này vừa rơi xuống, lão tử lập tức liền như sấm bên tai, linh hai nhức óc. Câu đạo con đường, kiêng kỵ nhất chính là không biết phương hướng, mà Đan Câu lời nói chính là cho lão tử chỉ rõ phương hướng. Hắn lại ngộ. Lão tử tranh thủ thời gian hướng về Đan Câu cùng Trần Hiên xá một cái. Cảm tạ Đan Câu đạo hữu cùng Trần sư chỉ điểm. Hậu thổ thấy cảnh này một màn, cả người đều mộng. Trước đó đến Bạch Long đạo nhân đạo tràng thời điểm, cái này đồng tử nàng cũng đã gặp, bất quá là một cái thái ớt kim tiên, thế nhưng là hắn lại dám răn dạy lão tử. Hơn nữa càng đáng sợ là, nay đồng tử thế mà có thể ở đan đạo trên chỉ đạo lão tử. Ngươi còn có cái gì vấn đề khác sao? Trần Hiên hỏi.
Không có.
Lão tử khiêm tốn nói. Sau đó Trần Hiên nhìn về phía hậu thổ, nói,
"Tiểu thổ cô nương, ngươi có chuyện gì không?"
Chương 53, Trấn Nguyên Tử mối hận. Chương 53, Trấn Nguyên Tử mối hận.
Hậu thổ thành khẩn nói, "Bạch Long đạo hữu, lần trước là ta không đúng, xin hãy tha lỗi."
Trần Hiên khoát tay áo, "Chút chuyện nhỏ này, ta sẽ không đặt tại trong lòng."
Hậu thổ kém chút không có bị câu nói này cho nghẹn chết.
Ngàn năm còn không chịu đi ra tiếp nhận xin lỗi, ngươi còn không có để ở trong lòng.
Như vậy tiểu thổ cô nương còn có việc sao?
Muốn là không có việc gì lời nói, liền mời trở về a."
Trần Hiên nói ra.
Hậu thổ vội vàng nói, "Bạch Long đạo hữu, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo."
Trần Hiên cười cười, "Nếu là tiểu thổ cô nương muốn hỏi Vu tộc sự tình, vậy cũng không cần sách."
"Ta không hiểu."
Hậu thổ sắc mặt hơi hơi trắng lên.
Lần trước Bạch Long đạo nhân có thể đối với Vu tộc hiện trạng giải phẫu như thế rõ ràng, chắc chắn sẽ không hiểu.
Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, Bạch Long đạo nhân chỉ là không muốn nói.
Còn không đợi Hậu thổ tiếp tục nói chuyện, Trần Hiên nói, "Ta tại trong Hồng Hoang, chỉ là một không có ý nghĩa tiểu nhân vật, bất quá xem ở ngươi Vu tộc từng giúp qua Long tộc, ta có thể cáo chi ngươi một điểm. Đừng nhìn Vu tộc bây giờ phong quang, nhưng là kết cục cuối cùng chẳng tốt đẹp gì, không chỉ là Vu tộc, yêu tộc cũng giống như vậy. Còn mời Bạch Long đạo hữu chỉ điểm."
Hậu thổ vội vàng nói,
"Nhiều ta không muốn tiếp tục nói nhiều rồi đối với ngươi Vu tộc bất lợi. Hơn nữa, ngươi bất quá là một tiểu Vu tộc, ngươi ý kiến có thể truyền đến 12 tổ Vu nơi đó sao?"
Trần Hiên hỏi lại.
Hậu thổ nhất thời không nói gì.
Nàng biết rõ Bạch Long đạo nhân là cái kỳ nhân, không thích tiêm nhiễm nhân quả, cho nên không dám tiết lộ bản thân tổ Vu thân phận, sợ hãi bị chán ghét mà vứt bỏ.
Loại sự tình này, còn cần nhiều thời gian.
"Ta ơn Bạch Long đạo hữu, cái kia ta ngày khác trở lại bái phỏng."
Hậu thổ nói.
Lúc này lão tử cũng nói, "Trần sư, đa tạ chỉ điểm, ta cũng rời đi trước."
"Đi thôi."
Trần Hiên khoát tay.
Cứ như vậy, lão tử cùng hậu thổ cùng nhau rời đi đạo tràng.
Hậu thổ quay đầu nhìn Trần Hiên đạo hữu một chút, sau đó nhìn về phía lão tử, "Thái Thanh đạo hữu, không biết ngươi và Bạch Long đạo hữu?"
Hậu thổ đạo hữu nói, "Trần sư sao?"
"Hắn là ta đang đạo người dẫn đường, ta nghĩ bái nó là sư truy tìm đan đạo, đáng tiếc Trần sư chướng mắt ta."
Lão tử lắc đầu cười khổ, trong mắt đều là kính ngưỡng chi sắc.
Hậu thổ trước đó mặc dù có chút suy đoán, nhưng là nghe được lão tử chính miệng thừa nhận vẫn là giật nảy cả mình.
Nàng hiện tại rốt cuộc biết vì sao lão tử không muốn bái Hồng Quân vi sư.
Quả nhiên, Bạch Long đạo nhân chính là ẩn thế Hồng Hoang kỳ nhân, cảnh giới của hắn để cho người ta thăm dò không kịp.
"Hậu thổ đạo hữu, ta đi đầu một bước."
Lão tử nhìn xem hậu thổ nói,
"Thái Thanh đạo hữu gặp lại."
Hậu thổ đáp lễ,
tiếp lấy lão tử hóa thành độn quang thở dài.
Bây giờ Vu yêu hai tộc thế lớn, lúc trước nhìn thấy nữ hoa cùng Trần sư giao hảo, hắn còn tưởng rằng Trần sư áp chế yêu tộc. Thế nhưng là đằng sau Trần sư để cho mình vì Long tộc chủ trì công đạo, hắn mới biết mình hiểu ý sai. Bây giờ nhìn thấy tổ Vu cùng Trần sư cũng có gặp nhau, lão tử càng không biết Trần sư suy nghĩ.
Cuối cùng lão tử thở dài,
"Được rồi, Trần sư an bài như thế nào chúng ta loại người này có thể hiểu ý."
Vu yêu thành bại, tại Trần sư bực này nhân vật nhìn tới cũng bất quá là xem qua Vân Yên a.
Nhưng mà Trần Hiên thật đúng là không lão tử nghĩ phức tạp như vậy, hắn bất quá muốn cậu thả lấy mà thôi.
Vì sao những người này như vậy sẽ náo bổ?
Một bên khác, hậu thổ trở về Vu tộc, tiếp tục bắt đầu lĩnh hội Trần Hiên chi ngôn.
Bạch Long đạo hữu nói, bất kể là Vu vẫn là yêu, cuối cùng đều không được chết tử tế.
Kết cục này,
đột nhiên, hậu thổ minh kinh.
Nàng từ kết cục này, liên tưởng đến thượng cổ Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc.
Xem như Hồng Hoang lúc ấy bá chủ, bọn họ kết cục đồng dạng chẳng tốt đẹp gì.
Hơn nữa bọn họ phía sau, có một đôi hắc thủ tại thao túng đây hết thảy.
Chẳng lẽ Vu yêu sau lưng cũng có một đôi đại thủ tại xếp đặt,
có thể tùy ý loay hoay Vu yêu, chỉ có.
Nghĩ tới đây, hậu thổ tựa hồ đoán nghĩ tới điều gì, lập tức hoảng hốt.
Nàng cất bước muốn đem suy đoán này nói với chính mình huynh trưởng cùng tỷ tỷ, nhưng là nàng rất nhanh lại dừng bước chân lại.
Người kia thực lực quá mạnh, ta Vu tộc không đối phó được.
Toàn bộ Hồng Hoang có thể chống lại, chỉ có Bạch Long.
Hậu thổ trong lòng có chút nhất định, chuẩn bị tính toán tiếp.
Lúc này, Tây Phương cùng Đông Phương giáp giới chi địa, một tòa trên núi cao, tiên khí mịt mờ, mây mù bốc lên.
Tại sơn phong vị trí, đứng thẳng một tòa đạo quan. Thượng thư ngũ trang quan bà chữ lớn.
Xem bên trong, một cây đại thụ che trời, phía trên mang theo một chút nhìn qua giống bé con đồng dạng trái cây.
Nơi này chính là Trấn Nguyên Tử đạo tràng, ngũ trang quan.
Gốc cây kia cũng chính là Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong nhân sâm quả.
Lao ra, bên ngoài đến rồi hai cái đầu trọc, nói yêu cầu gặp ngài, ta xem hắn tu vi giống như không thấp, cho nên mới tới xin phép một chút ngài.
Một cái tiểu đồng nói.
Ngồi ở trong phòng nộ đạo Trấn Nguyên Tử mắt lườm một cái, âm thanh lạnh lùng nói, hai cái đầu trọc, bọn họ còn có mặt mũi đến ta ngũ trang quan?
Nói lên hai cái đầu trọc, hắn đương nhiên biết là ai.
Lao ra kia, ta đem bọn họ đuổi đi.
Tiểu đồng hỏi.
Được rồi, người trước lui ra, ta ngược lại muốn xem hai người này lấy ở đâu ra mặt đến ta ngũ trang quan.
Trấn Nguyên Tử đứng dậy đi ra phía ngoài.
Khi thấy Trấn Nguyên Tử đi ra,
tiếp dẫn cùng chuẩn đề một mặt vui mừng.
Gặp qua Trấn Nguyên Tử đạo hữu.
Các ngươi tới làm gì?
Ta chỗ này không chào đón các ngươi.
Trấn Nguyên Tử lạnh mặt nói.
Trấn Nguyên Tử đạo hữu, nói thế nào ngươi đạo tràng cũng cùng chúng ta tu di sơn tiếp giáp, chúng ta thế nhưng là hàng xóm. Đi vòng một chút giao lưu tình cảm cũng là phải.
Tiếp dẫn cười theo nói. Ta và các ngươi hai cái này đồ vô sỉ không tình cảm gì tốt liên hệ, các ngươi đi thôi.
Trấn Nguyên Tử nói.
Năm đó đạo tổ lần thứ ba giảng đạo kết thúc, Trấn Nguyên Tử cứu hộ không kịp, Hồng Vân bỏ mình hồng hoang.
Ngày đó về sau, Trấn Nguyên Tử bi phẫn không thôi, thế nhưng là bản thân thế đơn lực bạc,
không đối phó được Côn Bằng chờ yêu tộc. Hắn nghĩ tới rồi chuẩn đề tiếp dẫn chịu được qua Hồng Vân nhường chỗ ngồi tri ân, thế là liền muốn liên hợp hai người chi lực đi tìm yêu tộc báo thủ. Nhưng là cái kia Tây Phương hai người, thế mà nhiều lần trốn tránh, không nguyện ý còn Hồng Vân thành thánh nhân quả. Trấn Nguyên Tử đương nhiên đối với bọn họ không có gì hảo sắc mặt. Ấy ấy ấy, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi đừng nội a. Đối với Hồng Vân đạo hữu sự tình, chúng ta cũng rất xin lỗi, nhưng là yêu tộc thế lớn, không phải chúng ta có thể đối phó, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn a. Tiếp dẫn vội vàng giải thích nói. Trấn Nguyên Tử đương nhiên sẽ không nghe những quỷ này lời nói. Lúc ấy hắn cũng cho rằng tiếp dẫn chuẩn đề là thật muốn bàn bạc kỹ hơn, thế nhưng là thời gian dài, liền phát hiện hai người này căn bản cũng không có cái gì vì Hồng Vân báo thù ý nghĩa. Không chỉ có như thế, hai người này tựa hồ tại Hồng Vân sau khi chết, còn thật cao hứng. Này như thế nào để cho Trấn Nguyên Tử không giận? Lan. Trấn Nguyên Tử gầm thét một tiếng. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, đừng tuyệt tình như vậy. Ngươi biết chúng ta Tây Phương cằn cỗi, hôm nay nghe nói đạo hữu nhà nhân sâm quả quen, cho nên muốn vì trong nhà hậu bối đòi hỏi mấy cái, cho bọn họ tăng trưởng điểm tu vi. Chuẩn đề ưỡn mặt nói. Trấn Nguyên Tử nghe xong, kém chút không đem phổi cho tức điên. Hôm nay hắn xem như lĩnh giáo đến nơi này hai người ra mặt là có nhiều dày, là có nhiều vô sỉ. Bọn họ còn có mặt mũi đến đòi muốn nhân sâm quả. Ta cái kia nhân sâm quả liền xem như nát trong đất, cũng sẽ không cho các ngươi dù là nửa cái. Trấn Nguyên Tử vung tay lên, đóng chặt ngũ trang quan đại môn. Chương 54, Hồng Vân không chết. Chương 54, Hồng Vân không chết. Cứ như vậy, tiếp dẫn chuẩn đề trực tiếp an bế môn canh. Sư huynh, này Trấn Nguyên Tử thật lớn tính tình. Đều nói nhân sâm quả là đồ tốt, ăn có thể tăng trưởng tu vi, ta còn muốn hai cái nếm thử, hắn cũng quá hẹp hòi. Chuẩn đề không được rẽ. Tuy nói hắn cũng là Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong hóa hình, nhưng là bản thể hắn đáng chúc lại không kết quả. Hắn còn tại oán trách chúng ta lúc ấy không có giúp Hồng Vân đâu. Tiếp dẫn nói ra, được rồi, nhìn tới này nhân sâm quả chúng ta là không ăn được. Sư đệ, ta cho ngươi đi thu nạp những hồng mông đó hung thú, xử lý ra sao? Sư minh, hiện tại trong Hồng Hoang có chừng 8 thành hồng mông hung thú đã bị ta hàng phục. Thế nhưng là chúng ta Tây Phương vì sao muốn tiếp nhận những sinh linh này? Này có hại ta Tây Phương khí vận a? Chuẩn đề nghi ngờ nói. Hồng mông hung thú bậc này sinh vật chính là rơi xuống Hồng Hoang những ma kia thần thi thể bản khí biến thành. Kỳ thành hình liền vốn có huyền tiên tu vi, trong đó một chút thậm chí có thể sánh ngang đại la, nhưng là tính cách tàn nhẫn, tràn ngập phá hư tính, bởi vì nghiệp lực bao phủ, linh trí cực thấp, có thể xưng là Hồng Hoang dơ bẩn. Có không ít sinh linh chuyên môn đi đánh giết loại này Hồng mông hung thú đến thu hoạch công đức. Thế nhưng là tiếp dẫn lại làm cho chuẩn đề chuyên môn đi thu thập tiếp nhận những cái này Hồng mông hung thú, để cho chuẩn đề có chút không hiểu. Tiếp dẫn thở dài nói, sư đệ, ta Tây Phương cằn cỗi, muốn phát triển Tây Phương, sinh linh số lượng chính là ta Tây Phương căn cơ. Hồng mông hung thú dù chưa khai hóa, nhưng là số lượng không ít, thực lực cũng không yếu, chúng ta đem nó độ hóa, có thể gia tăng Tây Phương nội tình. Bây giờ chúng ta Tây Phương có thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp khí vận, vấn đề không lớn. Chuẩn đề tiếp tục nói, có thể coi là có Hồng mông hung thú tới làm chúng ta Tây Phương nội tình, Tây Phương vẫn là thiếu khuyết nhân tài. Ta Tây Phương không bằng Đông Phương nhiều vậy. Tiếp dẫn lắc đầu, đó là không có cách nào sự tình, chờ Tây Phương mọi việc an trí thỏa đáng về sau. Người ta đi một chuyến nữa Đông Phương, độ đến cùng ta Tây Phương người hữu duyên. Thiện. Chuẩn đề lên tiếng. Ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử nhìn về phía đồng tử, hai người kia đi rồi sao? Hồi lao ra, bọn họ đã đi. Đồng tử trả lời, sau đó hỏi một câu, lao ra, nếu ngài muốn cho Hồng Vân lão gia báo thủ, vậy vì sao không gia nhập Vu tộc? Hiện tại trong Hồng Hoang người nào không biết Vu yêu là địch, hơn nữa thế lực ngang nhau. Bản thân lão gia xem như trong Hồng Hoang đại năng, gia nhập Vu tộc, đối với Vu tộc nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Cho nên hắn không hiểu vì sao lão gia không đi Vu tộc cùng một chỗ đối kháng yêu tộc. Mà Trấn Nguyên Tử lắc đầu, nói, không biết vì sao, chỉ cần ta sinh ra gia nhập Vu tộc đối kháng yêu tộc ý nghĩ, thì có một loại sắp gặp tử vong cảm giác, tựa như có người ở cảnh cáo ta cũng như thế. Hồng Vân lão đệ thủ, khó a. Đây không phải Trấn Nguyên Tử đang nói bậy, mà là thật có việc này. Mà chuyện này chính là Hồng Quân cách làm. Trấn Nguyên Tử xem như tiên tiên linh căn nhân sâm quả thụ hóa hình, căn cơ thượng giai, còn xen lẫn Hồng Hoang đại địa thai mô biến thành mã thư, thực lực cường đại. Nếu hắn gia nhập Vu tộc, rất có thể sẽ đối với Vu yêu cân bằng tạo thành ảnh hưởng. Này không phải Hồng Quân mong muốn. Đến mức Hồng Quân vì sao không đánh giết hắn chấm dứt hậu hoạn? Thứ nhất là bởi vì năm đó La Hầu bạo Tây Phương địa mạch lúc, Trấn Nguyên Tử dùng thư bảo vệ địa mạch, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, trên trời rơi xuống rộng lượng công đức. Có những cái này công đức vần quanh, Hồng Quân đều không dám tùy tiện động thủ đem hắn đánh giết. Thứ hai là Hồng Quân tại Trấn Nguyên Tử trên người còn có càng sâu tầng tính toán. Cũng đang bởi vì Hồng Quân cảnh cáo, cho nên Trấn Nguyên Tử mới một mực cẩn cư ngũ trang quan không ra, hơi có điểm nản lòng phách trí. Đồng Nhi, bây giờ nhân sâm quả đã thành thục, ngươi đi cho ta đem Côn Luân Sơn Tam Thanh Đạo Hưu mời đến. Trấn Nguyên Tử nói. Tốt, lao ra. Đồng Nhi quay người rời đi. Côn Luân Sơn. Lão tử ba người sóng vai hóa thành độn quang hướng về ngũ trang quan chạy tới. Bọn họ từ khi nghe đạo sau liền cùng Trấn Nguyên Tử giao hảo, cho nên Trấn Nguyên Tử cho mời, bọn họ tất nhiên sẽ đến. Đại ca, từ khi Hồng Vân đạo hữu bỏ mình về sau, Trấn Nguyên Tử đạo hữu liền đóng cửa không ra. Dạng này, ta lo lắng Trấn Nguyên Tử đạo hữu biết nói lòng có tổn hại. Thông Thiên cực kỳ lo lắng nói. Đó là đương nhiên, bạn thân bỏ mình, đổi lại là ta cũng chịu không được. Nguyên Thủy nói ra. Lão tử thở dài, Trấn Nguyên Tử đạo hữu là cái giàu cảm xúc, hắn vẫn luôn đem Hồng Vân đạo hữu xem như bản thân. Ấy, lúc ấy Trần Hiên đạo tràng bên trong xuất hiện một áng mây màu, lão tử không có khả năng không biết. Hơn nữa lấy hắn nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra cái kia chính là Hồng Vân bản thể. Nhìn thấy Hồng Vân thời điểm, lão tử cũng hơi kinh ngạc. Nhưng là nghĩ đến Trần sư không phải thường nhân, thu lưu Hồng Vân tuyệt đối có bản thân dụng ý, hắn liền không có xin hỏi. Rất nhanh, ba người liền đi tới Ngũ Trang Quan. Ba vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Trấn Nguyên tử giang lên tiếp. Trấn Nguyên tử đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tam Thanh cùng Trấn Nguyên tử chào hỏi. Sau đó Trấn Nguyên tử liền đem Tam Thanh mời vào Ngũ Trang Quan, để cho đồng tử gọi đến rồi mấy hạt nhân sâm quả. Này nhân sâm quả 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành thụ. Ngay cả Tam Thanh cũng là lần đầu tiên ăn. Khi thấy Đồng Nhi đem ba cái nhân sâm quả mang tới, Tam Thanh cũng là một trận kinh dị. Này nhân sâm quả quả thực là thần kỳ, hắn trạng hình như anh hải, ngay cả khóc nhỉ non đều chân thật như vậy. Thông Thiên nói ra, người đây liền cô lậu quả văn, nhân sâm quả thụ chính là tiên thiên linh căn, tại Hồng Hoang linh căn bên trong cũng có thể liệt tại 5 vị trí đầu, như thế thần dị cũng là bình thường. Nguyên Thủy nói ra, ta nghe nói quả này gặp một mà khô, gặp kim mà rơi, gặp hỏa mà cháy, gặp nước mà tan, gặp thổ mà vào. Nguyên Thủy đạo hữu quả thật bác học nhiều kiến thức. Trấn Nguyên Tử cười nói, chỉ là vừa thật có nghe thấy. Nguyên Thủy khiêm tốn thời điểm trong mắt còn lộ ra một vẻ đắc ý, còn nghiêng mắt nhìn Thông Thiên một chút. Từ lần trước Thiên Đình chuyến đi, Thông Thiên thu Ngao Hải làm đồ đệ về sau, Nguyên Thủy liền đối với Thông Thiên mang theo một loại nói không nên lời ý, thường xuyên cùng Thông Thiên tranh cãi đến biểu thị bản thân bất mãn. Ta nhớ được 9000 năm trước, cùng ta phục dụng này nhân sâm quả, vẫn là Hồng Vân lão đệ, hắn thích ăn nhất chính là nhân sâm quả, còn đem nhân sâm quả ngụ làm hồng hoang vị ngon nhất đồ vật, đáng tiếc hắn lại cũng không ăn được. Trấn Nguyên Tử nhìn vật nhớ người, thở dài nói, giờ này khắc này, Tam Thanh cũng là nhìn nhau. Bọn họ biết rõ Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ tốt, nhưng là bây giờ nhìn tới, hai người hữu nghị so với bọn họ nghĩ còn muốn nồng hậu dày đặc. Trấn Nguyên Tử đạo hữu nén bi thương. Thông Thiên an ủi. Lão tử trần chờ chốc lát, sau đó nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi có nghĩ tới hay không, Hồng Vân đạo hữu còn không có bỏ mình. Trấn Nguyên Tử con mắt đông nhiên vừa mở, lão tử đạo hữu, ngươi lời này giải thích thế nào? Hồng Vân đạo hữu thụ cái kia Thiên Đình ba người giáp công, sao còn có còn sống khả năng? Bất kể là Côn Bằng vẫn là yêu tộc hai vị yêu hoàng, thực lực đều cực kỳ cường đại. Tại Trấn Nguyên Tử nhìn tới, Hồng Vân bị bọn họ liên thủ công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão tử khe khẽ lắc đầu, Thiên Diễn 50 độn khứ lệ nhất, Hồng Hoang đại địa, luôn có một chút hy vọng sống. Trấn Nguyên Tử thân thể chấn động mạnh một cái, tranh thủ thời gian nhìn về phía lão tử, "Lão tử đạo hữu, ngươi là có hay không có ta đây Hồng Vân hiền đệ tin tức? Nếu là có, còn mời cần phải báo cho ta biết." Chương 55, Khổng Tuyên đại bằng. Chương 55, Khổng Tuyên đại bằng. "Đại huynh, ngươi muốn là biết rõ Hồng Vân đạo hữu tung tích, vẫn là nói cho Trấn Nguyên Tử đạo hữu a?" Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng nói, "Việc này, ta không dám luận nói." Lão tử nói, mặc dù không biết Trần sư có tính toán gì, nhưng là hắn không dám đánh loạn Trần sư tính toán. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi hẳn phải biết nhận yêu tộc ba vị đại năng vây công, Hồng Vân đạo hữu tất nhiên chẳng tốt đẹp gì, bây giờ cũng chỉ là còn lại một hơi. Trấn Nguyên Tử thần sắc có chút thảm đạm. Một lát sau, lão tử tiếp tục nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Hồng Vân đạo hữu đang tại một vị ẩn thế tiền bối bên kia, hắn ngốc tại đó, so ở đâu đều mạnh. Tin tưởng một ngày kia, đạo hữu có thể cùng Hồng Vân đạo hữu gặp nhau. Trấn Nguyên Tử hướng về lão tử bái hạ, đa tạ đạo hữu bẩm báo. Nghe được lão tử lời nói về sau, Trấn Nguyên Tử trên mặt lo lắng ít đi không ít, nhiều một chút chờ mong. Tiếp lấy Trấn Nguyên Tử nhiệt tình chiêu đãi lão tử mấy người. Bất Chu Sơn dưới chân. Phụ vương, ta nhớ đến lúc ấy vị tiền bối kia đạo tràng ngay ở chỗ này, nhưng là bây giờ giống như không thấy. Ngao Hải nghi ngờ nói. Tại Long tộc tất cả đều an trí xong về sau, Ngao Hải liền mang theo bản thân phụ vương Ngao Liệt, muốn nên đón cứu hắn vị tiền bối kia hồi tộc. Nhưng là bây giờ, đạo tràng thế mà không tìm được. Có thể là vị kia đạo hữu có việc rời đi a. Chúng ta lại tìm một hồi. Muốn là tìm không thấy cũng chỉ có thể đi thôi. Ngao Liệt nói ra. Đối với cái kia cứu mình nhi tử Long tộc đạo hữu, Ngao Liệt trong lòng cũng là đầy cõi lòng cảm kích, cũng muốn hảo hảo cảm tạ một lần, đáng tiếc không gặp được. Mà ở đạo tràng bên trong, đang câu hỏi, lão gia, vậy không phải chúng ta trước đó cứu đầu kia tiểu long sao? Chúng ta sao không để bọn hắn bảo? Trần Hiên lắc đầu, không cần. Tuy tiện một đoán đều biết, này tiểu long nhất định là muốn để cho hắn hồi Long tộc. Nhưng là hắn tạm thời không có dạng này cách nghĩ, gặp thì có ích lợi gì? Rất nhanh lại là một vạn năm đi qua. Này tiến độ cũng quá chậm, làm sao bây giờ còn chỉ là thái ớt đỉnh phong. Trần Hiên có chút bất đắc dĩ. Hệ thống cái gì cũng tốt, cái gì đều ban thưởng, nhưng chính là cái này tu vi, giống như là khó sinh một dạng, thăng tập chậm. Mấy vạn năm qua đi còn chưa tới lại la, thật là khiến người ta đau đầu. Giống đắc câu, coi như ấp trứng một vạn năm trứng, cũng có thể tại ngàn năm trước đạt đến đại la cấp bậc. Tiểu tử này tư chất thực sự là yêu quái nghiệt. Đồng tử thực lực so nhà mình lão gia còn cường đại hơn, xấu hổ không. Lão gia, cái này trứng đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao một mực nấu không chín? Đột nhiên, đàn câu thanh âm truyền đến. Vạn năm, thật vạn năm. Hắn biện pháp gì đều thử qua, thậm chí là đột phá đại la về sau hắn đều một mực tại trứng luộc, có thể này trứng cũng rất tà môn. Chỉ là hắn không biết, lúc trước Nguyên Phượng để trứng thêm cực mạnh thủ đoạn tới bảo vệ trứng viên mãn. Đàn câu có thể đun sôi mới là lạ. Hơn nữa hắn này vạn năm nốt nấu, ngược lại hóa thành trứng chất dinh dưỡng. Ngươi nói cái gì? Nấu không chín. Trần Hiên hỏi một câu. Đan Khâu lập tức đổi giọng, "Úc Úc, nói sai rồi, là không ấp ra đến." Trần Hiên trầm tư chốc lát, "Nếu không ngươi tiếp tục ấp trứng nhìn." Đan Khâu khuôn mặt nhỏ đều sụ xuống, ăn đều ăn không lên miệng, không cao hứng. "Vậy ngươi đến cùng còn ấp trứng không ấp trứng, muốn là không nghĩ ấp trứng, liền để ta tới." Trần Hiên chế nhạo nói. "Ta ấp trứng." Đan Khâu cắn răng. Hắn mới không nghĩ từ bỏ. "Mồ mổ." Đúng lúc này, đột nhiên một trận rất nhỏ vang động truyền đến. "Lao ra, hắn." "Hắn đang động." Đan Khâu đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó đem trứng nâng cao hơn một điểm. Liền phát hiện cái này trên vỏ trứng có ngũ sắc quang mang đang không ngừng chớp động, cả viên trứng đều đang nhẹ nhàng lay động. "Đây là muốn ấp ra đến a?" "Tiểu tử, ngươi có thể a?" Trần Hiên cười nói. Mà Đan Khâu mặt đều than khóc thảm thiết. "Ai muốn ấp trứng hắn đi ra, ta nghĩ ăn a." "Ấp ra đến chả làm sao ăn?" Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cái tia trái trứng lay động càng ngày càng kịch liệt, sau đó tách ra rất mãnh liệt quang mang. "Lệ!" Kèm theo một tiếng kêu to, cái tia trái trứng biến thành một cái trưởng thành to bằng nắm đấm chim nhỏ. Con chim này toàn thân xanh biếc, còn điểm xuyết lấy năm màu lông vũ. Muốn là không đằng sau lông đuôi còn không phải rất dài, liền cùng tiếp trước khổng tức không khác nhau lớn gì. "Thứ gì?" Đan Khâu ghét bỏ đem chim nhỏ vứt trên mặt đất. Có thể con chim kia giống như là nhận đúng hắn đồng dạng, nhào lên hướng về hắn tiến tới, dùng non nớt thanh âm nói: "Phụ thân, ngươi là phụ thân." "Dựa vào, ngươi kêu bậy bạ cái gì, đừng làm loạn gọi, ta không là phụ thân ngươi." Đan Khâu kêu to. "Phụ thân, ngươi chính là." Chim nhỏ lập tức phản bác kêu to. Đan Khâu vì ăn quả trứng này, đây chính là hao tổn tâm huyết, đi đâu đều đem quả trứng này mang theo. Vạn năm thời gian, quả trứng này bên trong sinh linh đã nhận đúng Đan Khâu khí tức, đem hắn nhận làm phụ thân mình cũng là bình thường. Tới tới lui lui lôi kéo mấy vòng, Đan Khâu tâm tính thiện lương mệt mỏi, nhìn xem Trần Hiên xin giúp đỡ nói: "Lao ra, để cho hắn chớ theo ta." Trong lòng lại nói thầm, sớm biết rằng này, hắn liền không thèm quả trứng này. "Nếu không cứ như vậy đi, ta xem hắn thật thích ngươi." Trần Hiên cười nói: "Đan Khâu, ba." Nhìn một cái này nói là người lời nói sao? Ta mẹ nó chính mình cũng là đứa bé, làm thế nào phụ thân hắn? Cuối cùng vẫn là Đan Khâu thỏa hiệp, tiểu lục chim vui vẻ rơi vào Đan Khâu bờ vai bên trên. "Chúng ta cho hắn lấy cái tên a." Trần Hiên suy tư chốc lát, sau đó quỷ dị cười cười, "Nếu không liền kêu hắn Khổng Tuyên. Cái tên này không sai ấy. Kỳ thật đây là hắn ác thú vị. Hồng Hoang Khổng Tuyên thế nhưng là có tên đại năng, đến lúc đó đụng tên sẽ không sẽ rất thú vị. Vậy liền Khổng Tuyên a." Đan Khâu rất không cao hứng nói. "Khổng Tuyên? Khổng Tuyên? Ta gọi Khổng Tuyên." Tiểu lục chim vây quanh Đan Khâu bắt đầu cao hứng xoay quanh vòng. "Tây Phương chi địa. Sư Minh, chúng ta từ Phượng tộc thu hồi cái kia trái trứng đã đi qua thập nhị phẩm kim liên ngàn năm tịnh hóa, tiêu hao chúng ta đông đảo chân quý linh tài, tăng thêm vạn năm ẩn dưỡng, rốt cục sắp sớm lột xác. Hắn theo hầu cực mạnh, hảo hảo bồi dưỡng về sau ít nhất là một tôn chuẩn thánh đại năng." Chuẩn Đề cao hứng nói: "Ngươi đem nó đặt ở Tây Phương hỗn loạn chi địa, để cho hắn hấp thu chứng lực, phóng thích bản tính, để cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Đợi hắn ngày thời cơ chín muồi, chúng ta lại đem hắn độ hóa trở về." Tiếp dẫn ngồi ở Liên Thai núi nói ra: "Sư Minh, này Nguyên Vượng hậu duệ tựa như là một cái chim bằng, chúng ta liền gọi hắn là Đại Bằng." Chuẩn Đề nói: "Lại qua trên 10 năm về sau, nữ hoa lần nữa tới chơi. Tiểu hoa cô nương ngươi tới chính là thời điểm. Lần trước ngươi giao cho ta cái viên kia trứng, đã ấp ra đến rồi." Trần Hiên nói ra. "Ấp ra đến rồi?" Nữ hoa hơi kinh hãi. Nguyên Vượng lúc ấy lưu lại hai cái này hậu duệ, chút xuống không ít tâm huyết, nội tình cực mạnh, muốn chung quy chung cụ ra đời, vậy cần chí ít 3 vạn năm thời gian. Vừa mới qua đi hơn 1 vạn năm, làm sao lại ra đời? Sau đó nàng đem ánh mắt đặt ở Đan Khâu bên người Khổng Tuyên trên người, liền phát hiện Khổng Tuyên trên người mang đến nghiệp trướng cũng bị thanh trừ không còn. Quả nhiên, lúc trước đem Nguyên Vượng chi noãn đặt ở Trần huynh nơi này, chính là một kiện rất sáng suốt sự tình. "Tiểu hoa tỷ tỷ, ngươi có thể đem hắn cho mang đi sao?" Đan Khâu trong mắt tràn đầy khẩn cầu nhìn xem nữ hoa. Chương 56, nữ hoa tạo ra con người đêm trước. Chương 56, nữ hoa tạo ra con người đêm trước. Trong năm qua, Đan Khâu liền cho Khổng Tuyên làm vũ em, chủ yếu nhất là Khổng Tuyên mỗi ngày liễu ra liễu díu réo lên không ngừng. Cả ngày vây quanh hắn gọi, Đan Khâu đã nhanh bị phiền chết. "Tiểu hoa cô nương đừng nghe hắn, Khổng Tuyên ở chỗ này đợi rất tốt, liền để hắn lưu tại nơi này." Trần Hiên cười nói. Trong đạo trường đầu tiên là có Đan Khâu, bây giờ lại có Khổng Tuyên, càng ngày càng náo nhiệt. "Đúng nha đúng nha. Ta không muốn rời đi phụ thân." Khổng Tuyên cũng đi theo phụ họa. "Hừ." Đan Khâu hừ một tiếng, biết mình kháng nghị vô hiệu, sau đó mân mê có thể phủ lên bình dầu miệng, nổi giận đùng đùng chạy. Khổng Tuyên lập tức đi theo. "Trần huynh, thực không dám giấu giếm, ta hôm nay tới là có chuyện muốn thỉnh giáo." Nữ hoa cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Trần Hiên đối diện. "Chuyện gì?" Trần Hiên hỏi. "Trần huynh, ta nhớ được ngươi đã từng nói qua nữ hoa nương nương cơ duyên chưa tới, không biết phần kia cơ duyên rốt cuộc là như thế nào." Nữ hoa đem trong lòng mình hoang mang nói ra. Đối mặt nữ hoa tra hỏi, Trần Hiên trong lòng bánh kinh. "Mẹ, hắn làm sao đem này gốc dạ đem quên đi? Tiên Thiên Hồ Lô đằng cùng Cựu Thiên Tức Nhưỡng còn ở hắn trên tay, đây chính là nữ hoa tạo ra con người thành thánh thời cơ." Bất quá Trần Hiên nhớ không lầm lời nói, nữ hoa tạo ra con người đoạn thời gian rõ ràng là tại Hồng Quân giảng đạo qua đi một cái nguyên hội, 129.600 năm, khoảng chừng. Hiện tại bất tài đi qua mấy vạn năm. Làm gì chứ? Thế nhưng là Trần Hiên không biết là, bởi vì hắn trợ lực cùng hắn ảnh hưởng, nữ hoa chém tới 2 thi trọn vẹn trước thời hạn gần 10 vạn năm. Hơn nữa càng bởi vì hắn ảnh hưởng, để cho lão tử đám người chỉ thành Hồng Quân ký danh đệ tử. Huyền môn mặc dù tại trong Hồng Hoang dựng đứng lên, nhưng là khí vận không nồng hậu dày đặc. Vì để cho lão tử đám người quy tâm, Hồng Quân cũng chỉ có thể mau chóng để cho nữ hoa thành thánh, để cho lão tử đám người nhìn thấy thành thánh chỗ tốt, dùng cái này đến khích lệ bọn họ, càng nhanh tụ lại khí vận. Trần huynh. Nữ hoa nhướng mày, trong lòng có chút hoảng hốt, cho là mình lộ ra trận tướng, lập tức nói, "Trần huynh, ngươi cũng biết ca ta là một vị đại la, cùng nữ hoa nương nương có chút giao tình, hắn cũng là nghe nữ hoa nương nương nói có trận có linh cảm cảm giác, cho nên ta mới đến hỏi một chút." Trần Hiên lập tức lấy lại tinh thần nhẹ ho hai tiếng, cười nói, "Ta lúc ấy xác thực đã nói như vậy. Đến mức phần kia cơ duyên, kỳ thật ngay tại ta đây." Nhân tộc xem như Hồng Hoang về sau thiên địa nhân vật chính, bọn họ xuất hiện, so với Vu Yêu Lượng Kiếp còn trọng yếu hơn. Như bởi vì chính mình chậm trễ nữ hoa tạo ra con người, cái kia nhân quả nhưng lớn lắm. Thế là Trần Hiên lấy ra bản thân trước đó đánh dấu được đến tiên tiên hồ lô đằng dây leo còn có cựu thiên tức ngưỡng. Làm hai cái này kiện vật phẩm lấy ra thời điểm, nữ hoa trong lòng run lên bần bật, trong đôi mắt đẹp có dị sắc lưu chuyển. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy này hồ lô đằng cùng tức ngưỡng, nhưng là nữ hoa lại có thể cảm nhận được một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. Tiểu hoa cô nương, liền làm phiền ngươi đem hai tên này giao cho nữ hoa nương nương. Đây là nữ hoa nương nương chứng đạo cơ hội. Trần Hiên nói. Chứng đạo cơ hội? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nữ hoa nương nương không phải mới chém tới hai thi, như thế nào chứng đạo? Nữ hoa nghi ngờ nói. Tiểu hoa cô nương chẳng lẽ quên, loại thứ ba chứng đạo phương pháp chính là cái kia công đức chứng đạo. Trần Hiên nói. Công đức chứng đạo? Đây là nữ hoa nương nương chứng đạo chi pháp. Nữ hoa cao mày. Ba loại chứng đạo chi pháp, nữ hoa đương nhiên nhớ kỹ. Thế nhưng là Trần huynh rõ ràng nói qua, trong đó công đức chứng đạo chứng chính là thiên đạo thánh nhân, thủ thiên đạo trưởng khống, không được tự do. Trong Hồng Hoang người người đều muốn thành thánh, thánh nhân phía dưới đều là run rế, ta cảm thấy nếu có thành thánh cơ hội, nữ hoa nương nương là sẽ không buông tha cho. Trần Hiên nói tiếp. Nhưng mà một bên nữ hoa mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng hơi có chút tiểu khổ sở. Trần huynh vẫn là xem thường nàng nữ hoa. Công đức chứng đạo khẳng định không phải nàng muốn bước đi. Tuy nói trong lòng có nghĩ, nhưng là nữ hoa cũng không nói ra miệng, mà là trịnh trọng nói, ta trước thay mặt nữ hoa nương nương đã tại Trần huynh. Chỉ thấy Trần Hiên lại nói, còn mời tiểu hoa cô nương thay ta giữ bí mật, không cần nói hai cái này vật là từ trong tay của ta được đến. Nữ hoa nghi ngờ nói, vì sao? Như nữ hoa nương nương bởi vậy chứng đạo, đây chính là thiên đại nhân quả. Sau đó, nữ hoa nương nương tất nhiên sẽ cảm tạ Trần huynh. Trần Hiên hai tay phía sau lưng, đầu khẽ nhếch, nói, tiểu hoa cô nương, ta vốn là Hồng Hoang một người rảnh rỗi, ẩn cư ở này không dính nhân quả, cho nên phần này nhân quả không cần cũng được. Trần huynh, này. Nữ hoa một trận kinh nghi đồng thời, còn có chút may mắn. Nàng lúc đầu sinh ra tìm thích hợp cơ hội hướng Trần huynh cho thấy thân phận ý nghĩ. Thế nhưng là bây giờ Trần huynh nói như vậy, vậy liền không phải do nàng không nghĩ ngợi thêm. Nhìn tới chỉ có Trần huynh dạng này tồn tại, tài năng xưng là chân chính ẩn thế cao nhân, cũng chỉ có Trần huynh, tài năng xưng là có đức độ. Nếu như mình cho thấy thân phận, khả năng này thực biết cùng Trần huynh sinh ra khoảng cách. Cái này khiến nàng dập tắt trước đó ý nghĩ. Nhưng là Trần Hiên thật đúng là không có nàng nghĩ phức tạp như vậy. Trần mỗ người bất quá là muốn quán triệt cầu đạo mà thôi. Ngươi đem cái này hai vật cho nữ hoa nương nương, phần kia nhân quả, liền đi tạc trên đầu ngươi a. Trần Hiên cười nói. Nữ hoa thần sắc trang nghiêm cho Trần Hiên thi lễ một cái, sau đó nói, cái kia ta liền đạt tại Trần huynh. Trần Hiên khoát tay áo, tùy ý nói, hai chúng ta đều quan hệ thế nào, đừng nói khách khí như vậy lời nói. Nữ hoa nghe vậy khuôn mặt hơi đỏ lên, Trần huynh đây là tại ám chỉ nàng sao? Nhìn tới phải nhanh một chút tìm ra mình ca ca tâm di đến cùng là vị đạo hữu nào, bởi như vậy, nàng và Trần huynh tài năng thuận lý thành chương cùng một chỗ. Tại nữ hoa đi ra Bất Chu Sơn chân Trần Hiên đạo tràng một khắc này, trong Tử Tiêu cung Hồng Quân con mắt đống nhiên vừa mở. Nữ hoa thì đã lấy được chứng đạo đồ vật. Thật muốn nói lên Tiên Tiên Hồ Lô Đằng theo hầu, cho dù là ở tại hơn cựu đại tiên tiên linh căn phía trên. Bởi vì Tiên Tiên Hồ Lô Đằng vốn là Hồng Mông linh căn, vì bị Hồng Hoang Thiên Đạo không cho phép mới rớt xuống cấp độ. Dù vậy, vẫn như cũ có thể được xưng tụng Hồng Hoang chân phẩm. Dứt bỏ cái kia kết xuất đến 7 cái cực phẩm tiên tiên linh bảo không nói, dây leo cùng sinh trưởng thổ nhưỡng cũng là thần dị phi thường. Bằng không nữ hoa chứng đạo, cũng sẽ không chỉ định hai cái này vật làm chứng đạo công cụ. Thế nhưng là để cho Hồng Quân nghi hoặc là chính mình lúc trước nhất giảng thời điểm, Tiên Tiên Hồ Lô Đằng giống như đã mất đi tung tích, coi như mình hết sức thôi diễn cũng tìm không được tung tích. Có thể bây giờ lại bị nữ hoa tìm được. Cái này khiến Hồng Quân không thể không suy nghĩ sâu xa. Tiếp theo, Hồng Quân giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút run lên, sắc mặt lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vẫn là không nhịn được hiện thân sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là ai. Là, hắn này lúc sau đã dám khẳng định, cho nữ hoa Hồ Lô Đằng người kia, nhất định là năm lần bảy lượt hỏng hắn chuyện tốt vị kia. Tuy nói thiên đạo không hiện Hồng Quân không ra, nhưng là Hồng Quân vẫn như cũ có thể gián tiếp ảnh hưởng Hồng Hoang. Trước đó là không có suy tính đến người kia vị trí, thế nhưng là bây giờ, bởi vì nữ hoa duyên cớ, Hồng Quân đã khóa được Bất Chu Sơn chân. Từ trước đến nay chỉ có hắn Hồng Quân tính toán người khác, hiện tại thế mà ngược lại bị người khách tính toán. Này Hồng Quân có thể chịu sao? Thù mới nợ cũ cùng tính một lượt, hắn nhất định phải để cho cái kia hắc thủ sau màn để mắt. Chương 57, hậu thủ có thể thành thánh. Chương 57, hậu thủ có thể thành thánh. Sau một khắc, một cỗ mãnh liệt uy áp giáng lâm. Trần Hiên đạo tràng phụ cận gần như tất cả sinh linh đều bị trận này uy áp ép có quắp trên mặt đất, nhưng lại tại lôi cuốn lấy Hồng Quân ý thức uy áp muốn xâm nhập Trần Hiên đạo tràng lúc, xảy ra bất ngờ khí tức bén nhọn, thế mà đem cô kia uy áp trùng kích tan thành mây khói. Tại phía xa trong Tử Tiêu cung Hồng Quân kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, điều đó không có khả năng. Bây giờ hắn cùng Hồng Hoang Thiên Đạo tương hợp, một kích này tuyệt đối có săn thánh nhân chi lực. Coi như Dương Mi ở đây, cũng không khả năng dễ dàng như vậy thoải mái. Người bên trong ngay cả mặt mũi đều không lộ, đem hắn chiêu thức phá giải. Trong Hồng Hoang khi nào xuất hiện một cái so thánh nhân còn cường đại hơn tồn tại? Việc này còn được bàn bạc kỹ hơn. Hồng Quân vốn còn muốn xuất thủ, nhưng là nghĩ nghĩ, bây giờ hắn không làm gì được người kia, chủ động xuất kích ngược lại sẽ để cho mình lâm vào thế yếu. Sau đó, Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, đây bất quá là ta và ngươi lần thứ nhất giao phong, chờ xem. Đến mức đạo tràng bên trong Trần Hiên vốn đang nằm, đột nhiên toàn bộ đạo tràng hơi chấn động một chút. Nhưng là rất nhanh, cỗ này chấn động liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Hiên ngẩng đầu hướng thiên bên trên nhìn một chút, hỗn độn vạn giới chu thánh pháp trận vì sao đột nhiên mở ra tự động phòng ngự? Nhưng là rất nhanh hắn liền không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ trong Hồng Hoang loạn tượng nhiều lần sinh, rất có thể là ai đánh nhau trải qua bản thân đạo trận. Dù sao tại nhà mình đạo tràng bên trong, liền xem như thánh nhân cũng không làm gì được chính mình, quản nhiều như vậy làm gì? Nhưng mà Bất Chu Sơn Trần, hậu thổ cùng Đế Giang lúc đầu muốn bái phòng Trần Hiên, lại đột nhiên cảm nhận được Hồng Quân uy áp đột kích, cũng đúng dịp thấy uy áp bị hỗn độn vạn giới chu thánh pháp trận đánh tan. Làm một màn này rơi vào hai tên tổ vu trong mắt, để cho bọn họ lập tức bánh kinh. Ta cái ai ra, vừa rồi cái kia uy áp, tựa như là đạo tổ Hồng Quân. Đế Giang nói ra, mặc dù mang theo điểm nghi vấn ngữ khí, nhưng là hắn đến cùng bị Hồng Quân đánh qua, trong lòng đã có thể khẳng định này uy áp chính là bắt nguồn từ Hồng Quân. Hơn nữa hắn còn có thể khẳng định, vừa rồi uy áp so với trước đó đánh bản thân cái kia một cỗ, phải cường đại đến vô số lần. Dù là bây giờ hắn tu vi đã đạt tới chuẩn thánh trung kỳ, nhưng đối mặt này uy áp, thì có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Đại ca, vừa rồi cô kia uy áp, giống như, tựa như là muốn vào Bạch Long đạo hữu đạo tràng. Sau đó, liền bị đánh tan. Hậu thổ lắp bắp nói. Đế Giang nghe vậy lập tức ngược lại hít sâu một hơi, sau đó hắn cũng lắp bắp nói, tiểu muội, ngươi quả nhiên không có nói sai, Bạch Long. Lão, đạo nhân khả năng thực sự là cái gì ẩn cư Hồng Hoang tuyệt thế đại năng. Ta còn gọi hắn lão đệ. Này, này. Tại một trận sau khi khiếp sợ, hậu thổ ngăn chặn rung động trong lòng nói, đại ca, Bạch Long đạo nhân chính là Hồng Hoang tuyệt thế đại năng. Hắn hẳn là cố ý ở đây ẩn cư, cho nên chúng ta theo nguyên lai phương thức đối với hắn là được rồi. Bằng không có thể sẽ để cho hắn bất mãn. Vậy được rồi. Đế Giang nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại có chút tiểu hưng phấn. Một cái có thể cùng đạo tổ giao thủ tồn tại, thế mà ở trên danh nghĩa là bản thân lão đệ, suy nghĩ một chút đều có chút kích thích à. Đến mức hậu thổ, nhìn về phía Trần Hiên đạo tràng ánh mắt càng kiên định. Nhìn tới vu tộc thật chỉ có được Bạch Long đạo nhân trợ giúp, mới có thể đối kháng Hồng Quân. Tại đạo tràng bên trong, Đế Giang cùng hậu thổ ngồi ở Trần Hiên đối diện. Cái kia, Bạch Long lão đệ, rất lâu không gặp rất tưởng niệm. Đế Giang xoa xoa đôi bàn tay. Cái này khiến Trần Hiên có chút kỳ quái, này đế tổ lão ca tính tình không phải nhất hào phóng, nhất không câu nệ tiểu tiết sao? Mỗi lần tới liền ồn ào muốn rượu muốn thịt, hôm nay thế mà không gọi. Còn giống như có chút câu thúc. Ta xem lão ca ngươi là thèm ta rượu, thèm thịt nướng a. Trần Hiên cười cười, hóa giải một lần bầu không khí, sau đó nói, Đan Câu, cho chúng ta làm điểm thịt nướng đến. Thời gian nhiều năm như vậy, Đan Câu thịt nướng kỹ thuật đến Trần Hiên chân truyền, tay nghề không thể so với Trần Hiên kém. Có thịt nướng vậy liền không còn gì tốt hơn. Đế Giang ngu ngơ cười cười. Nhìn tới tiểu muội nói đúng, Bạch Long lão đệ là ẩn thế cao nhân, mới sẽ không cùng bản thân so đo nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Đế Giang cũng liền thả. Mấy người uống rượu với nhau ăn thịt. Đế Giang hào phóng, ngoạm miếng thịt lớn, nhấc lên vạc rượu liền hướng đổ vô miệng. Hậu thổ tiểu gia Bích Ngọc, động tác chậm rãi. Chỉ là để cho Trần Hiên có chút kỳ quái là, vị này tiểu thổ cô nương làm sao luôn luôn nhìn mình làm gì? Chẳng lẽ bởi vì chính mình lần trước đối cô nương này, cho nên nàng ghi hận trong lòng? Lời như vậy, tâm nhãn không khỏi cũng quá nhỏ a. Cái kia tiểu thổ cô nương, ngươi có chuyện gì không? Trần Hiên nhịn không được hỏi một câu. Hậu thổ đặt chén rượu xuống, thở dài, nói, Bạch Long đạo hữu, đạo tổ đã từng nói qua thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, ta vu tộc phải chăng có thể ra một tên thánh nhân. Từ Trần Hiên trong miệng biết được vu tộc hạ chẳng sẽ không tốt đi đâu về sau, hậu thổ ngay tại không ngừng nghĩ biện pháp. Dựa vào cái này thần bí Bạch Long đạo nhân là thứ nhất, nhưng là vu tộc cũng phải tự cứu mới được. Đế Giang cầm trong tay vỏ rượu buông xuống, lớn tiếng nói, đạo kia tổ cũng đã nói có hồng mông tử khí người có thể thành thánh, lại một sợi cũng không cho chúng ta vu tộc, hiển nhiên chính là bất công, ta liền không tin không có cái gì đó hồng mông tử khí, ta vu tộc liền không thể lấy lực chứng đạo. Trần Hiên lắc đầu, cười khẽ hai tiếng, nói đến, vu tộc quả thật có một người có thể thành thánh. Ai? Đế Giang cùng hậu thổ cùng kêu lên hỏi. Tổ vu hậu thổ. Làm Trần Hiên mấy chữ này rơi xuống, hậu thổ cùng Đế Giang thân thể khẽ run lên. Bạch Long đạo hữu, vu tộc bên trong rõ ràng là tổ vu Đế Giang mạnh nhất, vì sao chỉ có hậu thổ mới có cơ duyên thành thánh? Hậu thổ nghi ngờ nói. 12 tổ vu mặc dù bài danh không có nghĩa là thực lực, nhưng Đế Giang xem như đại ca tuyệt đối là công nhận mạnh nhất tổ vu. 12 tổ vu chính là bản cổ tinh huyết biến thành, nền móng phi phàm, đáng tiếc là bọn họ đều hấp thu đại địa trọc khí. Trần Hiên nói, Bạch Long lão đệ, này đại địa trọc khí có gì không ổn sao? Nay chẳng lẽ không phải đại địa cho tổ vu nhóm quà tặng? Chỉ cần đứng ở đại địa phía trên, tổ vu lực lượng liền có thể liên tục không ngừng, thực lực đều có thể tăng lên tầng 3. Đế Giang hỏi, Đế tổ lão ca, Quê nhà ta có một câu nói làm cho tốt, phúc hề hòa hề. Trên đời này lại nào có tốt như vậy sự tình để cho Vu tộc toàn bộ chiếm? Trần Hiên hỏi lại. Hắn lại nói tiếp, bởi vì đại địa chọc khí ăn mòn, Vu tộc tàn nhẫn, không có nguyên thần, không bị thiên địa chỗ trông, muốn trở thành thánh, khó. Đế Giang lập tức một trận trầm mặc. Nếu như nói lời này là những người khác, Đế Giang khẳng định không nhận, nhưng nói những lời này là Trần Hiên, hắn sẽ không phản bác. Bạch Long đạo hữu, đã như vậy, cái kia hậu thổ vì sao lại thành công thánh cơ hội? Hậu thổ tiếp tục hỏi. Đó là bởi vì hậu thổ chính là cuối cùng hóa hình tổ vu, hấp thu chọc khí không nhiều, bảo đảm nền móng tinh khiết. Trần Hiên lần nữa giơ ly rượu lên, cười nói, đến, uống. Kỳ thật hậu thổ đã nghe được Trần Hiên câu trả lời này có chút qua loa, nhưng nhìn đến Trần Hiên không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, nàng cũng không dám tiếp tục nghĩ nhiều miệng hỏi tiếp. Chương 58, nữ hoa cuối cùng tạo ra con người. Chương 58, nữ hoa cuối cùng tạo ra con người. Đối với hậu thổ vấn đề, Trần Hiên kỳ thật biết rõ đáp án, chỉ là hắn không muốn nhiều lời. Hoàn chỉnh hồng hoang nên là thiên địa nhân ba đạo xúc tiến lẫn nhau, cộng đồng phát triển. Vốn là hồng quân trường thiên, hậu thổ quản địa, tam hoàng ngũ đế quản lý nhân đạo. Nhưng là từ khi thiên đạo sinh ra ý thức, bất kể là địa đạo vẫn là nhân đạo, đều bị thiên đạo áp chế, chỉ riêng thiên đạo độc tôn. Địa đạo cùng nhân đạo đều bị thiên đạo cắt xén, chỉ có thể đứng hàng hàng dưới. Hậu thổ bị thiên đạo cùng hồng quân thiết kế, mặc dù có thánh nhân chi lực, nhưng lại không tính chân chính trên ý nghĩa thánh nhân, vĩnh thế khốn tại luân hồi. Đây coi như là trong hồng hoang một tổn thất lớn. Đương nhiên đây là nói sau tạm thời không đề cập tới. Lúc này hậu thổ cũng âm thầm phát ra, cảm thấy Bạch Long đạo nhân cũng không nói ra miệng bí mật, rất có thể là nàng Vu tộc phá cục mấu chốt. Nàng đặt xuống quyết tâm, nhất định phải từ Bạch Long đạo nhân nơi đó được chân chính đáp án. Cuối cùng, Trần Hiên phái Đan Câu đưa Đế Giang hậu thổ hai người ra đạo tràng. Tại hai tên tổ vu đi thôi về sau, Trần Hiên lắc đầu, này tiểu thổ cô nương tò mò cũng quá thị vượng, không phải là cái gì chuyện tốt. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là biết rõ càng nhiều bị chết càng nhanh. Nhưng là một lát sau, Trần Hiên tổng cảm thấy câu nói này chỗ nào không đúng. Toàn bộ trong hồng hoang, thật muốn bàn về ai biết nhiều nhất, không phải hắn Trần Hiên không ai có thể hơn. Phi phi phi. Điểm xấu. Thôi. Nữ hoa đều muốn thành thánh, hồng hoang chỉ càng ngày sẽ càng loạn. Ấy. Hồng hoang mọi người đều muốn cầm hồng mông tử khí làm căn cơ, nhưng là ai nào biết hồng mông tử khí có độc đâu. Bất quá cái này lại cùng ta có liên can gì. Đế Giang cùng hậu thổ ra đạo tràng về sau, hậu thổ trực tiếp đi bàn cổ điện. Lúc này còn lại 11 vị tổ vu đều không có ở đây, hậu thổ một người ngồi quỳ chân tại bàn cổ tượng thần trước đó tự lẩm bẩm, phụ thần. Là ngài tại che chở chúng ta Vu tộc, mới chỉ dẫn đại ca tìm được Bạch Long đạo nhân sao? Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cứu vãn ta Vu tộc. Hoa hoàng cung, nữ hoa nhìn thẳng trong tay Tiên Thiên Hồ Lô đằng cùng tức ngưỡng. Trong lòng loại kia chợt có linh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chứng đạo cơ hội. Hai cái này vật là ta chứng đạo cơ hội sao? Tuy nói ta không chứng công đức thánh nhân, nhưng là ai lại sẽ ngại công đức nhiều. Hơn nữa Trần huynh nói qua, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, ta nên du lịch hồng hoang. Nữ hoa nghĩ sau đó đứng dậy rời đi Hoa hoàng cung. Nhìn thấy nữ hoa ra Hoa hoàng cung, Hồng Quân hài lòng cười cười, sau đó nhìn về phía Bất Chu Sơn dưới chân vị. "Hừ, tuy nói ngươi tại nữ hoa trên thân đã hạ chú thích, cho đi nàng thành thánh cơ duyên, để cho nàng thiếu ngươi nhân quả. Nhưng là ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta Hồng Quân tại Hồng Mông tử khí trên động tay động chân. Chỉ cần nữ hoa dựa vào trên tay Hồng Mông tử khí làm căn cơ thành thánh, vậy liền vĩnh thế trốn không thoát thiên đạo, trốn không thoát ta Hồng Quân trưởng khống. Chờ thời cơ chín muồi, ta có được 6 cái thiên đạo thánh nhân chiến lực, ngươi lại đem cái gì cùng ta đấu?" Nghĩ tới đây, Hồng Quân con mắt nhắm lại, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía yêu tộc Thiên Đình phương hướng, đợi cho nữ hoa thành thánh, liền nên tin phục những cái kia tự đại vu tộc. Lại nói nữ hoa bên này, nàng dạo bước tại Hồng Hoang đại địa phía trên, tìm kiếm lấy bản thân chứng đạo cơ hội. 2 vạn năm đi qua, cuối cùng cũng có một ngày, nàng tại trong hồ nước thấy được phản chiếu đi ra bản thân. Đầu người thân rắn, đầy đủ khác mỹ cảm cùng đạo vận. Nhưng là nàng nhưng càng nhìn cảm thấy không vừa mắt. Ta xem Trần huynh từ trước đến nay lấy tiên thiên đạo thể gặp người, có thể thấy được Trần huynh ưa thích chính là như vậy tư thái. Nghĩ tới đây, nàng lập tức biến thành tiểu hòa cô nương bộ dáng. Nhìn như vậy liền thuận mắt nhiều. Nữ hoa cười cười. Nhưng vào đúng lúc này, nàng tựa hồ cảm ngộ đến cái gì, tự đủ, ta tu là tạo hóa chi đạo, như vậy ta có thể hay không dựa theo ta và Trần huynh bộ dáng, lại chế tạo một chủng tộc. Nữ hoa như có điều suy nghĩ, trên người tự ý điểm điểm. Nàng xuất ra từ Trần Hiên nơi đó lấy ra tức nhưỡng còn có từ phân bảo nham lấy được tam quang thần thủy, lấy tay án chiếu lấy mình và Trần Hiên bộ dáng bóp lấy. Giờ phút này nữ hoa quanh thân tràn ngập tạo hóa chi đạo. Chỉ chốc lát sau, nữ hoa liền bóp ra một cái cùng nàng giống như lúc tượng đất. Nữ hoa lại tiện tay đánh ra một đạo tạo hóa chi quang, chui vào tượng đất trên người, huyền quang nở rộ, tượng đất phóng đại, lập tức liền trở nên cùng nàng một dạng lớn nhỏ. Sáng lập chi tạo hóa. Nữ hoa ngâm khẽ. Theo thứ một cái nhân tộc mở mắt ra, giữa thiên địa, đồng nhiên có một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận, tựa hồ ăn mừng muốn có một loại sinh linh khác sinh ra. Trong Tử Tiêu cung Hồng Quân thấy thế lần nữa nhẹ gật đầu. Xem như nhân tộc chi mẫu, nữ hoa từ theo một ý nghĩa nào đó xem như nhân đạo chi mẫu. Bởi vì gánh vác lấy đại sứ mệnh, cho nên cùng huynh trưởng Phục Hy so sánh, nữ hoa thiên phú mạnh hơn, khí vận càng thêm nồng hậu dày đặc. Vì phòng ngừa nữ hoa vượt qua trường khống, Hồng Quân sớm dụ phát nữ hoa chứng đạo, liên chạm đi chấp ta thi cơ hội cũng không cho. này mới khiến nữ hoa gần so với Tây Phương cái kia hai cái dựa vào thiên đạo vay mượn tài năng thành thánh gia hỏa mạnh lên một đường. Bằng không, nữ hoa tiềm lực xa không chỉ như thế. Nhìn thấy Bất Chu Sơn chân người kia không có ra mặt can thiệp, Hồng Quân cũng thở dài một hơi. Chỉ đợi nữ hoa thành thánh, hắn liền có càng nhiều quyền chủ động, liền có thể treo lên phản công đệ nhất trận chiến. Tại hắn nhìn soi mói, vô tận đạo vận tại nữ hoa bên cạnh thân lưu chuyển, huyền diệu khó lường. Nữ hoa dùng tức nhưỡng hỗn hợp tam quang thần thủy, không ngừng mà nhào nặn, tạo ra cái này đến cái khác sinh linh. Những học sinh mới này sinh linh, phản phất biết là nữ hoa sáng tạo ra bản thân, tức khắc toàn bộ quỳ xuống lạy, cảm tạ nữ hoa cho mình sinh mệnh. Giờ khắc này nữ hoa lộ ra vô cùng thần thánh, quanh thân tạo hóa tâm ý càng thêm rõ ràng, rõ ràng. Rốt cục theo những sinh linh này sinh ra, nữ hoa chỉ cảm thấy một loại thật sâu mỏi mệt đánh tới. Tại tạo ra con người quá trình bên trong, cần không ngừng mà thôi động nguyên thần, lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo, tự nhiên không phải nhẹ nhàng như vậy. Nữ hoa tại thiên đạo điều khiển muốn tạo ra càng nhiều sinh linh, sáng tạo ra càng nhiều sinh mệnh, nhưng là nàng quá mệt mỏi, chỉ có thể có chút nghỉ ngơi, tạm thời đình chỉ động tác của mình. Thân thức quét qua, dạng này sinh linh nàng tổng cộng bóp thành 1296 cái, có nam có nữ. Nghĩ nghĩ, nữ hoa lại lấy ra từ Trần Hiên nơi đó được đến tiên thiên hồ lô đằng, dính một đoàn tức ngưỡng, huy động cánh tay, hất lên, lập tức liền là hơn một vạn tiên thiên đạo thể sinh linh sinh ra. Thấy vậy pháp hữu hiệu, nữ hoa đại hỉ, cánh tay liên tục vung đẩy. Cuối cùng số lượng đạt tới 129600 cái, đạt một nguyên hội số lượng, nữ hoa mới ngừng lại được. Bên trên có thiên, dưới có mà, bản cổ đại thần chi tinh huyết hình thành vũ tộc, các ngươi tiên thiên vì bản cổ chi hình, các ngươi liền xưng là người đi, từ đó các ngươi đều là nhân tộc. Người, người, người. Một đám bị nữ hoa sáng tạo ra sinh linh lớn tiếng la lên, thanh âm hùng vĩ, giống như tiên thiên thanh âm, oanh động hồng hoang. Tiếng như lôi đỉnh, giống như đại đạo hiện hình, lập tức nhấc lên một cỗ oanh động thiên địa khí thế. Tạo hóa thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Cửu thiên chi thượng, một cỗ to lớn vô biên kim hoàng sắc công đức chi quang, tụ đến, ầm ầm giống như hạ xuống tới. Chương 59, Hồng Hoang đệ nhất thánh. Chương 59, Hồng Hoang đệ nhất thánh. Tạo ra con người công đức, bàng bạc vô biên, cuồn cuộn mãnh liệt, oanh động thiên địa hồng hoang, gây nên rất nhiều bậc đại thần thông môn quan chú mục quang. Côn Luân Sơn phía trên, Tam Thanh Cụ Giai dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía nữ hoa ở tại phương hướng. Đại huynh, động tĩnh kia tựa như là nữ hoa đạo hữu dẫn tới, thật lớn một đoàn công đức. Thông Thiên cả kinh nói. Vừa rồi trong nội tâm của ta xúc động, tựa như là nữ hoa đạo hữu sáng tạo ra một cái tên là người chủng tộc, cho nên mới rơi vào dạng này công đức. Nguyên Thủy lần này không có cùng Thông Thiên tranh cãi, mà lao tử trầm ngâm chốc lát, nói, nếu ta không đoán sai lời nói, này công đức chính là nữ hoa đạo hữu chứng đạo cơ hội. Sau đó, nữ hoa đạo hữu rất có thể sẽ chứng đạo trở thành thánh nhân. Cái gì? Nguyên Thủy Thông Thiên cùng kêu lên kinh hãi. Tuy nói bọn họ trước đó trong lòng cũng xúc động, nhưng lại không dám xác định. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến câu nói này, là Hồng Quân lặp đi lặp lại cường điệu nói chuyện. Hồng Hoang Đông Đảo sinh linh ai không muốn thành thánh? Hơn nữa xem như nữ hoa trên danh nghĩa sư huynh, bản thân lại còn rơi ở phía sau, Nguyên Thủy Thông Thiên cảm thấy mặt mũi bên trên có chút gây khó dễ. Ngược lại là lão tử như có điều suy nghĩ. Trần sư nói qua, công đức thành thánh kém nhất, thậm chí càng bị thiên đạo trưởng khống không được tự do. Lấy hắn đối với nữ hoa hiểu rõ, này tuyệt đối không phải nữ hoa sẽ chọn đường. Còn là nói, có người ở trong bóng tối tính toán. Mà trong Hồng Hoang có thể tính toán một tên hai thi chuẩn thánh, nên chỉ có Tử Tiêu cung vị kia rồi à. Đại huynh, muốn là nữ hoa đạo hữu dẫn đầu chứng đạo thành thánh, vậy chúng ta lại làm như thế nào tự xử? Nguyên Thủy hỏi. Mà lao tử lại lắc đầu, nói ra, coi như này đoàn công đức lớn đến có thể chứng đạo thánh nhân, nhưng là ta cảm thấy nữ hoa sư muội không sẽ chọn vào lúc này thành thánh. Lấy nữ hoa cùng Trần sư quan hệ, Trần sư không có khả năng không lưu tay. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cụ dài không hiểu. Bọn họ tự hỏi, nếu là có thành thánh cơ duyên, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Lao tử nhìn mình hai cái huynh đệ, thở dài, xem ra là muốn tìm cơ hội cho bọn họ nói một chút tam đại chứng đạo chi pháp khác biệt. Tây Phương đại địa phía trên, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đồng dạng bị trong Hồng Hoang phát sinh dị tượng hấp dẫn. Sư minh, này nữ hoa thực sự là thật nồng hậu khí vận, thế mà có thể thu được lớn như vậy một đoàn công đức, có lẽ nàng có thể dựa vào này công đức thành thánh. Đông Phương thực sự là địa linh nhân kiệt, nếu là chúng ta Tây Phương có thể nhiều mấy cái giống tam thanh nữ hoa dạng này lại năng, tình huống chắc chắn sẽ không quá kém. Chuẩn Đề hâm mộ nói. Sư đệ, loại sự tình này không nên quá lo lắng, từ từ sẽ đến. Tiếp Dẫn trầm rãi nói. Dù sao đạo tổ còn thiếu bọn họ Tây Phương, sợ cái gì? Mà Tiếp Dẫn phản ứng liền để Chuẩn Đề rất là kỳ quái. Kỳ thật từ mấy vạn năm trước bắt đầu, hắn liền cảm thấy mình Tiếp Dẫn sư huynh biến. Trước kia Tiếp Dẫn sư huynh vì Tây Phương phồn bình chạy trước chạy về sau, lo lắng hết lòng. Nhưng là bây giờ Tiếp Dẫn sư huynh càng lúc càng đạm định. Mà sự biến hóa này, tựa như là từ bọn họ đi Bất Chu Sơn chân trộm đồ bị mê choáng sau bắt đầu. Lúc này nữ hoa nơi ở, quy sát vô số tân sinh nhân tộc, nữ hoa thân thả vạn trượng và mang vô tận công đức cấp đủ hồi lâu, mang theo tràn ngập bát phương vô tận đạo vận hạ xuống tới. Trong đó, tám thành rơi vào nữ hoa trên người, một thành rơi vào tân sinh nhân tộc trên người, cuối cùng một thành rơi vào tiên tiên hồ lô đằng trên. Làm công đức rơi vào nữ hoa trên người lúc, nàng cả người bị bao phủ tại vô tận sáng chói tia sáng chói mắt bên trong, tựa như giữa thiên địa duy nhất một giống như, khí thế ầm vang bộc phát. Đó là một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung khí thế. Nàng này khí tức đột nhiên hướng bốn phương tám hướng quét sạch đi, để cho thương khung biến sắc, chúng sinh hoảng sợ rung động, lại phảng phất như là nhược không ở giữa vì đó ngưng kết, thời gian là chỉ đứng im. Giữa thiên địa, vô số vu, yêu, hồng hoang gần như toàn bộ sinh linh đều bị này uy áp áp đảo trên mặt đất. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thánh uy? Ở trong thiên đình Đế Tuấn kinh hoàng nói, tại cỗ uy áp này phía dưới, dù là hắn đã là chuẩn thánh trung kỳ tồn tại, vẫn như cũ cảm giác mình như cái sâu kiến, có thể bị này uy áp đập chết. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, đạo tổ chi ngôn không sợ. Tại Đế Tuấn bên người là đột phá chuẩn thánh trung kỳ Đông Hoàng Thái Nhất, giờ phút này trong mắt của hắn giấy lên hừng hực đấu trí. Ngay tại hồng hoang tất cả mọi người cho rằng nữ hoa thành thánh đã thành kết cục đã định thời điểm, bao phủ tại rộng lượng công đức bên trong nữ hoa đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, con mắt có chút một tấm. Công đức thành thánh không phải ta chi nguyện, ta mục tiêu là chạm thi thành thánh. Nữ hoa nhẹ giọng nỉ non, không muốn tiếp nhận công đức dung nhập bản thân. Nhưng mà sau một khắc, một đạo tử khí tại nữ hoa quanh người lưu chuyển, cái này trong tử khí còn bí mật mang theo kim quang nhàn nhạt. Tại nữ hoa bài xích công đức chi lực, không muốn thành tựu công đức thánh nhân thời điểm, nó thế mà trực tiếp mất khống chế, bắt đầu chủ động thu nạp công đức, xúc tiến nữ hoa thành thánh. Tại sao có thể như vậy? Nữ hoa vừa sợ vừa giận, nhưng lại nửa điểm biện pháp đều không có. Nàng không biết, hồng mông tử khí mặc dù ở trên người nàng, nhưng lại thụ hồng quân trưởng khống. Trong Tử Tiêu cung, hồng quân trên mặt ý cười, tự nhủ, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để cho nữ hoa không muốn thành thánh, nhưng là cuối cùng muốn bại vào thủ hạ ta. Ván này, là ta thắng. Nhưng lại tại hắn cho rằng nữ hoa tất nhất định phải trở thành dưới tay hắn hạng nhất khôi lỗi thánh nhân thời điểm, đột nhiên một đạo bạch quang nở rộ. Một đóa màu trắng hoa sen xuất hiện ở nữ hoa đỉnh đầu. Sau đó chùm sáng rơi xuống, đóa này bạch liên định trụ nữ hoa trên người đạo kia hồng mông tử khí. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Hồng quân thấy cảnh này, nụ cười trên mặt trực tiếp ngưng kết, cả người càng là từ trên nệm lót đứng lên. Có thể thấy được lúc này hắn là đến cỡ nào thất thố. Lại nhìn nữ hoa bên này, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên định trụ hồng mông tử khí về sau, vậy mà xua tán đi hồng mông tử khí bên trong ẩn tàng điểm này kim quang. Ta, chung quy là tính sai một bước. Hồng quân nhìn thấy kim quang tiêu tán, một mặt chán là nói. Kim quang kia, đúng là hắn đặt ở hồng mông tử khí trung hậu tay. Nhưng là hắn lại tính sai nữ hoa trên tay tịnh thế bạch liên. Hỗn độn thanh liên giải thể, lưu lại bốn quả hạt sen, hóa thành bốn đóa thập nhị phẩm hoa sen. Theo thứ tự là Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Tịnh Thế Bạch Liên, Công Đức Kim Liên cùng Diệt Thế Hắc Liên. Nghiệp Hỏa Hồng Liên tại Minh Hà lão tổ tay, Công Đức Kim Liên bị Hồng Quân ban cho Tây Phương trấn áp khí vận, Diệt Thế Hắc Liên theo La Hầu sau khi chiến bại không biết tung tích. Chỉ có này Tịnh Thế Bạch Liên thần bí nhất, mấy vạn năm trước mới thấy được nữ hoa đỉnh lấy nó vào Tử Tiêu cung. Lấy Hồng Quân bố trí thủ đoạn, kỳ thật đừng nói cực phẩm tiên tiên linh bảo, liền xem như tiên tiên chí bảo cũng đừng hòng dễ dàng đem nó xua tan. Nhưng là Hồng Quân không để ý đến Tịnh Thế Bạch Liên cái kia sạch sẽ chứ. Cái này sạch sẽ, chính là gột rửa dơ bẩn, trở lại như cũ vật gốc dễ thật. Giống Hồng Quân trộn vào Hồng Mông Tử Khí bên trong điểm màu vàng, đối với Hồng Mông Tử Khí mà nói chính là dơ bẩn, ngay tại Tịnh Thế Bạch Liên tịnh hóa phạm vi bên trong. Rất nhanh, không có Hồng Quân bố trí thủ đoạn, Hồng Mông Tử Khí liền nhu thuận ẩn nút. Phần kia rộng lượng công đức cũng sẽ không tranh nhau chen lấn dung nhập nữ hoa thể nội. Chương 60, Hồng Quân, tính ngươi thắng một ván. Chương 60, Hồng Quân, tính ngươi thắng một ván. Nữ hoa cảm kích nhìn Tịnh Thế Bạch Liên một chút. Trần huynh quả nhiên liệu sự như thần, sớm có phòng bị cho đi nàng Tịnh Thế Bạch Liên, mới để cho nàng trốn khỏi một kiếp. Đây nếu là để cho Trần Hiên đã biết, hắn khẳng định tới một phủ nhận tam liên. Ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy. Chấp ta thi, chạm. Nguyên bản hồng hoang tình tiết bên trong, nữ hoa mặc dù thu được đại lượng công đức cũng có thể dùng tại chạm tam thi, nhưng là gặp hồng quân tính toán, nàng liên chạm đi ba thi cơ hội đều không có. Tạo ra con người công đức toàn bộ đều bị hồng mông tử khí coi là thành thánh tư lương, nữ hoa đạo quả cũng chỉ có thể ký thác vào hồng hoang thiên đạo bên trong, không được tự do. Nhưng là bây giờ, nương theo một tiếng quát nhẹ, nữ hoa tiêu hao một thành công đức chém tới đệ tam thi. Còn lại bảy thành tạo ra con người công đức liễm thành công đức kim luân ở nữ hoa sau lưng. Ván này tạm thời xem như ngươi thắng. Hồng Quân quát lạnh một tiếng, từ trong Tử Tiêu cung đã mất đi tung tích. Đợi thêm Hồng Quân thân hình hiện, hắn đã xuất hiện ở nữ hoa trước người. Gặp qua lão sư. Nữ hoa kiến lễ. Nữ hoa, chứng đạo ba pháp đường đường đều có thể thông, ngươi cớ gì không cho mượn công đức chứng đạo thành thánh? Hồng Quân mặt như hàn sương. Bẩm lão sư, nữ hoa không muốn làm cái kia công đức thánh nhân, muốn bắt trước lão sư con đường chạm thi thành thánh. Nữ hoa nói ra. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút ngưng kết. Thôi, thôi. Đã ngươi muốn đi chạm thi con đường, cái kia ta cũng không phải là không thể thành toàn ngươi. Ta chỗ này có một ít chạm thi tâm đắc, ngươi tìm hiểu một chút. Hồng Quân phất tay một vệt sáng rơi vào nữ hoa trước mặt, nữ hoa đưa tay tiếp được. Tạ lão sư, ngươi trở về hảo hảo lĩnh hội ba thi hợp nhất pháp môn a. Vu yêu còn có này nhân tộc sự tình, ngươi về sau không nên nhúng tay, an tâm tiềm tu chính là. Hồng Quân tiếp tục nói. Tuân lão sư pháp chỉ. Nữ hoa đồng ý. Sau đó Hồng Quân liền biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Hồng Quân đi xa, nữ hoa mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Dù là nàng bây giờ chém tới ba thi, thực lực càng là đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, đối mặt Hồng Quân vẫn như cũ bị ép tới thở không nổi. Tựa hồ chỉ cần Hồng Quân vung tay một cái nàng liền sẽ thân tử đạo tiêu. Từ trước đó Hồng Mông tử khí bên trong dị động, nữ hoa đã biết rồi Hồng Quân có chỗ tính toán. Mặc dù cái kia thủ đoạn bị Tịnh Thế Bạch Liên phá trừ bỏ, nhưng nữ hoa cũng lo lắng Hồng Quân đối với tự mình động thủ. Hiện tại xem ra, mình là an toàn. Hẳn là Trần huynh còn bày ra hậu thủ gì, để cho Hồng Quân sinh ra lòng kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng liền hạnh phúc tràn đầy. Đều nói yêu đương bên trong nữ nhân là trí thông minh là âm, nhìn tới nữ hoa cũng không ngoại lệ. Nàng cũng không nhìn một chút phía sau mình công đức kim luân có bao nhiêu sáng tỏ, Hồng Quân dám đối với nàng động thủ mới là lạ. Tiếp lấy nữ hoa lại nhìn lướt qua nhân tộc, đối với những thứ này mình sáng tạo ra chủng tộc, nàng sinh lòng cảm giác thân thiết. Nhưng là nghĩ đến Hồng Quân chi ngôn, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu trở về Bất Chu Sơn, cũng muốn hỏi một chút Trần huynh ý nghĩa. Lúc này Bất Chu Sơn Trần Hiên ngẩng đầu nhìn trời một chút, tự đủ, nhân tộc trung quy là bị sáng lập đi ra. Kiếp trước thân mà là người, cho nên Trần Hiên đối với người cái chủng tộc này có khác tình cảm. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn cảm khái mà thôi. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, tại hắn đạo tràng phụ cận, đang đứng một cái mặt mũi tràn đầy sát ý lao đầu, che kín hỗn nguyên khí tức pháp trận. Hồng Quân nhìn qua hỗn độn chu thánh đại trận có chút run lên, có thể bố trí xuống như thế pháp trận người, tuyệt đối không kém gì ta, khó trách dám bố cục hồng hoang. Nữ hoa ván này ngươi thắng không sai, nhưng là Vu Yêu bản cờ này, đến cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Tiếp theo, thanh âm rơi xuống một khắc này, Hồng Quân đã biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. Côn Luân Sơn bên trong, cô kia thánh uy tới cũng nhanh đi vậy nhanh. Nữ hoa đạo hữu thành thánh. Nguyên Thủy kinh nghi bất định nói: "Ta nhớ được lão sư năm đó thành thánh chiêu cáo hồng hoang khắp sinh dị tượng, hiện tại xem ra giống như không phải có chuyện như vậy, có thể trước đó cô kia thánh uy là tình huống như thế nào?" Thông Thiên cũng đi theo nghi ngờ nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tất cả đều đang Trần sư trong khống chế." Lão tử trên mặt ý cười mơn trớn sợi râu. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cùng nhau nhìn về phía lão tử. "Đại huynh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?" "Không cần nhiều hỏi, hãy theo ta cùng đi Hoa Hoàng cung gặp một lần nữ hoa đạo hữu." Lão tử cười nói: "Đợi nữ hoa trở lại Hoa Hoàng cung thời điểm, Phục Hy thật sớm tại đây đợi." "Tiểu muội, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đi du lịch hồng hoang, làm sao tạo ra lớn như vậy động tĩnh?" Phục Hy lo lắng nói. Còn không đợi nữ hoa nói chuyện, Đế Tuấn cùng Thái Nhất chờ yêu tộc cao tầng đi tới Hoa Hoàng cung. "Hoa Hoàng, ngươi không có chứng đạo thánh nhân." Đế Tuấn nhìn về phía nữ hoa kinh nghi bất định. "Chứng đạo ba đường, ta lựa chọn trảm thi thành thánh, không muốn đi công đức thành thánh con đường." Nữ hoa trả lời. Đế Tuấn may mắn đồng thời cũng có chút tiếc hận, như nữ hoa thành thánh, như vậy bọn họ yêu tộc không thể ổn áp vu tộc một đầu. Nhưng mà hắn lại sợ nữ hoa thành thánh về sau ở yêu tộc ảnh hưởng lỗi lầm trầm trọng hắn Đế Tuấn. "Huynh trưởng, ta xem Hoa Hoàng giống như đã chém tới ba thi." Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. Đế Tuấn lúc này mới chú ý tới nữ hoa cảnh giới, mắt lộ vẻ hâm mộ. "May mắn mượn dùng công đức chém tới chấp ta thi." Nữ hoa thản nhiên nói. "Như vậy Hoa Hoàng, bây giờ ngươi nếu như cũng đã chém tới chấp ta thi, mà vu tộc nhưng không có chuẩn thánh hậu kỳ chiến lực, có phải hay không nên chúng ta yêu tộc phản công trấn áp những cái kia ma tử?" Côn Bằng Tại vừa nói. Lời vừa nói ra, Đế Tuấn hai mắt tỏa sáng. Đến chuẩn thánh cấp độ, từng cái tiểu cảnh giới trên lệch cũng là khác biệt một trời một vực. Coi như nữ hoa lúc này không có thái âm tinh trên vọng thư lợi hại như vậy, cũng phải so chuẩn thánh trung kỳ tồn tại mạnh hơn nhiều vậy a. Nếu nữ hoa có thể xuất thủ, hắn nhất định phải đem vu tộc từ hồng hoang đại địa bên trên xóa đi. "Tha thứ ta không thể nhận lời yêu sư chi ngôn, tại ta chém tới ba thi thời điểm, lão sư từng giáng lâm hồng hoang, để cho ta không còn nhúng tay vu yêu sự tình." Nữ hoa nói ra. "Cái gì? Đạo tổ nhúng tay?" Đế Tuấn kinh ngạc nói. "Hoa Hoàng, ngươi là tự tin thực lực cường đại không muốn vì chúng ta yêu tộc mưu phúc chỉ sao?" Côn Bằng cười lạnh, "Đạo tổ giáng lâm vì sao chúng ta không có phát giác? Từ khi nữ hoa cùng Phục Hy đoạt yêu văn công đức về sau, Côn Bằng nhìn hai cái này huynh muội là càng xem càng không vừa mắt. Bây giờ thấy nữ hoa đi thẳng đến chuẩn thánh hậu kỳ, càng chua." Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn về phía nữ hoa ánh mắt lập tức biến đổi. "Côn Bằng, ngươi có ý tứ gì? Đạo tổ đã hợp thiên đạo, há lại ngươi có thể dò xét? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy muội muội ta sẽ nói dối?" Phục Hy trừng mắt, dọa đến Côn Bằng mạnh mẽ giật mình. Vừa rồi mượn chua sức lực chua hai câu, hiện tại mới phản ứng được Phục Hy cái này chết muội không căn bản không dạng đạo lý. "Hy Hoàng không cần tức giận, yêu sư cũng là suy đoán mà thôi, không nên đả thương hòa khí." Đế Tuấn cười khuyên nhủ, "Đã như vậy lời nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Hoa Hoàng tinh tu. Cáo tử." Thiên đình mọi người cứ như vậy rời đi. Nữ hoa cau mày nói, "Ca, hôm nay qua đi, có Côn Bằng từ đó châm ngòi, Đế Tuấn Thái Nhất tất nhiên sẽ cùng chúng ta sinh lòng khoảng cách, nếu không ngươi liền từ đi thiên đình trước vị a." Chương 61, Trần Hiên, van cầu ngươi đừng náo bổ. Chương 61, Trần Hiên, van cầu ngươi đừng náo bổ. Nàng nhớ tới trước đó Hồng Quân để cho nàng không nên nhúng tay Vu Yêu còn có nhân tộc sự tình, từ nơi này cũng có thể thấy được, Hồng Quân tuyệt đối có càng sâu bố cục, cho nên sợ hãi bản thân phá hư cân bằng. Nhớ tới Hồng Mông tử khí dị động, nữ hoa lại là một trận hoảng sợ. Nếu không phải Trần huynh, bản thân chỉ sợ đã trúng kế Hồng Quân. Nữ hoa cũng sợ hãi đại ca của mình rơi vào Hồng Quân tính toán. Nhưng là Phục Hy nghe được nữ hoa lời nói sau lại lắc đầu, "Tiểu muội, tất nhiên ta hưởng thụ lấy thiên đình khí vận, như vậy cũng nên ra bản thân một phần lực, bằng không người khác nhìn ta như thế nào Phục Hy?" Thấy thế, nữ hoa cũng không tốt lại nói cái gì. Xem ra chính mình muốn càng cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành thánh, tài năng bảo vệ lấy ca ca Chu Toàn. Lúc này Tam Thanh vừa vặn đuổi tới. Lao tử một ngựa đi đầu, đi đến nữ hoa trước người, cười nói, "Nữ hoa đạo hữu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngươi nhanh lên ta một bước." Lao tử đạo huynh khách khí, "May mắn mà thôi." Nữ hoa khiêm tốn nói, "Nữ hoa đạo hữu, ta xem trước ngươi rõ ràng có chứng đạo cơ hội, vì sao không chứng đạo?" Nguyên Thủy đưa ra trong lòng mình nghi vấn. Nữ hoa lại đem muốn trạm tam thi chứng đạo lý do nói một lần. "Nữ hoa đạo hữu thật sự có đại nghị lực, như là ta, khẳng định chống lại không ở thành thánh dụ hoặc." Thông Thiên thổn thức không thôi. ba vị đạo huynh đều có đại khí vận đại cơ duyên, ta nghĩ lời nói thành thánh nhất định là việc tất nhiên. Nữ hoa cười nói, thành thánh, khó khăn biết bao a. Nguyên thủy thở dài, sau đó liếc bên cạnh mình hai huynh đệ một chút, muốn là mình có thể cái thứ nhất thành thánh, có phải hay không có thể vững vàng ngăn chặn bọn họ một đầu. Tiếp lấy nữ hoa lại nói, lao tử đạo huynh, có thể rời bước nói một chút. Lao tử hớn hở nói, thiện. Hắn vừa vặn có một số việc cũng muốn hỏi một chút nữ hoa. Thông thiên nguyên thủy còn có Phục Hy mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tại một gian tĩnh thất bên trong, nữ hoa bố trí xuống pháp trận, còn lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên lẫn lộn thiên cơ, sau đó chậm rãi thổ lộ bốn chữ: Tử khí có độc. Nhưng là liền ngắn ngủi này bốn chữ, nhưng ở lao tử trong lòng hù dọa sóng biển. Nữ hoa đạo hữu, chuyện này, lao tử kinh nghi bất định. Ta tự thể nghiệm còn có thể là giả. Nữ hoa cười lạnh nói, nếu không phải Trần huynh cho đi ta Tịnh Thế Bạch Liên, chỉ sợ ta đã trúng kế hồng quân. Trần sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Lao tử thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, lao tử đạo huynh nên hảo hảo phong bị, ngươi cũng có thể thừa cơ hỏi một chút Trần huynh như thế nào hóa giải. Nữ hoa nói, ta đã biết. Lao tử trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, nữ hoa đạo hữu, ngươi nói Trần sư cho đi ngươi Tịnh Thế Bạch Liên, tính tới ngươi sẽ có như vậy một kiếp, hắn có thể hay không đã đoán được thân phận chúng ta a? Nữ hoa cả người đều sửng sốt một chút. Đúng a, Trần huynh bản sự lớn như vậy, vậy liệu rằng đã đoán được bọn họ thân phận? Nghĩ tới đây, nữ hoa cái này tam thi chuẩn thánh đô có chút nóng nảy đến hoảng. Nữ hoa đạo hữu, tất nhiên Trần sư không nguyện ý vạch trần chúng ta, khẳng định có hắn dụng ý, chúng ta cũng không cần tự tác chủ trương. Lão tử vừa tiếp tục nói, giống Trần sư người như vậy, làm việc như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trần sư mỗi đi một bước, tất nhiên đều thâm ý sâu sắc. Nữ hoa nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, quyết định tiếp tục lấy tiểu hoa thân phận cùng Trần huynh ở chung. Một bên khác, Đế Tuấn đám người trở về thời điểm, Côn Bằng có chút tức giận nói, Đế Tuấn bệ hạ, ta xem cái kia nữ hoa cũng không quan tâm chúng ta yêu tộc, lúc ấy bảo vệ Long tộc coi như xong, bây giờ còn không nguyện vì ta yêu tộc xuất lực, căn bản không xứng yêu hoàng chi vị. Yêu sư còn mời nói cẩn thận. Đế Tuấn nói ra, nhưng mà hắn nhưng không có phản bác Côn Bằng lời nói. Yêu tộc tứ hoàng, nữ hoa tỷ thế, Phục Hy tận tâm tận lực duy trì yêu đình, Thái Nhất chuyên tâm tu luyện, chỉ có Đế Tuấn mới là một chân chính đế hoàng. Đế vương chi tâm, nhất thiện nghi kỵ. Dù là nữ hoa đã nói đạo tổ giáng lâm, không chuẩn nàng nhúng tay vu yêu hai tộc sự tình, nhưng là Đế Tuấn chỉ tin ba phần. Yêu sư, hoa hoàng mặc dù không quản sự, nhưng là hy hoàng vì ta thiên đình kiến thiết phát triển ra đại lực, về sau loại lời này cũng không cần nói lung tung. Đế Tuấn tiếp tục nói. Côn Bằng nhẹ gật đầu, trong lòng lại không phục lắm. Tại đưa tiễn những cái kia bái phỏng đại năng về sau, nữ hoa liền đi tới Trần Hiên đạo tràng. Trần huynh, nữ hoa nương nương được ngươi cho chứng đạo đồ vật, đã lấy được tạo ra con người công đức. Những vật này là còn cùng ngươi, xin đừng trì hoãn. Vừa nói, nàng liền lấy ra hồ lô đằng, còn có một chút còn lại tức ngưỡng. Trần Hiên không khỏi cảm khái, này nữ hoa nương nương thật là một cái người thành thật. Tiên thiên hồ lô đằng vốn là tiên thiên linh căn, tăng thêm tầng một tạo ra con người công đức, đã đến gần vô hạn công đức trí bảo cấp độ. Muốn nói công đức trí bảo, liền tính lao tử sen lẫn linh bảo thiên địa linh lung huyền hoàng tháp tại trong hồng hoang nổi danh nhất khí. Tháp này là hấp thu bản cổ khai thiên sau một thành công đức sau hình thành công đức trí bảo, danh xưng trong hồng hoang phòng ngự số 1. Coi như tiên thiên hồ lô đằng kém hơn huyền hoàng tháp một chút, đó cũng là hồng hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay linh bảo. Dạng này bà bối, coi như Trần Hiên nhiều như vậy tổn kho, cũng có thể so sánh cũng không mấy thứ. Đúng rồi, tiểu hoa cô nương, ta xem nữ hoa nương nương sáng tạo nhân tộc trên trời rơi xuống đại công đức, nhưng là vì sao nữ hoa nương nương thành thánh không có chiêu cáo hồng hoàng? Trần Hiên nghi ngờ nói. A, nữ hoa hơi kinh hãi. Sau đó nghĩ nghĩ, Trần huynh thần cơ diệu toán, còn có thể đã sớm chuẩn bị đem trên người mình kiếp số hóa giải, khẳng định không phải không biết bản thân cũng không có công đức chứng đạo. Như vậy hắn hỏi như vậy, chẳng lẽ là muốn thí nghiệm bản thân trạng thi chứng đạo quyết tâm? Đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ như vậy, nữ hoa cười nói, Trần huynh, nữ hoa nương nương người mang đại khí vận, làm sao cam tâm công đức thành thánh? Ta nghe ca của ta nói, nàng chuẩn bị trạng tam thi thành đạo đâu. Trần Hiên, ba, ta mẹ nó tuyệt đối xuyên việt đến một cái giả hưng hoang. Yêu thọ a, thế đạo gì, nữ hoa thế mà đều muốn trạng tam thi, cái kia lão tử còn muốn hay không lập nhân giáo, Nguyên Thủy còn muốn hay không lập xiển giáo, Thông Thiên có thể hay không lập tiệt giáo? Tây Phương cái kia hai cái ra mặt dày còn muốn hay không phát hoài nguyện, lập xuống 800 bảng môn thành thánh. Là cái nào đáng giết ngàn đao đem hồng hoang quý tích tất cả đều cải biến. Cam Lâm nương a. Lúc đầu Trần Hiên còn chuẩn bị chờ cậu thả đến chuẩn thánh về sau ra ngoài sóng một vòng, hiện tại hắn thật không dám. Tốt nhất là ngoan ngoãn làm vạn năm cậu thả vương a. Trần Hiên rõ ràng đã bị tin tức này cho chấn động tê dại, nhưng là tại nữ hoa trong mắt, Trần huynh bình tĩnh như thế, nhìn tới rất hài lòng bản thân trả lời. Trần huynh, ngươi có biết Bất Chu Sơn chân nào có am hiểu cầm đạo người? Nữ hoa hỏi. Đối với Phục Hy dị dạng, nữ hoa đương nhiên nhớ ở trong lòng, cho nên muốn tìm một cái rốt cuộc là ai bảo mình ca ca để ý như vậy. Cầm đạo. Không lưu ý. Trần Hiên thuận miệng nói, hắn lúc này cả người cũng không tốt, đều không có nghe rõ nữ hoa nói cái gì, vô ý thức liền trả lời. Còn không đợi nữ hoa tiếp tục nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng vang, Bạch Long đạo hữu, có thể để cho ta đi vào một lần. Chương 62, Trần Hiên giảng lược kiếp. Chương 62, Trần Hiên giảng lược kiếp. Trần Hiên cười cười, sau đó nói, tiểu hoa cô nương, ta giới thiệu người bằng hữu cho người nhận biết. Nữ hoa đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền thấy hậu thổ đi đến. Hai người liếc nhau đều hơi sững sờ. Hồng Hoang đại địa bên trên Vu tộc cùng Yêu tộc đánh hôn thiên địa ám, kết quả Yêu hoàng cùng tổ Vu bí mật gặp mặt. Hình tượng này có chút mỹ diệu. Lúc này hậu thổ nhìn thấy nữ hoa trong lòng kinh nghi không biết, chẳng lẽ Bạch Long đạo nhân không chỉ chú ý Vu tộc, còn cùng Yêu tộc có liên hệ? Nếu là lời như vậy, bản thân trước đó định làm như thế nào? Nghĩ tới đây, hậu thổ có chút mờ mịt. Mà nữ hoa cũng không nghĩ đến tại Trần huynh bên này gặp được tổ Vu, nhìn xem hậu thổ trong mắt, nhiều hơn một điểm đề phòng. Vị này đâu? Là tiểu thổ cô nương. Vị này là tiểu hòa cô nương. Trần Hiên cho hai người giới thiệu một chút. Hắn cảm thấy hai cái này muội tử cũng là loại kia tò mò rất cường nhân, phải có rất nhiều giống nhau ngôn ngữ. Trần huynh, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, vị này tiểu thổ cô nương hẳn là một cái Vu tộc a. Nữ hoa cười khẽ. Tiểu hòa cô nương là xem thường chúng ta Vu tộc. Hậu thổ trực tiếp đánh trả. Trong lúc nhất thời, trong không khí đều tràn ngập lên mùi thuốc súng. Trần Hiên thầm hô một tiếng không tốt. Nương rồi. Hắn làm sao quên đi tiểu thổ cô nương là Vu, tiểu hòa cô nương là yêu. A thông suốt. Lật xe. Kỳ thật trong mắt của ta, kết giao bằng hữu sẽ không có chủng tộc góc nhìn. Coi như tiểu hoa cô nương cùng tiểu thổ cô nương phân thuộc tại Vu yêu hai tộc, nhưng là các ngươi một dạng cũng có thể trở thành hảo bằng hữu. Trần Hiên tranh thủ thời gian bắt đầu chứng trạc đàng hoàng nói năng bậy bạn. Nhưng mà nữ hoa cùng hậu thổ hai người lông mày cụ dai nhăn lại. Hai người bọn họ có thể nói là hồng hoang tầng cao nhất đám người kia, hơn nữa còn là hai tộc lãnh tụ. Trần huynh, Bạch Long đạo nhân nói Vu yêu có thể trở thành hảo bằng hữu, chẳng lẽ đang ám chỉ cái gì? Bạch Long đạo hữu, ta nghĩ xin hỏi một chút, hồng hoang đại địa bên trên Vu yêu hai tộc có thể cùng tồn tại sao? Hậu thổ hỏi. Nữ hoa cũng nhìn về phía Trần Hiên. Khụ khụ. Trần Hiên ho nhẹ hai tiếng, ngươi hỏi Vu yêu có thể hay không cùng tồn tại thời điểm, nghĩ tới một vấn đề không có, lúc trước Long Hán đại kiếp Long Phượng Kỳ Lân tam tộc vì sao không thể cùng tồn tại? Cái này ta hiểu rõ một chút, tục truyền ba người bọn họ tộc là vì tranh đoạt hồng hoang địa bàn linh bảo cùng khí vận mới ra tay đánh nhau, cuối cùng đã rơi vào La Hầu nằm trong tính toán. Nữ hoa nói ra. Như vậy các ngươi cảm thấy Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cùng hiện tại Vu yêu hai tộc có gì khác biệt? Trần Hiên cười nói. Trần huynh, lúc trước rõ ràng là Vu tộc trước đối với chúng ta yêu tộc xuất thủ, nếu Vu tộc không động thủ, yêu tộc làm sao sẽ phản kích? Nữ hoa khiêu khích nhìn hậu thổ một chút. Long Phượng Kỳ Lân là vì địa bàn linh bảo khí vận tranh đấu, nhưng là Vu yêu giống như không phải như vậy. Dù sao Vu tộc không cần những vật này. Đó là bởi vì hậu thổ vừa định phản bác, lại nhớ tới lúc trước xúi dục bản thân các huynh trưởng ẩu đả Đế Tuấn cùng Thái Nhất, không phải là Bạch Long đạo nhân. Tại nàng do dự thời điểm, Trần Hiên lắc đầu, cười nói, tiểu hoa cô đường, ngươi sai. Hồng hoang đại địa bên trên, sinh linh vô số. Tranh đấu mỗi ngày đều đang phát sinh, Vu yêu lại vì hai cái to lớn nhất chủng tộc. Coi như Vu tộc không chủ động khiêu khích, một núi không được phép có hai con hổ, hai hổ đánh nhau tất có một bị thương. Yêu ăn Vu, Vu ăn yêu, mâu thuẫn một ngày nào đó bộc phát. Nữ hoa lập tức trầm mặc, mà hậu thổ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhìn tới Bạch Long đạo nhân lúc trước xui khiến mình ca ca tỷ tỷ đánh tơi bởi Đế Tuấn bọn họ, là có bản thân dụng ý. Không hổ là Bạch Long đạo nhân, đi một bước tính ba bước, không, nhìn mười bước. Tiểu bà cô nương, ngươi đã từng hỏi ta trong hồng hoang lượng kiếp khi nào lại nổi lên. Cái kia ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, tiếp xuống cái này lượng kiếp, tên là Vu yêu lượng kiếp. Trần Hiên thoại âm rơi xuống, bất kể là nữ hoa vẫn là hậu thổ cụ giai mãnh kinh. Vu yêu lượng kiếp. Hai người khác miệng một lời. Long Hán đại kiếp, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc gắt gao tổn thương, triệt để xuống dốc. Như vậy Vu yêu lượng kiếp, chẳng phải là đại biểu Vu yêu hai tộc? Không sai. Thiên đạo có thiếu, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Bất kể là Vu vẫn là yêu, đều chỉ lại ở hồng hoang trong trời đất đòi hỏi mà không hiểu hồi báo, thiên đạo há có thể dung. Trần Hiên con mắt nhắm lại, kỳ thật hắn có một ít lời nói còn chưa nói ra miệng. Bất kể là Long Phượng Kỳ Lân, vẫn là Vu yêu, khó mà nói nghe điểm cũng giống như bị thiên đạo nuôi dưỡng súc vật. Mập lại giết, bổ sung bản thân nội tình. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chết bởi bản thân đỉnh phong nhất thời khắc, bây giờ, Vu yêu cũng giống như vậy. Nhưng là này thiên đạo, chính là một thiết ngu ngơ. Mỗi lần lượng kiếp về sau liền bị Hồng Quân hái quả đảo. Tân tân khổ khổ lao động nửa ngày, chỗ tốt gì không mò được, cuối cùng còn đem mình chơi nửa chết nửa sống. Bạch Long đạo hữu, ngươi tựa hồ có một chút nói sai rồi. Hướng lên trời nói đòi hỏi lại không chỉ Vu yêu hai tộc, thiên đạo làm sao chỉ trừng trị Vu yêu? Hậu thổ nói ra bản thân nghi hoặc. Vậy chính ngươi tính một chút, bây giờ Vu yêu kiếp sơ khai, hồng hoang đại địa bên trên mỗi ngày chết bao nhiêu sinh linh, lại có bao nhiêu sinh linh bị tác động đến? Đợi đến Vu yêu kiếp triệt để bộc phát, chính ngươi suy nghĩ lại một chút. Trần Hiên nhìn về phía hậu thổ, cái sau quanh thân run lên bần bật, nàng nghĩ tới rồi Long Hán kiếp thời kỳ cuối lúc hồng hoang đại địa bên trên hoang vu, chết cũng không chỉ là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, còn lại chủng tộc sinh linh cũng khó trốn khó khăn a. Trần huynh, Vu yêu lượng kiếp về sau, bất kể là Vu vẫn là yêu đều sẽ rơi vào cùng tiên thiên tam tộc kết cục giống nhau sao? Nữ hoa có chút lo lắng nói. Nàng mặc dù không để ý tới thế tục, nhưng là cũng không nỡ nhìn thấy hồng hoang sinh linh chết bởi một khi. Huống chi, bây giờ Phục Hy đã rơi vào thiên đỉnh nhân quả bên trong. Nàng không thể không hề làm gì. Trần Hiên không nói gì. Nhưng là nữ hoa đã từ Trần Hiên trong trầm mặc chiếm được đáp án. Như vậy Bạch Long đạo hữu, nhưng có phương pháp miễn trừ đại kiếp? Hậu thổ hỏi. Không có. Trần Hiên lắc đầu. Vu yêu không vong, nhân tộc như thế nào lên đài? Nhân tộc không lên đài, thiên đạo cùng hồng quân như thế nào tính toán nhân đạo? mà toàn bộ Hồng Hoang đại địa, ai có thể thoát khỏi hai người này liên hợp tính toán? Hậu thổ cùng nữ hoa có chút chán nản. Mặc dù lượng kiếp không thể tránh né, nhưng nếu là Hồng Hoang giết chóc giảm bớt, lượng kiếp cũng sẽ đẩy về sau kéo dài. Trần Hiên an ủi, hai nàng trước mắt lúc này mới có chút sáng lên. Đồng thời nói, đa tạ Trần huynh, Bạch Long đạo hữu. Trần Hiên thấy thế lắc đầu. Hai cái này cô nương cũng không phải yêu hoàng hoặc là tổ vu, thao nhiều như vậy tâm làm gì chứ? Ta còn có một chuyện muốn hỏi Bạch Long đạo hữu, ta xem nữ hoa nương nương tạo ra nhân tộc về sau, thậm chí là trên trời rơi xuống thành thánh công đức, này nhân tộc thực lực thấp, có thể có cái gì chỗ khác thường? Nữ hoa hỏi. Hậu thổ đồng dạng có chút hiếu kỳ. Tại nữ hoa tạo ra con người về sau, vu tộc cũng phát hiện những sinh linh kia tung tích, bất quá những sinh linh này nguyên một đám yếu đuối không chịu nổi, mạnh nhất bất quá thiên tiên thôi. Là ngươi xem thường nhân tộc, bậc này sinh linh tiên thiên đạo thể, sao lại cùng những sinh linh khác không khác nhau chút nào? Đừng nhìn hiện tại bọn họ nhỏ yếu, nhưng là đợi một thời gian, nhất định là kinh động Hồng Hoang một cỗ lực lượng. Trần Hiên nói ra. Này nhân tộc lợi hại như vậy sao? Hậu thổ hơi kinh hãi. Chương 63, bá khí nữ hoa. Chương 63, bá khí nữ hoa. Nữ hoa cũng hơi kinh ngạc, bản thân giống như tạo ra cái gì ghê gớm sinh linh a. Khó trách công đức khổng lồ như thế. Tiếp lấy nữ hoa lại hỏi, tất nhiên nhân tộc có như vậy theo hầu, nhưng là bây giờ lại như thế yếu ớt, phải chăng cần người bảo vệ? Trần Hiên lắc đầu, không cần, nhân tộc làm không ngừng vươn lên. Hiện tại nhân tộc mới vừa được sáng tạo ra, xem như Hồng Hoang các đại năng tiêu điểm, liền Hồng Quân đều bỏ ra một bộ phận ánh mắt, lúc này muốn là đi đỡ cầm nhân tộc, bị đánh chết làm sao bây giờ? Cho nên hắn muốn để hai cô nàng này bỏ ý niệm này đi. Hai vị cô nương, vì lý do an toàn, trước đó ta cho các ngươi nói những cái kia ngôn luận, không muốn lưu truyền ra đi, bằng không khả năng có họa sát thân. Trần Hiên lại dặn dò. Mà nữ hoa cùng hậu thổ cùng nhau gật đầu, Trần Hiên lời nói đều sẽ bị các nàng tiêu chuẩn. Cứ như vậy, nữ hoa hậu thổ hai người rời đi Trần Hiên đạo tràng, hơn nữa còn thần giao cách cảm cùng nhau bay xa sau đó lại rơi xuống. Tiểu thổ cô nương, Trần huynh lời nói ngươi nên nghe được a. Vu yêu đánh nhau, nhất định lưỡng bại câu thương, có người kia ở sau lưng tính toán, lượng kiếp khẳng định không thể tránh né, ta hy vọng chúng ta hai tộc có thể tranh thủ một chút thời gian. Nữ hoa cười cười, đem tiểu thổ cô nương bốn chữ cắn rất nặng. Tiểu hoa cô nương, ta có lòng tin thuyết phục ta huynh đệ tỷ muội, thế nhưng là ngươi có hay không năng lực ngăn cản Đế Tuấn? Ta có thể nói cho ngươi, muốn là yêu tộc không thu tay lại, chúng ta vu tộc cũng sẽ không bị động bị đánh. Hậu thổ lần nữa đánh trả. Đối với nữ hoa nói tới người kia, nàng đương nhiên biết là ai. Lập tức, nữ hoa chính là một trận trầm mặc, nàng nhớ tới bản thân chém tới tam thi thời điểm Hồng Quân giáng lâm, nói rõ bản thân không thể nhúng tay vu yêu người tam tộc sự tình. Như thế nào? Làm không được sao? Hậu thổ đùa cợt nói, ta còn tưởng rằng ngươi là yêu hoàng liền có thể chủ quản yêu tộc đại cục đâu. Nhìn tới không phải như vậy a. Ngươi quản tốt ngươi vu tộc là được, yêu tộc bên kia ta tới. Nữ hoa cắn răng nói. Ngay sau đó, hai người mỗi người đi một ngả. Thiên đỉnh. Đế Tuấn bệ hạ, hoa hoàng đến rồi. Nghe được cái này thanh âm, Đế Tuấn chậm rãi đứng dậy. Ngay cả Thái Nhất cùng Côn Bằng cũng bị kinh động, Phục Hy nếu không phải không có ở đây thiên đỉnh, nhất định cũng sẽ đến đây nên đón. Nữ hoa tuy là tứ đại yêu hoàng một trong, lại rất ít đến thiên đỉnh. Bây giờ đến đây, cực kỳ để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Hoa hoàng, ngươi hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Đế Tuấn hỏi. Ta hôm nay tới, là muốn vu yêu ngưng chiến. Nữ hoa âm vang hữu lực nói. Lời này vừa nói ra, bất kể là Đế Tuấn vẫn là Thái Nhất Côn Bằng hai người cụ dài giật mình. Hoa hoàng, ta xem ngươi cũng một mực không đến thiên đỉnh, còn tưởng rằng không quan tâm yêu tộc sự tình. Nhưng là ngươi cái này ngưng chiến, ta không đáp ứng. Đế Tuấn cười cười. Vì sao? Bây giờ toàn bộ Hồng Hoang bởi vì vu yêu chi chiến thây ngang khắp đồng, sinh linh đồ thán, tiếp tục đánh xuống, tại yêu tộc kích lợi gì? Nữ hoa chất vấn. Vu yêu ngưng chiến ngươi nói nhẹ nhõm, thế nhưng là ngươi phải biết, trận chiến tranh này đã giao đấu hơn vạn năm, vu yêu đã thủy hỏa bất dung, há lại ngươi nghĩ ngừng liền ngừng. Đế Tuấn hai tay phía sau lưng. Đến mức ngươi nói Hồng Hoang sinh linh đồ thán, cũng không cần phải lo lắng. Đợi ta diệt vu tộc, ta Đế Tuấn liền sẽ mang theo yêu tộc chúng sinh tu bổ Hồng Hoang. Nói lời này thời điểm, Đế Tuấn trong mắt lượng sắc hiện lên. Từ khi tu Đế Vương chi đạo, tại Thiên Đình khí vận ra chỉ dưới, hắn cảm giác mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là hắn cảm thấy chưa đủ. Hắn có một loại ảo giác, như xưng bá toàn bộ Hồng Hoang, như vậy thì coi như hắn Đế Tuấn không có cái kia chứng đạo cơ hội Hồng Mông tử khí, cũng dám hướng thánh nhân cảnh giới leo lên. Ta xem ngươi bất quá là vì tư lợi a." Nữ hoa âm thanh lạnh lùng nói. Đế Tuấn giống như là bị người vạch trần suy nghĩ trong lòng đồng dạng, khẽ hừ một tiếng. "Nữ hoa, ngươi có ý tứ gì? Dám như vậy đối với Đế Tuấn bệ hạ nói chuyện? Lúc trước nếu không phải Đế Tuấn bệ hạ cho, ngươi có thể ngồi lên yêu hoàng chi vị." Yêu sư Côn Bằng quát chói tai. "Hoa hoàng, ngươi nói quá mức." Thái Nhất đồng dạng bất mãn. "Bất kể nói thế nào, Vu yêu nhất định phải ngưng chiến." Nữ hoa thái độ phá lệ mãnh liệt, trên đầu xoay quanh tịnh thế bạch liên, giang sơn xã tắc đồ ở bên người du đãng. "Ta xem hoa hoàng hôm nay là bị cái gì kích thích, cho nên có chút hồ ngôn loạn ngữ, cho ta đem nàng cầm xuống." Sau đó lại hướng Hy hoàng giải thích. Đế Tuấn ống tay áo huy động. Côn Bằng đã sớm không kịp chờ đợi, cầm linh bảo liền muốn hướng nữ hoa trên người dặn dò. Hoa hoàng, đã tội. Đông Hoàng Thái Nhất sử dụng hỗn độn trung, tiếng trung ở toàn bộ thiên đình bên trong quanh quẩn. Ngay cả Đế Tuấn cũng xuất ra Hà Đồ Lạc Thư. Động thủ. Nương theo một tiếng này, ba cái chuẩn thánh trung kỳ đại năng đồng loạt ra tay. Nữ hoa khẽ quát một tiếng, tình thế bạch liên bảo vệ bản thân, Giang Sơn xã tắc đồ quét sạch. Rất nhanh, bảo quang tán loạn, pháp tắc bay tán loạn, bốn tên chuẩn thánh đại năng đánh 10 điểm kịch liệt. Hôm nay, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là tam thi chuẩn thánh chi uy. Nữ hoa thoại âm rơi xuống, quanh người tạo hóa pháp tắc vì đó rung động, Đế Tuấn ba người trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Đợi bọn họ đứng vững, liếc nhau, trong mắt đều mang kinh hãi. Tuy nói bao nhiêu đoán ra nữ hoa phải mạnh hơn ba người bọn họ, nhưng không nghĩ đến họ bại như vậy triệt để. Tam thi chuẩn thánh quả nhiên cường đại. Nữ hoa, ngươi đừng quên, nơi này là thiên đỉnh, ta hiện tại liền mượn nhờ thiên đỉnh khí vận đưa ngươi trấn áp. Đế Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, một đạo quang trụ rơi xuống. Thiên đỉnh chính là yêu tộc tín ngưỡng ở tại, tụ tập toàn bộ yêu tộc khí vận, như có khí vận gia trì, thực lực tuyệt đối tới gần thậm chí đã đi tới chuẩn thánh hậu kỳ. Quả nhiên, Đế Tuấn thực lực lập tức liền tăng vọt. Thái Nhất cùng Côn Bằng học theo, thực lực đồng dạng bắt đầu tăng vọt. Này biết, tương đương với ba tên chuẩn thánh hậu kỳ đến trấn áp nữ hoa một cái như vậy chuẩn thánh hậu kỳ. Nữ hoa, ngươi hay là thúc thủ chịu trói a? Đợi Hy Hoàng xuất quan, đón thêm ngươi hồi Phượng Tê Sơn. Đế Tuấn tự tin cười nói. Bệ hạ, cùng nàng nói nhiều như vậy làm gì? Ta xem nàng chính là thiếu quản giáo. Côn Bằng thâm trầm nói. Trong này liền tính hắn đối với nữ hoa ý kiến to lớn nhất, dù sao hắn bị nữ hoa cho đánh qua. Lần này vừa vặn thừa dịp Phục Hy không có ở đây, hảo hảo đưa cho chính mình xuất khí. Thế là, Côn Bằng vẫn là xuất thủ trước nhất. Kết quả bên thai lại truyền đến một thanh âm. Nơi này là yêu tộc tiên đình không sai, nhưng là các ngươi đừng quên, ta cũng là yêu hoàng. Nữ hoa cười, khí vận giáng lâm, một đạo hồng mang từ trong tay áo của nàng bay ra. Ô hô. Côn Bằng chính là một tiếng hét thảm, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đầu rơi máu chảy. Nữ hoa tế ra, chính là Hồng Tú Cầu. Bảo vật này mặc dù trưởng quản thiên hạ nhân duyên, không phải là cái gì công phạt khí, nhưng là tại nguyên bản trong hồng hoang, thế nhưng là có đập phá thánh nhân đầu chiến tích. Bây giờ nữ hoa mặc dù không thành thánh, nhưng là Côn Bằng cũng không phải thánh nhân a. Nữ hoa, ngươi. Đế Tuấn lập tức liền khó thở, nhưng nhìn nữ hoa trong tay Hồng Tú Cầu cũng không dám động thủ. Xem như thiên đình uy nghiêm ở tại, muốn là mình cũng bị nện đầu rơi máu chảy, như vậy mặt không phải là bị mất hết sao? Đế Tuấn, ta trước đó nói Vu Dung ngưng chiến sự tình, ngươi hẳn là không đáp. Nữ hoa hỏi. Chương 64, Tam Hoa Tụ Đỉnh Đế Tuấn lập tức trầm mặc. Chương 64, Tam Hoa Tụ Đỉnh Đế Tuấn lập tức trầm mặc. Đánh nhất định là đánh không lại nữ hoa, nhưng muốn là Vu Yêu ngưng chiến, hắn càng không thể nào tiếp thu được. Đây chính là quan hệ đến bản thân thành thánh đại nghiệp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ thiên đạo uy áp đột nhiên giáng lâm. Phúc. Lúc đầu tại Đế Tuấn trước mặt rằng con nữ hoa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Mà Đế Tuấn đám người là bỗng nhiên vui vẻ, cùng nhau hành lễ. Gặp qua đạo tổ. Lần này Hồng Quân cũng không hiện lộ thân hình. Nhưng là Đế Tuấn đám người lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tồn tại. Hơn nữa có thể dễ dàng như thế đánh bại nữ hoa cái này tam thi chuẩn thánh, đoán chừng cũng chỉ có Hồng Quân. Đạo tổ, ta yêu tộc cùng Vu tộc thù sâu như biển, nữ hoa thế mà để cho ta yêu tộc ngừng chiến, quả thực là khinh người quá đáng. Đế Tuấn dẫn đầu cáo trạng. Đạo tổ, ngài xem nhìn nữ hoa, đem ta đều đánh thành như vậy, ngài phải làm chủ cho ta a. Côn Bằng chợt vật nói. Nhưng mà Hồng Quân thanh âm lần nữa truyền đến. Ngay mặt trời mọc, Vu Dung ngưng chiến 10 vạn năm, Hồng Hoang đại địa bên trên không thể làm to chuyện. Đế Tuấn đám người trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Bọn họ cho rằng Hồng Quân giáng lâm là cho bọn họ làm chủ, kết quả thế mà còn là muốn bọn họ Vu Yêu ngưng chiến. Này tình huống như thế nào? Hơn nữa, Hồng Quân thanh âm là truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Những cái kia đại năng nghe được cái này thanh âm, cũng là 10 điểm buồn bực. Đạo tổ đây là nhìn thấy Vu Yêu hai tộc đại chiến phá hủy Hồng Hoang trật tự, cho nên phải xuất thủ can thiệp. Tiểu muội, đây là có chuyện gì? Đế Giang nghi ngờ nói. Nhưng là hậu thổ cũng cực kỳ mộng bức a. Vu Yêu ngưng chiến sự tình không phải nàng và nữ hoa hiệp thương sao? Hồng Quân lại muốn làm gì? Theo hắn tính toán, Vu Yêu không phải quyết đấu sinh tử mới tốt. Nữ Hoa, ngươi bất tuân ta chi lệnh, tự tiện can thiệp Vu Yêu sự tình, hôm nay liền phạt ngươi tại Phượng Tê Sơn diện bích 10 vạn năm, ngươi có biết tội của ngươi không? Hồng Quân nói. Nữ Hoa biết tội. Nữ Hoa nói. Nữ Hoa thoại âm rơi xuống, cô kia bức nhân khí thế thoáng qua liền tan thành mây khói. Cung Tiễn đạo tổ. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lấy tay mơn trớn sợi râu, đắc ý cười cười. Chỉ ngươi, lại còn muốn mượn Nữ Hoa cùng hậu thổ đến hỏng ta tính toán. Ta lại không bằng ngươi mong muốn. Hắn cho rằng nữ hoa hậu thổ muốn hoán lại lượng kiếp là Bất Chu Sơn chân người kia đang bố trí hồng hoang, cho nên mới giáng lâm tuyên bố ngưng chiến. Cử động lần này chính là vì chiếm cứ chủ động, xáo trộn người kia kế hoạch. Ngươi nghĩ ngưng chiến, cái kia ta liền như ngươi mong muốn, dẫn xả xuất động. Sau đó hắn lại thịt đau cảm ứng mình một chút sau lưng công đức kim luân, dĩ nhiên mỏng manh đến gần như không có. Ngươi cho rằng lúc trước hắn xuất thủ đánh nữ hoa, cho nữ hoa cảnh cáo không có đại giới sao? Cứ như vậy một lần, liền một lần, hắn tích lũy nhiều năm công đức, gần như toàn bộ hao hết. Bất quá. Đây đều là đáng giá, chí ít để cho người kia ngắn hạn thiếu một cánh tay lớn lực, mà Bất Chu Sơn chân người nào đó chính một mặt mở mịt. Nữ hoa không thành thánh còn chưa tính, vì sao Vu Yêu đại kiếp giữa đường còn tạm ngừng 10 vạn năm? Được rồi, tiếp tục an tâm đánh dấu, sớm ngày tấn thăng đại la. Tại nữ hoa trở về Phượng Tê Sơn về sau, thiên đình bên trong Đế Tuấn một mặt âm trầm triệu tập yêu tộc mọi người nghị sự. Huynh trưởng, đạo tổ cuối cùng là ý gì? Vì sao đột nhiên muốn để Vu Yêu ngưng chiến? Thái Nhất hỏi. Đạo tổ tâm ý ta không dám làm nhiều phỏng đoán, nhưng là khẳng định có tâm ý ở bên trong. Đế Tuấn trầm giọng nói. Lúc này Côn Bằng nói, hai vị bệ hạ, ta cho rằng đạo tổ là vì chúng ta yêu tộc suy nghĩ.
Yêu sư, lời này giải thích thế nào?
Đế Tuấn nghi ngờ nói.
Đế Tuấn bệ hạ, ngươi nghĩ một lần, chúng ta yêu tộc đang cùng vu tộc trong đối kháng một mực ở vào yếu thế trạng thái. Đạo tổ cử động lần này có thể là muốn cho chúng ta yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức.
Tiếp theo, Côn Bằng tiếp tục nói.
Hai vị bệ hạ, các ngươi còn nhớ hay không được lần cái kia Thái Âm Tinh Vọng Thư nương nương muốn diệt sát chúng ta thời điểm, là đạo tổ đã cứu chúng ta.
Điều này nói rõ một vấn đề.
Vấn đề gì?
Đế Tuấn hỏi lần nữa.
Điều này nói rõ đạo tổ chú ý chúng ta yêu tộc, bằng không như thế nào hiện thân bảo trụ chúng ta.
Côn Bằng cười nói.
Hơn nữa bệ hạ không phát hiện, đạo tổ giảng đạo, ta yêu tộc có thể nghe, vu tộc không thể nghe.
Ngay cả thánh vị, cũng là cho đi ta yêu tộc một tôn, vu tộc liền một tôn đều không có.
Bất quá nói lên thánh vị, thế mà cho đi cái kia nữ hoa, quả nhiên là đáng tiếc.
Nghe được Côn Bằng lời nói, bất kể là Đế Tuấn vẫn là thái nhất, trên mặt âm u tất cả đều quét qua hết sạch, một lần nữa rào rạt bắt đầu vui sướng.
Thánh vị sự tình hẳn là đạo tổ có thâm ý khác.
Hiện tại xem ra, ta yêu tộc mới là thiên địa chỗ trung, khí vận ở tại.
Cái kia vu tộc, sinh nhi không trọn vẹn, nếu không phải là dựa vào bản cổ đại thần che lấp, như thế nào cùng ta yêu tộc đánh nhau?
Đế Tuấn khí thế lập tức tăng vọt.
Này chính là có người đứng đài lực lượng.
Thoáng qua, trong hồng hoang lại là mấy vạn năm đi qua.
Bất Chu Sơn Trần, Trần Hiên xoa xoa đôi bàn tay.
Mẹ kiếp, 10 vạn năm, biết rõ hắn chờ đợi ngày này chờ bao lâu sao?
Hiện tại, ngay cả cái kia chim nhỏ Khổng Tuyên đều đang lâm thái ớt, nhưng là hắn lại còn kẹt tại thái ớt cái kia đạo khảm trên.
Hơn nữa bất kể thế nào đột phá, chính là không vượt qua nổi cái kia khảm.
Hắn cũng hoài nghi tới, là long tộc trên người thiên đạo trói buộc đang làm cho quỷ, nhưng là này thiên đạo trói buộc có mạnh như vậy sao?
Bản thân thiên tài địa bảo không ăn ít, rửa sạch nghiệp lực đồ vật cũng không ít dùng, lại thế nào mạnh trói buộc cũng nên không có a.
Nhưng chính là không biết chuyện gì xảy ra, chính là tà môn như vậy.
Chẳng lẽ là cái hệ thống này đang chơi bản thân?
Cuối cùng hắn cũng không suy nghĩ nhiều,
bởi vì Trần Hiên cảm thấy, đột phá mấu chốt hẳn là tại năm thứ 10 vạn đánh dấu trên.
Ken kiểm tra đến ký chủ đã liên tục đánh dấu 10 vạn năm, bây giờ là không mở ra 10 vạn năm đánh dấu gói quả.
Mở ra,
ký chủ thu hoạch được cực phẩm tiên tiên linh bảo, diệt thế hắc liên, không trọn vẹn.
Ký chủ thu hoạch được 12 đô tiên thần sát đại trận.
Ký chủ thu hoạch được chu thiên tinh đấu đại trận.
Ký chủ tấn thăng đại la.
Trần Hiên nhìn xem những phần thưởng này một mặt dấu chấm hỏi.
Liên này,
chỉ cấp cái cực phẩm tiên tiên linh bảo còn chưa tính, vẫn là không trọn vẹn.
Còn có đưa cho chính mình hai cái sát trận có ý tứ gì?
Tuy nói đây là hồng hoang nổi danh nhất hai cái sát trận, nhưng là hỗn độn vạn giới chu thánh pháp trận không thể so với hai cái này phá trận mạnh gấp trăm lần.
Cho hắn không phải gân gà sao?
Nhưng lại cái cuối cùng ban thưởng mới là bản thân cần có nhất.
Tại hệ thống thanh âm triệt để yên lặng thời điểm, một dòng nước ấm tại Trần Hiên quanh thân lưu chuyển.
Trong phút chốc, gió nổi mây phun, tam hoa tụ đỉnh, hoa nở thập nhị phẩm.
Hồng hoang đại địa, cửu là cực, hoa nở cửu phẩm tức là cao cấp nhất thần ma theo hầu.
Giống tam thanh, nữ hoa, cụ giai vì thế theo hầu.
Đều có được dựa vào bản thân nội tình thành thánh tư chất.
Mà hoa nở thập nhị phẩm, theo hầu lại trực tiếp kể vai đại thần bản cổ, có thể chứng được đại đạo.
Lúc này Trần Hiên tựa hồ biết rõ vì sao hệ thống muốn thẻ hắn lâu như vậy rồi, chính là vì này tuyệt đỉnh theo hầu đặt nền móng.
Không ra một hồi, đại la kim tiên lập tức đăng lâm.
Khí thế khủng bố càng không ngừng tràn ngập, Trần Hiên mặc dù chỉ là tấn cấp đại la, nhưng là tại đại trận cộng minh phía dưới, uy áp có thể so với chuẩn thánh đỉnh phong.
Đương nhiên cố khí thế này, đại trận cũng cho che đậy xuống tới, không vì hồng hoang sinh linh biết.
Chương 65, nhân tộc lúc này đàn khâu cùng Khổng Tuyên hai cái nút ở đạo tràng xóa sình.
Chương 65, nhân tộc lúc này đàn khâu cùng Khổng Tuyên hai cái nút ở đạo tràng xóa sình.
Phụ thân, tấn thăng đại la đều sẽ có động tĩnh lớn như vậy sao?
Thật là lợi hại.
Ta cũng nghĩ nhanh lên tấn thăng đại la.
Khổng Tuyên sợ hãi thán nói.
Khổng Tuyên, ta hôm nay liền phải nói cho ngươi một cái đạo lý, nhìn sự tình không muốn chỉ nhìn mặt ngoài.
Ngươi cho rằng lão gia hiện tại tấn thăng đại la, kỳ thật bằng không thì.
Đàn khâu thở dài nói.
Phụ thân, có ý tứ gì?
Khổng Tuyên nghi ngờ nói.
Nói cho ngươi, chân chính thái ớt tấn thăng đại la, không có động tĩnh lớn như vậy.
Ta cũng tấn thăng qua đại la, vẫn là trong hồng hoang cao cấp nhất hoa nợ cửu phẩm, nhưng là khí thế nhưng không sánh được lao ra vào nhất.
Đan câu chuyện nhất chuyện, tiếp tục nói.
Ta hoài nghi lão gia là tấn thăng chuẩn thánh, thậm chí là cấp bậc càng cao.
Hắn nền móng bất phàm, hoa nợ cửu phẩm cũng không phải là cái gì để cho người ta kinh ngạc sự tình.
Thì ra là thế.
Khổng Tuyên nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, như vậy phụ thân, tất nhiên lão gia lợi hại như vậy, vì sao một mực lấy thái ớt cảnh giới gặp người?
Này, liền kêu dấu rốt.
Cũng nói chi vì thận trọng.
Đan câu cao thâm khó lường nói.
Lão gia từng nói cho ta biết, mặc kệ ở đâu, vạn sự đều phải để lại một tay, nói thí dụ như ngươi là thái ớt cảnh giới, ngươi liền muốn lấy kim tiên, thậm chí là cấp bậc càng thấp gặp người.
Dạng này, ngươi địch nhân mới có thể phất lở, mới có thể giết hắn xuất kỳ bất ý.
Khổng Tuyên lập tức một mặt sùng bái.
Đan Câu nói tiếp, này tàng áp chế pháp môn, bác đại tinh thâm, không chỉ có muốn cảnh giới tàng áp chế, cũng phải pháp bảo tàng áp chế.
Đương nhiên, này tàng áp chế chi pháp, không phải chúng ta một môn độc truyền, hồng hoang đại địa cũng có người tinh thông, cho nên, chúng ta muốn so liền là ai càng âm.
Không, thận trọng.
Chúng ta trên cảnh giới mặc dù có điều dấu dếm, nhưng là xuất thủ lúc nhất định không cần lưu thủ, nắm vững bí quyết nhanh chuẩn hung ác.
Ta đã biết.
Khổng Tuyên thần sắc trang nghiêm nhẹ gật đầu, đem Đan Câu lời nói ghi nhớ trong lòng.
Còn có một chút ngươi phải nhớ kỹ, có một ít địch nhân phi thường giàu hoạt, bọn họ sẽ bắt lại ngươi cái kia một điểm sơ sẩy, giả chết thoát thân. Lão gia có một câu nói làm cho tốt, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, cho nên ngươi tại giết địch nhân về sau, tốt nhất đem nó hình thần câu diện. Đan Câu lại dặn dò, ngươi cho rằng cái này hết à?
Không, không có.
Tại giết địch nhân về sau, ngươi còn cần dùng linh bảo lẫn lộn tiên cơ, khó bảo toàn đối phương còn có lợi hại hơn bằng hữu thân thích tìm ngươi trả thù.
Phụ thân, ngươi biết cũng thật nhiều.
Khổng Tiên Tan thán nói,
không phải ta biết nhiều, mà là lão gia dạy tốt.
Đan Câu cười cười,
ta cho ngươi biết, thế gian này to lớn nhất lão âm,
lợi hại nhất thận trọng người không phải lão gia không ai có thể hơn.
Từ khi ta hóa hình đến nay, lão gia liền không có cách qua đạo tràng, có thể thấy được hắn nhiều thận trọng.
Càng ăn là, hắn ngay cả người mình đều lừa gạt. Nếu không phải là hôm nay đột phá động tĩnh lớn như vậy, ngay cả ta đều tưởng rằng hắn chỉ là thái ớt kim tiên.
Tại Trần Hiên đột phá thời điểm, Hồng Hoang đại địa một khối phía trên vùng bình nguyên, nơi này xây cất một cái nhân tộc bộ lạc nhỏ. Tại Nữ Hoa tạo ra một nguyên hội số lượng nhân tộc về sau, những cái kia nhân tộc liền phân tán ra, lấy bộ lạc hình thức dựa vào nước mà ở. Sinh sôi vài vạn năm về sau, nhân tộc bộ lạc không nói trải rộng toàn bộ Hồng Hoang, nhưng là cũng đã có không số ít lượng. Nhưng là giờ này khắc này, cái này nhân tộc bộ lạc chính một mảnh hỗn độn, mùi máu tươi tràn ngập, nhân tộc thi thể thậm chí là cụt tay cụt chân rơi lả tả trên đất. Tiêu khóc cùng thanh âm cầu khẩn trên không trung tiếng vọng.
Báo huynh, ta nói này nhân tộc mùi ngon, hiện tại ngươi tin tưởng a?
Một con gấu yêu mở lớn huyết buồn đại khẩu đem một cái nhân tộc hài đồng nuốt vào thể nội về sau, mở cái miệng rộng cười nói.
Hắc hùng, này nhân tộc tuy nói mùi ngon, nhưng là nói thế nào cũng là chúng ta yêu tộc nữ hoa nương nương sáng tạo, chúng ta cứ như vậy ăn, không tốt lắm đâu.
Bên cạnh một đầu báo đốm đáp lại nói.
Này, ngươi nói cái này a?
Này cũng đi qua tốt mấy vạn năm, ngươi xem nữ hoa nương nương đi tìm chúng ta phiền phức sao?
Ta xem này nhân tộc nói không chừng chính là nữ hoa nương nương cho chúng ta yêu tộc sáng tạo ra lương thực.
Gấu yêu đại đại liệt liền nói.
Ta cho ngươi biết, này trong nhân tộc, món ngon nhất liền tính nữ hoa nương nương lúc trước sáng tạo ra cái kia một nguyên hội số lượng tiên thiên nhân tộc, ăn về sau còn có thể tăng thêm tu vi.
Còn có chuyện tốt bực này.
Báo đốm kinh ngạc nói.
Ta còn có thể lừa ngươi không được.
Ăn mau.
Gấu yêu đạo.
Hai tên yêu tộc tiếp tục thỏa thích tàn phá bừa bãi.
Các ngươi dừng tay cho ta.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng quát chói tai.
Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh phi nhanh mà tới.
Báo huynh, chúng ta hôm nay có lộc ăn, lại là hai cái tiên thiên nhân tộc.
Gấu yêu ngẩng đầu nhìn lại trước mắt bỗng nhiên sáng lên.
Báo đốm cũng là một mặt mừng rỡ.
Hai cái yêu cũng không đợi hai người kia tới, trực tiếp buôn tập đi qua.
Muốn chết.
Cầm đầu thanh niên áo trắng một mặt vẻ lạnh lùng, rút ra một cái lấp lánh hàn mang kiếm khí, hướng về gấu yêu chém tới.
Ta xem muốn chết là ngươi a.
Gấu yêu giống to một tiếng, thân hình tăng vọt gấp ba, nhìn qua giống như là một tòa tiểu sơn.
So sánh dưới, thanh niên mặc áo trắng kia là như vậy thon gầy, là như vậy nhỏ bé. Nhưng mà, trong tay hắn kiếm lại là thẳng tiến không lùi, hướng về gấu yêu vung về đi.
Một người một gấu thân hình dịch ra, cái kia gấu yêu khắp khuôn mặt là khó có thể tin, trong mắt đều là vẻ kinh hãi.
Ngươi làm sao mạnh như vậy?
Thoại âm rơi xuống, liền ầm vang ngã xuống đất, chết đến không thể lại chết.
Vừa cùng một tên khác thanh y nhân tộc đối chiến báo yêu nhìn thấy gấu yêu ngã xuống đất, lập tức dọa đến hồn phi phách tán.
Phải biết, hắn và gấu yêu cũng là chân tiên cấp bậc yêu tộc, thậm chí gấu yêu thực lực còn cao hơn hắn trên một đường, thế nhưng là thế mà đánh không lại cái kia nhân tộc một chiêu.
Sau một khắc, hắn liền muốn chạy trốn. Nhưng là không đợi hắn lòng bàn chân bôi dầu, nam tử mặc áo xanh kia cũng trực tiếp một thương đem nó xuyên thủng.
Hai tên yêu tộc cứ như vậy mất mạng.
Bạch y nam tử thu hồi kiếm, nhìn về phía đã tàn phá không chịu nổi bộ lạc, đầy mắt buồn bã sắc, trong hồng hoang nguy cơ trùng trùng, vì sao ta nhân tộc yếu đuối như vậy? Thánh mẫu lập nên ta nhân tộc, lại vì sao buông tay bất kể?
Thiên đạo đối với ta nhân tộc biết bao bất công.
Thanh y nam tử cầm trong tay trường thương, cũng thở dài nói, đại nhân vật suy nghĩ chỗ niệm tình chúng ta không biết, nhưng chúng ta nhân tộc đã không cái gì tốt nền móng, lại không có thích hợp tu luyện công pháp. Sắc thực quá yếu ớt. Nếu không phải là có Vu tộc trợ giúp, tam tổ thu hoạch thiên đạo công đức thành tựu kim tiên, nhân tộc tình cảnh chỉ sợ càng thêm gian nan.
Mấy vạn năm trước, nhân tộc mặc dù lập, nhưng là thực lực nhỏ yếu, ngay cả tiên tiên nhân tộc đến công đức trợ giúp đều chỉ có thiên tiên tu vi, chớ đừng nhắc tới những cái kia sau xuất thế nhân tộc.
Vừa mới bắt đầu, bởi vì cố kỵ nhân tộc vì nữ hoa sáng tạo, thiên lại có công đức lớn hàng thế, cho nên nhân tộc ở hồng hoang cực kỳ an nhàn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, dần dần một chút sinh linh bắt đầu lấy nhân tộc làm thức ăn, đặc biệt là nhìn thấy nữ hoa không quan tâm về sau, càng thêm không kiêng nể gì cả. Vẫn là hậu thổ nghĩ đến Trần Hiên nói qua nhân tộc bất phàm, lại nhìn thấy nhân tộc cùng Vu tộc hình thái tương tự, cho nên sinh lòng thương hại, để cho Vu tộc cho nhân tộc cung cấp một chút trợ giúp. Lại sau đó, tam tổ thành tựu kim tiên, nhân tộc mới tính tại hồng hoang đứng vững theo hậu.
Chương 66, Nguyên thủy lên đét.
Chương 66, Nguyên thủy lên đét.
Nhưng là, cũng vẹn vẹn đứng vững vàng theo hậu mà thôi, nhân tộc vẫn như cũ sống tương đối gian nan.
Thanh niên áo trắng trong mắt xẹt qua một vẻ kiên định, nói, ta muốn đi tìm đại năng bái sư, học được một thân bản lĩnh trở về hộ vệ ta nhân tộc.
Thanh niên mặc áo xanh sắc mặt hơi đổi, việc này ngươi là nghiêm túc sao?
Hồng hoang lớn như vậy, những cái kia đại năng càng là tung tích khó tìm, bây giờ ngươi bất quá chân tiên, dạ bước hồng hoang, không phải thuần túy tìm chết sao?
Tuy nói Vu yêu đã ngưng chiến vài vạn năm, nhưng là ma sát nhỏ không ngừng, huống chi trong hồng hoang tranh đấu vốn là không ít.
Chân tiên, vậy căn bản chính là trong hồng hoang tầng dưới chốt nhất tồn tại, tùy tiện đụng tới một điểm náo động đều sẽ để cho chết không có chỗ chôn. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn làm nhân tộc mưu đến một con đường sống. Thanh niên áo trắng nói, lão bằng hữu, về sau kể bên này bộ lạc, liền giao cho ngươi bảo vệ. Thanh niên mặc áo xanh thấy thế thở dài, nhẹ gật đầu, ứng thừa xuống tới. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân có chút phiền muộn. Nay cũng gần 10 vạn năm, người kia vì sao còn không có bất kỳ cái gì động tác? Trong Hồng Hoang kiếp khí, tại Vu Yêu lần thứ nhất đại chiến thời điểm liền bắt đầu tại lan tràn, mặc dù bây giờ ngưng chiến, kiếp khí xúc mà không phát, nhưng là càng nồng đậm. Hồng Quân đau khổ chờ đợi, muốn dẫn xà xuất động, nhưng là đối phương căn bản là không thăm dò. Ngưng chiến, không phải người kia muốn không? Hồng Quân là trăm mối vẫn không có cách giải. Thôi, ta liền nhìn xem 10 vạn năm về sau, ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Lúc này Hồng Hoang đại địa bên trên, già, trung niên, trẻ ba vị đạo nhân đang tại du lịch. Ba người này chính là Tam Thanh. Đại huynh, năm đó nữ hoa tạo ra con người thu hoạch công đức, dù chưa thành thánh, nhưng là vậy khẳng định là nữ hoa thành thánh cơ hội. Đã nhiều năm như vậy, vì sao chúng ta thành thánh cơ hội chậm chạp không xuất hiện? Nguyên Thủy hỏi. Ngày đó từ Hoa Hoàng cung đi ra về sau, Nguyên Thủy liền tập trung tinh thần muốn trở thành Hồng Hoang đệ nhất thánh, thậm chí còn nghĩ vượt qua đại ca của mình Thái Thanh lão tử. Nhị ca, thành thánh loại sự tình này làm sao cấp bách đến? Vẫn là sớm chút chém tới đệ tam thi a. Thông Thiên an ủi. Thành thánh mới là chúng ta truy cầu ở tại, ngươi cho rằng ta giống như ngươi không có lên vào tâm. Nguyên Thủy kêu lên một tiếng đau đớn. Nhị ca, ta liền nhường ngươi không nên nóng lòng mà thôi, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Thông Thiên đáp lại nói. Ta là huynh trưởng, giáo huấn ngươi hai câu ngươi thì không chịu nổi. Nguyên Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Được, các ngươi không cần nhau nhau. Lão tử có chút đau đầu. Lúc đầu Thông Thiên nguyên bắt đầu chỉ là đạo pháp lý niệm bên trên có chút không hợp, nhưng là tại Thông Thiên thu Ngao Hải làm đồ đệ về sau, Nguyên Thủy liền khắp nơi nhằm vào Thông Thiên, giống như là dùng cái này để diễn tả mình bất mãn. Hai người thường xuyên cãi nhau. Đối với cái này, lão tử cũng không có biện pháp gì tốt. Đại huynh, lão sư nói qua chứng đạo ba đường, có lấy lực chứng đạo, Trảm Tam Thi chứng đạo cùng công đức chứng đạo, còn nói bọn chúng không chia cao thấp. Nữ Hoa đạo hữu lúc ấy công đức chứng đạo rõ ràng dễ như trở bàn tay, vì sao lại lựa chọn Trảm Tam Thi? Thông Thiên cũng không cùng Nguyên Thủy cãi nhau, mà là nhìn về phía lão tử. Nếu muốn ta tuyển, ta cũng không chọn công đức chứng đạo. Lão tử trầm mặc chốc lát nói. Vì sao? Nguyên Thủy cũng nghi hoặc hỏi một câu. Bởi vì lão tử vừa định nói cho Nguyên Thủy Thông Thiên công đức chứng đạo tai hại, chấn động mạnh một cái chợt có linh cảm, giống như bị cái gì đáng sợ đồ vật theo dõi đồng dạng. Cái này khiến quanh người hắn khẽ run lên. Lúc ấy Trần Hiên có thể thuận miệng nói, đó là bởi vì có hệ thống bảo hộ. Hiện tại lão tử chính là bị thiên đạo báo hiệu. Đại huynh, thế nào? Nguyên Thủy Thông Thiên nghi ngờ nói. Không có việc gì. Ta phỏng đoán nữ hoa sở dĩ lựa chọn công đức chứng đạo, rất có thể là bởi vì muốn đi Hồng Quân lão sư đường, dù sao ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là Trảm Thi chứng đạo. Lão tử lấy lại tinh thần nói. Như vậy hay sao? Cái kia ta thử trước một chút Trảm Thi có thể hay không chứng được đại đạo. Thông Thiên nhẹ gật đầu. Mà Nguyên Thủy trong mắt lại hiện lên vẻ ngờ vực, hắn tổng cảm thấy lão tử có việc gạt bản thân, sau đó hắn nói, "Đại huynh, ngươi từng nói bản thân bái nhập một vị ẩn thế đại năng môn hạ, vị kia đại năng là ai a? Có thể cho chúng ta dẫn tiến một lần, để cho chúng ta cũng bái nhập nó môn hạ." Lão tử thở dài nói, "Nói bái nhập là quá mức cất nhắc ta, bất quá vị kia đại năng tục danh, ta không dám tùy tiện tiết lộ." Nguyên Thủy không nói thêm gì nữa, nhưng là nghi ngờ trong lòng càng sâu đồng thời, ghen tị và oán hận tâm ý cũng ở đây tràn ngập. Hắn nhưng là tinh tường phát hiện, từ lão tử làm quen vị tiền bối kia về sau, thực lực liền đột nhiên tăng mạnh. Coi như lựa chọn khó khăn nhất lấy lực chứng đạo, bây giờ cách chém tới Tam Thi cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nay tiến cảnh đem hắn vung cực xa. Nguyên Thủy cảm thấy, lão tử nhất định là không nghĩ bản thân siêu việt hắn, cho nên một mực giấu giếm cái kia tiền bối tồn tại. Nhớ ngày đó, bản thân vì tình nghĩa huynh đệ, không muốn bái đạo tổ vi sư kết thân truyền. Kết quả lão tử thế mà đối với hắn như vậy. Hắn Nguyên Thủy không cam lòng. Tuy nói Nguyên Thủy trong lòng có một phen so đo, nhưng là cũng không nói ra miệng, ba người tiếp tục kết bạn mà đi, tìm kiếm bản thân cơ duyên. Đột nhiên, một đạo quát chói tai truyền đến. Hôn trướng, không được chạy, đem bảo vật lưu lại cho ta. Ở nơi này tiếng quát chói tai về sau, một đạo màu vàng độn quang hướng về Tam Thanh mấy người va chạm. Nguyên Thủy thần sắc hơi đổi, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn tiện tay vung lên, độn quang kia liền rơi trên mặt đất, biến thành một cái ngây thơ chân thành màu vàng tầm bảo thử. Tốt, lại còn có đồng bọn, ta hôm nay đưa các ngươi cùng nhau ứng kiếp. Một người mặc đạo bào màu xám đạo nhân tới không nói lời gì liền tế ra pháp bảo, hướng về Tam Thanh trên người dặn dò. Không biết sống chết đồ vật. Còn không đợi bùi kia bảo đạo nhân công kích rơi xuống, một đạo kiếm khí từ Thông Thiên trong tay háo thoát ra, sau một khắc đạo nhân kia liền thân tử đạo tiêu. Đạo nhân này vốn là muốn cướp đoạt này màu vàng tầm bảo thử trên người bà bối, trên đường gặp Tam Thanh, lại sợ Tam Thanh xuất thủ cùng hắn tranh bảo, cho nên muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nhưng là không ngờ tới đụng phải hung ác gốc dạng. Quả thực chết rất oan uổng. Tiểu gia hỏa, ngươi đi làm cái gì? Chúng ta cứu ngươi một mạng, ngươi không điểm biểu thị sao? Thông Thiên cười ha hả nói. Vừa mới chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu tầm bảo thử, thân thể cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác tranh thủ thời gian cười xòa nói, đa tạ các vị tiền bối ân cứu mạng. Vừa rồi chuẩn bị đoạt hắn bảo bối đạo nhân, thế nhưng là chân thật đại la tồn tại, thế mà bị người một đòn liền đánh chết rồi, có thể thấy được ba người này thực lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa ai biết bọn họ tính cách như thế nào, muốn là thị sát hạ người, bản thân chẳng phải là xong đời. Nghĩ tới đây,
Tâm Bảo Thử cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một kiện linh bảo, cực kỳ thịt đau nói: "Ba vị tiền bối, đây là ta trên người đáng tiền nhất một kiện đồ vật, còn mời ba vị tiền bối nhận lấy." Thông Thiên nhiều hứng thú nhìn Tâm Bảo Thử một chút, không nhìn ra a. Ngươi cái này thái ớt cảnh giới tiểu tử, trên người lại có một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo. Nguyên Thủy lạnh lùng nhìn Tâm Bảo Thử một chút, bất quá là một khoác lông mang sừng hạng người, ngươi nói với hắn nhiều lời như vậy làm gì? Lời này Thông Thiên liền không thích nghe, nhị ca, hồng hoang chúng sinh đều có linh tính, vì sao ngươi muốn như vậy khác nhau đối đãi? Nguyên Thủy liếc Thông Thiên một chút, ngươi tại dạy ta làm việc. Chương 67, ngươi cùng ta Tây Phương hữu duyên. Chương 67, ngươi cùng ta Tây Phương hữu duyên. Hắn thoại âm rơi xuống, chính là một vệ sáng hướng về Tâm Bảo Thử đi. Tâm Bảo Thử lập tức hoảng hốt, nhưng là đối mặt Nguyên Thủy sát chiêu, hắn làm sao trốn được? Ngay tại lúc hắn chờ chết thời điểm, Thông Thiên nhẹ nhàng vung tay áo, đem Nguyên Thủy thủ đoạn ngăn lại. Nguyên Thủy sắc mặt biến thành hơi lạnh, ngươi có ý tứ gì? Vì một cái nho nhỏ thái ớt yêu tộc, ngươi muốn động thủ với ta? Nhưng là Thông Thiên không để ý đến Nguyên Thủy, mà là nhìn về phía Tâm Bảo Thử, nói: "Ta chính là Thượng Thanh Thông Thiên đạo nhân, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Thông Thiên vốn là thẳng thắn mà làm, nhìn thấy Tâm Bảo Thử cũng cảm thấy khá là hữu duyên, bây giờ Nguyên Thủy như vậy náo trò, Thông Thiên lại càng không phục. Tâm Bảo Thử nghe xong, con mắt đều sáng lên. Hồng Hoang đại địa bên trên, người nào không biết Tam Thanh đại danh a? Đây chính là cấp cao nhất đại năng. Tâm Bảo Thử lập tức nói: "Nguyện ý, ta nguyện ý bái tiền bối vi sư." Thông Thiên cười ban thưởng một kiện linh bảo cho Tâm Bảo Thử, sau đó nói: "Từ nay về sau, ngươi đạo hiệu liền vì đã bảo, vì ta Thông Thiên cái thứ hai ký danh đệ tử, ngày sau thời cơ đã đến có thể chuyển thân truyền." "Thông Thiên, ngươi có ý tứ gì? Một cái ngao hải thì cũng thôi đi, ngươi hôm nay lại còn muốn thu một cái thử yêu làm đồ đệ. Ta xem ngươi đây là quyết tâm muốn bại hoại chúng ta Tam Thanh khí vận." Nguyên Thủy khí thẳng phát run. "Nhị ca, ta muốn thu ai là đồ, còn muốn hướng ngươi báo cáo chuẩn bị sao? Ngươi nghĩ thu ai là đồ ta cũng không quản được ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể chơi liên quan ta thu ai là đồ đệ." Thông Thiên hỏi ngược lại. Lão tử lần này càng thêm nhức đầu, này tất cả là chuyện gì a? Tại Tam Thanh buộc phát cái lộn thời điểm, hồng hoang nhất ố hế chi địa, vô tận trong biển máu. Một người mặc huyết bảo đạo nhân xếp bằng ở một tòa thập nhị phẩm trên hồng liên, hai thanh sát ý giạt rào lợi kiếm lơ lửng ở bên người hắn. Đạo nhân nhìn về phía trong biển máu, âm thanh lạnh lùng nói: "Niệm tình ngươi ta cùng là trong biển máu thai nghén sinh linh, ta không lấy tính mạng ngươi, nhưng là huyết hải là ta đạo tràng, hiện tại lập tức cút cho ta." Hắn thoại âm rơi xuống, từ sóng máu dậy sóng trong biển máu bay ra một đạo huyết sắc đột quang, niệm niệm không muốn quay chúng quanh huyết hải chuyển hai vòng về sau, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Này đột quang bên trong, rõ ràng là một con muỗi. Tại Tây Phương Tu Di Sơn trên, tiếp dẫn nói: "Sư đệ, bây giờ ta Tây Phương có thể kiến thiết địa phương cơ bản đều đã kiến thiết tốt rồi, ngươi đi nhiều độ một chút người hữu duyên đến đây, mở rộng ta Tây Phương." Chuẩn Đề lên tiếng: "Thiện." Nói xong, liền hóa thành độn quang đi xa. Lúc này, đồ vật giao giới địa phương, một cái cây tùng yêu đang tại hấp thu tinh hoa nhật nguyện, đột nhiên một cái mặt mũi tràn đầy hiền lành đầu trọc xuất hiện ở trước mặt hắn. "Đạo hữu, ngươi cùng ta Tây Phương hữu duyên." Còn không đợi thụ yêu có phản ứng, liền bị tên đầu trọc này bắt. Ngũ trang quan bên trong, một cái đại la cấp bậc sinh linh chính quỳ gối Trấn Nguyên Tử trước mặt khóc lóc kể lể. "Trấn Nguyên Tử tiền bối, cái kia Tây Phương hai người quả nhiên là bá đạo, lại muốn cưỡng ép bắt chúng ta đi Tây Phương. Nếu không phải là ta chạy nhanh, liền bị bọn họ bắt lại, còn mời Trấn Nguyên Tử tiền bối cho chúng ta làm chủ a. Cái kia Tu Di Sơn hai người thật quá đáng như vậy." Trấn Nguyên Tử mở mắt hỏi. Hắn cũng đã được nghe nói Chuẩn Đề tiếp dẫn không biết xấu hổ, nhưng không nghĩ đến bọn họ đã không biết xấu hổ đến đối với hậu bối hạ thủ. "Cũng không phải sao. Bây giờ chúng ta mảnh đất này giới, người người cảm thấy bất an, rất nhiều người đều đã trốn ngũ trang quan phụ cận, đều hy vọng tiền bối có thể xuất thủ cho chúng ta chủ trì công đạo." Cái kia đại la nói. Mà đúng lúc này, ngũ trang quan đồng tử chạy chậm tiến đến, vội vã nói: "Lão gia, lần trước cái kia đến chúng ta ngũ trang quan đầu chọc ở bên ngoài bắt lấy nhiều người, còn nói bọn họ cùng Tây Phương hữu duyên, muốn dẫn bọn họ đi Tây Phương hưởng phúc." "Làm càn!" Trấn Nguyên Tử quát chói tai đứng dậy, trực tiếp ra ngũ trang quan. "Cứu mạng! Cứu mạng a! Không muốn bắt ta, không muốn! Ta không đi Tây Phương, ta không muốn đi Tây Phương! Trấn Nguyên Tử tiền bối, cứu ta!" Ngũ trang quan bên ngoài, một trận gà bay chó chạy, đủ loại màu sắc hình dạng sinh linh đều ở tán loạn, đảm mệnh. Trên không trung, đầu chọc Chuẩn Đề vung tay áo, muốn đem những sinh linh này bắt được. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh mang hiện lên, Chuẩn Đề ống tay áo trực tiếp bị chặt đứt, những cái kia đảo mệnh sinh linh cùng nhau nhìn về phía ngũ trang quan phương hướng. "Trấn Nguyên Tử tiền bối, là Trấn Nguyên Tử tiền bối. Hắn tới cứu chúng ta." Bọn họ tất cả đều kích động kêu to. Nhưng là Chuẩn Đề sắc mặt lại rất khó coi. "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ta độ những sinh linh này đi Tây Phương, có liên quan gì tới ngươi?" "Chuẩn Đề, bọn họ tất nhiên không muốn đi ngươi Tây Phương, ngươi tại sao phải ép buộc bọn họ? Đây chính là ngươi Tây Phương diễn xuất." Trấn Nguyên Tử lạnh lùng nói. "Trấn Nguyên Tử, ngươi cũng không phải bọn họ, làm sao ngươi biết bọn họ không muốn đi Tây Phương?" Chuẩn Đề cười nói. "Ta Tây Phương mặc dù linh mạch bị tắc hủy, nhưng là đi qua sư huynh đệ ta nhiều năm như vậy cố gắng, đã khôi phục rất nhiều, Tây Phương mặc dù không bằng Đông Phương, nhưng là đất rộng của nhiều, cơ duyên nhiều hơn. Quả nhiên, các ngươi sư huynh đệ không phải bình thường không biết xấu hổ, liền loại lời này đều nói mở miệng. Cái kia ta giúp ngươi hỏi bọn họ một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không đi Tây Phương." Trấn Nguyên Tử cười lạnh nói. "Không nguyện ý, Trấn Nguyên Tử tiền bối, chúng ta không nguyện ý." "Là, chúng ta căn bản là không nguyện ý."
những sinh linh kia cùng kêu lên la lên. Câm miệng hết cho ta. Đợi ta đem bọn ngươi mang đến Tây Phương, các ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Chuẩn Đề quát lạnh một tiếng, còn muốn tiếp tục xuất thủ bắt người. Nhưng là Trấn Nguyên Tử trực tiếp chắn Chuẩn Đề trước mặt. Trấn Nguyên Tử, ngươi hôm nay là muốn vì những con kiến hôi này động thủ với ta sao? Chuẩn Đề có chút tức giận nói. Muốn động thủ không phải ta, mà là ngươi. Tại ta ngũ trang quan bắt người, muốn chết. Trấn Nguyên Tử nói xong, trực tiếp triệu hồi ra địa thư hướng về Chuẩn Đề trên người trấn áp. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút, đến cùng ai mạnh hơn. Chuẩn Đề tế ra thất bảo diệu thụ, nên tiếp Trấn Nguyên Tử. Nói đến, hai người này theo hầu còn có chút gần chỗ. Trấn Nguyên Tử chính là nhân sâm quả thụ hóa hình, mà Chuẩn Đề thì là cây bồ đề hóa hình, cùng thuộc Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn. Hai vị chuẩn thánh trung kỳ đại năng đánh nhau, khí lãng ngập trời, này dư ba đều không phải là phổ thông đại la có thể tiếp nhận. Những sinh linh kia tại đồng tử dưới sự chỉ dẫn, tất cả đều chạy vào ngũ trang quan tị nạn. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía giữa sân đang tại đấu pháp hai người, đều hy vọng Trấn Nguyên Tử có thể chiến thắng. Trấn Nguyên Tử, nghe nói Hồng Vân sau khi chết người đạo tâm vỡ tan, tiến cảnh chậm chạp, cũng không biết có hay không việc này. Chuẩn Đề cười nói, hắn là cố ý tới bắt Hồng Vân sự tình kích thích Trấn Nguyên Tử. Có hay không việc này, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lúc trước Hồng Vân hiền đệ chính là đã nhìn lầm người, mới bị các ngươi hại chết. Ta hôm nay muốn vì Hồng Vân lão đệ lấy lại công đạo. Trấn Nguyên Tử quát lạnh một tiếng. Ngũ trang quan bên trong nhân sâm quả thụ lập tức cao vút trong mây, chống trời mà lên. Trấn Nguyên Tử trên tay địa thư cũng là thần quang rạng rỡ, cho ta trấn áp. Sau một khắc, Chuẩn Đề vậy mà né tránh không kịp, nửa thân thể bị ép vào lòng đất. Trên mặt hắn càng là một mặt kinh hãi, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Chương 68, ta chủ quan rồi. Chương 68, ta chủ quan rồi. Chuẩn Đề trước đó nói, Trấn Nguyên Tử bởi vì Hồng Vân bỏ mình đạo tâm vỡ tan, cho nên thực lực tiến độ chậm chạp, nhưng thật ra là chuyện thật. Đây cũng là Chuẩn Đề dám như vậy không kiêng nể gì cả tại không ngũ trang quan phụ cận Dương Oai nguyên nhân. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, vốn nên thực lực ngừng bước không tiến Trấn Nguyên Tử, thế mà xuất thủ liền trực tiếp đem nó trấn áp. Đây chính là dọa sợ Chuẩn Đề. Chuẩn Đề, ngươi có phục hay không? Trấn Nguyên Tử cầm trong tay địa thư nói, ta không phục. Ngươi có địa thư ta không có, ngươi có bản lãnh không cần địa thư đánh với ta một trận. Chuẩn Đề kêu lên. Được, cái kia ta không cần địa thư, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Trấn Nguyên Tử phất tay triệt hồi Chuẩn Đề trên người phong cấm. Chuẩn Đề từ trong đất nhất phi trung thiên, thừa dịp công phu này hắn lần nữa tế ra thất bảo diệu thụ, hướng Trấn Nguyên Tử trên người bỗng nhiên quét một cái, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Trấn Nguyên Tử, ngươi bị lừa rồi. Hắn chuẩn bị thừa dịp Trấn Nguyên Tử không chú ý, trọng thương Trấn Nguyên Tử. Nhưng mà còn không đợi hắn cười bao lâu, Trấn Nguyên Tử đem địa thư xoay quanh tại đỉnh đầu, vô tận mạch xung ra, trực tiếp đem Chuẩn Đề cho trói chặt, sau đó hướng xuống dùng sức kéo một cái. Lần này Chuẩn Đề cũng chỉ có một đại quang đầu lộ ở bên ngoài, chật vật không chịu nổi, mất hết Hồng Hoang đại năng mặt mũi. Ngũ trang quan những sinh linh kia không nhịn được cười. Chuẩn Đề lập tức chửi ầm lên, Trấn Nguyên Tử, ngươi không biết xấu hổ, thế mà đánh lén, liền không tóc đều khi dễ. Trấn Nguyên Tử cười cười, rõ ràng là ngươi trước đánh lén, ngươi tài nghệ không bằng người còn tìm lý do. Chuẩn Đề thẹn quá hóa giận, khuôn mặt trướng đỏ bừng, giải thích, đó là ta chủ quan rồi, không có tránh, có bản lĩnh một lần nữa. Còn không đợi Trấn Nguyên Tử nói chuyện, một vệt kim quang độn đi qua. Nhìn ngươi tới, Chuẩn Đề vội vàng kêu to, sư minh, ngươi nhanh cứu ta. Kim quang kia định trụ thân hình, chính là cấp tốc chạy đến tiếp dẫn. Làm sao, hai huynh đệ các ngươi muốn nhiều người khi dễ ít người. Trấn Nguyên Tử đối mặt hai người không sợ chút nào. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, chuyện này chỉ sợ là cái hiểu lầm. Tiếp dẫn một mặt khó khăn. Tại ta ngũ trang quan phụ cận trắng trợn bắt người, đây là hiểu lầm. Trấn Nguyên Tử âm thanh lạnh lùng nói. Sư đệ, đây là có chuyện gì? Tiếp dẫn nhìn về phía Chuẩn Đề chất vấn. Chuẩn Đề lập tức liền hiểu tiếp dẫn ý nghĩa, vội nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Ta bất quá là nhìn những sinh linh kia ở chỗ này trôi qua không vui, cho nên muốn để bọn họ đi Tây Phương hưởng lạc. Tất nhiên Trấn Nguyên Tử đạo hữu không nguyện ý, cái kia ta lập tức liền thả bọn họ. Trấn Nguyên Tử kêu lên một tiếng đau đớn, ống tay áo vung lên, Chuẩn Đề mới có thể thoát khốn. Về sau Chuẩn Đề liền đem cái kia chút bắt đến sinh linh, tất cả đều phóng ra. Ngay mặt trời mọc, ngũ trang quan phương viên nghìn vạn dặm về ta che chở. Trấn Nguyên Tử âm thanh lạnh lùng nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, chúng ta cam đoan về sau bất động ngũ trang quan phụ cận sinh linh, ngày khác chúng ta lại tới thăm. Tiếp dẫn làm một vai chào, sau đó cùng Chuẩn Đề hai người rời đi. Ở tại bọn họ sau khi đi, Trấn Nguyên Tử trở về ngũ trang quan. Đa tạ Trấn Nguyên Tử tiền bối ân cứu mạng. Đa tạ Trấn Nguyên Tử tiền bối. Đông đảo sinh linh đồng thời nói tạ ơn. Các ngươi tất cả giải tán đi. Nếu là sợ hãi Tây Phương hai người bắt nữa các ngươi đại khái có thể tại ngũ trang quan nghìn vạn dặm bên trong an trí đạo tràng. Trấn Nguyên Tử nói. Chúng sinh linh tán đi. Đồng tử tới hỏi, lão gia, Tây Phương hai người kiếp như vậy quá phận, cứ như vậy đem bọn họ thả, có phải hay không lợi cho bọn họ quá rồi? Trấn Nguyên Tử thở dài, hai người kia mặc dù vô sỉ, nhưng là thực lực lại một điểm không kém. Liền xem như ta, cũng không để lại hai người bọn họ. Đừng nhìn Trấn Nguyên Tử trấn áp Chuẩn Đề dễ như trở bàn tay, cái kia cũng là bởi vì đây là hắn mượn nhờ trên tay địa thư, tại đạo tràng phụ cận bố trí thủ đoạn. Trấn áp Chuẩn Đề, đã hao phí hắn toàn bộ tâm lực. Cái kia tiếp dẫn thực lực so với Chuẩn Đề chắc chắn mạnh hơn, thật độc thủ, hắn phần thua ngược lại càng lớn. Sau đó, Trấn Nguyên Tử lời nói có chút dừng lại. Chuyện chỗ này, ta chuẩn bị du lịch Hồng Hoang, ngũ trang quan liền tạm thời giao cho ngươi xử lý. Lúc đầu, tại Hồng Vân sau khi ngã xuống, Trấn Nguyên Tử thẹn trong lòng, trạch tại ngũ trang quan tiềm tu, tùy tiện không ra khỏi cửa. Nhưng là từ khi lão tử nói Hồng Vân còn sống về sau, Trấn Nguyên Tử trong lòng lại tràn đầy hy vọng, chính vì nguyên nhân này thực lực của hắn mới có thể tinh tiến. Hắn chuẩn bị du lịch Hồng Hoang, bản thân tìm một cái Hồng Vân tung tích. Trở về trở lại Tây Phương trên đường, Chuẩn Đề khó hiểu nói: "Sư huynh, ta hao thời hao lực, tìm gần ngàn tên người hữu duyên, cứ như vậy toàn bộ thả đi, có phải hay không quá mức đáng tiếc? Cái kia Trấn Nguyên Tử lợi hại hơn nữa, còn có thể đánh được sư huynh đệ ta hai người liên thủ không được?" Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan ở vào đồ vật giao giới chi địa, nếu chúng ta cùng hắn vạch mặt, hại lớn hơn lợi. Tiếp dẫn nói ra: "Còn có mấy vạn năm thời gian, Vu Yêu đại chiến liền sẽ tiếp tục mở ra. Ngươi lần này không muốn lười biếng, đi đến Đông Vương, đảo loạn Vu Yêu chiến trường, vì ta Tây Phương tranh thủ càng nhiều lợi ích." "Sư huynh tốt." Cứ như vậy, độ hóa cùng nhân Chuẩn Đề lần nữa lên đường. Một bên khác, lão tử chính chạy tới Bất Chu sân chân. Gần nhất, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên làm cho càng ngày càng lợi hại, lão tử không có cách nào muốn thỉnh giáo một lần Trần Hiên làm như thế nào hóa giải. Nhưng vào lúc này, một cái áo quần rách dưới chật vật không chịu nổi thanh niên nhìn thấy lão tử về sau, tranh thủ thời gian chạy tới. "Xin hỏi cụ già, nơi này là có phải có ẩn thế đại năng, ta nghĩ bái phỏng một lần." Lão tử quan sát toàn thể một lần người thanh niên này, chính là một cái chân tiên cấp bậc tiểu gia hỏa, dạng này sinh linh tại trong Hồng Hoang vừa nắm một bó to, trừ bỏ trong đôi mắt mang theo một cỗ để cho người ta khó mà coi nhẹ cứng cỏi bên ngoài, liền không có cái gì chỗ lạ thường. Nhưng là hắn làm sao biết kể bên này có ẩn sĩ đại năng? Chẳng lẽ là bởi vì Trần sư chỉ dẫn, cho nên muốn bản thân thuận tiện đem nó mang vào? Cuối cùng lão tử cũng không nghĩ nhiều, nói: "Nơi này quả thật có một vị ẩn sĩ đại năng, không biết ngươi tìm hắn có chuyện gì?" Thanh niên bỗng nhiên vui vẻ, kích động toàn thân đều đang run rẩy. 5000 năm, hắn đã tại Hồng Hoang đại địa bên trên du đãng 5000 năm, bốn phía thăm viếng ẩn thế đại năng dấu chân. Ở trong quá trình này, cựu tử nhất sinh, hắn cũng tìm được một chút Thái Ức đại la cảnh giới cao nhân, nhưng là nghe được hắn tiên tiên nhân tộc thân phận về sau, đều không muốn thu hắn làm đồ. Dù vậy, hắn cũng không có xem thường từ bỏ. Cuối cùng trải qua thiên tân vạn hiểm đi tới Bất Chu sơn chân. Không nghĩ tới vừa tới liền được gần thế cao nhân tung tích. "Cụ già, ta chính là tiên tiên nhân tộc, hy vọng có thể bái nhập đại năng môn hạ, học được bản lĩnh sau che chở nhân tộc." Thanh niên chi tiết nói. "A, tiên tiên nhân tộc là nữ hoa nương nương lập nên cái kia chủng tộc sao?" Lão tử nói. "Chính là." Thanh niên không tiêu ngạo không tự tin nói. "Vậy được, ngươi đi theo đằng sau ta, ít lời nghe nhiều. Vị kia đại năng có thể hay không thu ngươi, liền xem chính ngươi tạo hóa." Lão tử nói. "Đa tạ cụ già." Thanh niên vui vẻ nói. Cứ như vậy, một già một trẻ nhập Trần Hiên đạo tràng. "Trần sư, ta gần nhất bị một chuyện khó nhiễu, cho nên muốn mời Trần sư giải hoặc." Lão tử nói. "Chuyện gì, nói nghe một chút." Trần Hiên cười nói. Chương 69, thành thánh cơ hội tại nhân tộc. Chương 69, thành thánh cơ hội tại nhân tộc. "Trần sư, ta tại Côn Luân Sơn tu đạo, đỉnh núi ở Tam Thanh, gần nhất Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh hàng ngày cãi lộn, quay đến Côn Luân Sơn không an ninh, không biết Trần sư có biện pháp nào có thể hóa giải một hai." Lão tử không dùng cái gì ẩn dụ, nói thẳng. "A, Tam Thanh a. Bọn họ cãi nhau là sớm muộn sự tình, hơn nữa sẽ càng nhau nhau càng nghiêm trọng hơn." Trần Hiên tùy ý nói. "Trần sư, đây là nguyên nhân gì?" Lão tử hỏi. "Ba người bọn họ huynh đệ cùng là bản cổ thanh khí hóa hình, làm bạn vô số năm, tình cảm thâm hậu. Về sau còn được đến 24 phẩm thanh liên đài giải thể hóa thành ba kiện chí bảo, Thái Ức Phất Trần, Tam Bảo Như Ý cùng Thanh Bình Kiếm. Bởi vậy còn truyền ra Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Liên Diệp giai thoại." Hắn cũng biết Thông Thiên cùng Nguyên Thủy sẽ có chút không hợp, dù sao đạo bất đồng, nhưng là hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ nhau nhau tới mức này. Ngọc Thanh thuận theo thiên thế coi trọng xuất thân, Thượng Thanh lấy ra thiên cơ thẳng thắn mà làm, hai người vốn là nói không giống nhau. Hơn nữa Thái Thanh tính vô vi, thường xuyên cùng bù loãng. Nhìn như đem chính mình hai cái đệ đệ cho thuyết phục, kỳ thật đó là cái cực kỳ ngu xuẩn cách làm, sẽ chỉ đem mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Hiên nói ra. Nghe vậy, lão tử chính là một trận đỏ mặt, Trần sư đây là tại giáo huấn bản thân a. Hắn xử lý Thông Thiên cùng Nguyên Thủy mâu thuẫn, chẳng phải là bá phải. Dù sao hắn không muốn tổn thương tình cảm huynh đệ, cũng cảm thấy cũng là thân huynh đệ, không có cái gì qua đêm thủ. Hiện tại xem ra, hắn sai. Như vậy Trần sư, có không có biện pháp gì có thể hóa giải? Lão tử tiếp tục nói. Việc này chỉ có một pháp, phân ra. Trần Hiên thản nhiên nói. Vành Long. Lão tử chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một tiếng vang trầm. Phân ra. Đây là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình, ba người bọn họ huynh đệ thật đến loại tình trạng này sao? Trần sư, có cái gì biện pháp càng tốt hơn? Lão tử vội vàng nói. Không có. Trần Hiên lắc đầu. Phân ra bất quá là Tam Thanh món ăn khai vị. Tại Phong Thần Lượng Kiếp thời điểm, có Hồng Quân ở trong đó tính toán, Tam Thanh nào chỉ là phân ra a. Nói rõ chính là không nể mặt mũi a. Tiệt giáo bởi vì không tốt linh bảo trấn áp khí vận, cho nên thường xuyên đi bất tình cờ. Diễn biến đến cuối cùng, lão tử Nguyên Thủy liên hợp Tây Phương Nhị Thánh ứng phó Thông Thiên, huynh đệ bất hòa, tình cảm triệt triệt để quyết liệt. Nghe được Trần Hiên lời nói về sau, lão tử có chút thất lạc. Nói đến, cái kia Tam Thanh chứng đạo cơ hội liền ứng tại nhân tộc trên người. Ngươi muốn là có vây cánh gì lời nói, có thể nói cho Tam Thanh, đương nhiên không được lộ ra lời này là ta nói. Trần Hiên nói ra. Hắn đây không phải ở không đi gây sự, là bởi vì gần nhất Hồng Hoang biến cố nhiều lắm về sau, Trần Hiên bản thân hoài nghi một thời gian thật dài. Cho nên hắn muốn thử xem, Tam Thanh chứng đạo sẽ không phát sinh giống nữ hoa như thế biến cố. Nhân tộc. Lão tử hơi kinh hãi. Lúc trước nữ hoa tạo ra con người lúc hắn cũng quan sát qua một thời gian, nhưng không nghĩ đến chứng đạo cơ hội tại nhân tộc trên người. Không sai, ngươi không nên nhìn hiện tại nho nhỏ nhân tộc không đáng chú ý. Ngươi đừng hỏi cái kia sao nhiều, chi tiết nói cho Tam Thanh là được. Trần Hiên nói, nguyên bản Tam Thanh chứng đạo, cùng nữ hoa chứng đạo một dạng, cũng là dựa vào công đức. Nhưng là nữ hoa chứng đạo là dùng tạo ra con người công đức, mà Tam Thanh chứng đạo thì là dựa vào lập giáo dẫn xuất bản cổ lúc ấy còn sót lại một bộ phận khai thiên công đức, cũng là bản cổ đối với Tam Thanh di trạch. Nơi này lão tử hơi kinh ngạc không nói, một bên cái kia nhân tộc thanh niên trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Theo lão tử đi vào sau khi, hắn một câu đều không có nói, toàn bộ hành trình đều ở nghe. Khi thấy vị này Trần sư thuận miệng nghị luận Hồng Hoang có tên Tam Thanh, hắn cũng đã nhận định vị này chính là trong truyền thuyết tận sĩ đại năng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà lại từ loại này đại năng trong miệng nghe được, Tam Thanh thành thánh cơ duyên ứng tại nhân tộc. Nhân tộc không phải là một cái trong Hồng Hoang tiểu tộc sao? Cùng thành thánh cơ duyên có quan hệ gì? Trần sư ta đã biết. Lão tử nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía bên người nhân tộc thanh niên. "Trần sư, đây là ta tại Bất Chu Sơn chân gặp được một tên tiên thiên nhân tộc, hắn nói muốn bái kiến ngài, ta liền đem hắn mang vào." Còn không đợi Trần Hiên nói chuyện, thanh niên kia trực tiếp quỳ rạp xuống đất. "Tiền bối, ta không đành lòng nhân tộc yếu đuối được ức hiếp, cho nên muốn bái ngài làm thầy, học được bản lĩnh hộ vệ nhân tộc, còn mời tiền bối thành toàn." Trần Hiên không còn gì để nói, tại sao lại là cái đến bái sư? Hắn dáng dấp giống như vậy cái gì cao nhân đại năng sao? Lại nói, hắn lúc này căn bản liền không nghĩ thu đồ đệ. Bái sư chi ngôn không cần nhắc lại. Ta tạm thời không có thu đồ đệ tâm ý. Trần Hiên khoát tay áo. Thanh niên một trận thất lạc, mà lão tử thấy thế ngược lại tiêu tan. Hắn liền nói, Trần sư liền hắn đều không thu, làm sao sẽ coi trọng một tiểu tử như vậy? Nhìn tới ta buôn ba năm ngàn năm, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, trời cao đãi ta nhân tộc già sao hắn bất công? Thanh niên lần nữa chán nản nói. Không, lời này ngươi nói sai. Trần Hiên nói ra. Thanh niên nghi hoặc ngẩng đầu. Ngươi nhân tộc đem hy vọng ký thác với thiên đạo, còn không bằng không ngừng vươn lên, ngược lại càng đáng tin một chút. Trần Hiên nói. Nhưng là tiền bối, nhân tộc đã vô công pháp, lại không có tốt căn cơ, như thế nào tự cường? Thanh niên hỏi. Nhân tộc những khổ này đau chỉ là tạm thời, chỉ cần nhân tộc tự cường, đợi một thời gian, nhân tộc có thể thắng vu yêu, cũng có thể nghịch thiên nhi hành. Trần Hiên chính là một bát canh gà rót hết. Thanh niên kia trong mắt lập tức liền bắn ra lượng sắc, hắn cảm thấy vị này ẩn sĩ đại năng tất nhiên sẽ không lừa gạt mình. Tự lẩm bẩm, người có thể thắng vu yêu, cũng có thể nghịch thiên nhi hành. Sau đó càng là hướng về Trần Hiên trọng trọng bái hạ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trong lòng của hắn không ngừng ước mơ lấy tình cảnh này. Trong lồng ngực hào khí bành trướng, Trần Hiên lại là không còn gì để nói. Đến, hay là cái thanh niên nhiệt huyết? Hắn lại nghiêng mắt nhìn lão tử một chút, ho nhẹ hai tiếng, nói, "Lão nhĩ, kẻ này có thể trải qua 5000 năm đến cho nhân tộc tìm đường ra, có thể thấy được là cái người tâm trí kiên định, như vậy đi, nếu không ngươi thu hắn làm đồ." Kiếp trước là người, hắn nghĩ đến khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Lão tử cung kính lên tiếng, "Lão nhĩ tôn Trần sư lệnh." Trước đó Trần sư cũng đã nói, hắn chứng đạo cơ hội tại nhân tộc. Tuy nói công đức chứng đạo là bấy dập, nhưng là hắn cũng muốn sớm chút giải quyết cái này tai họa ngầm. Bây giờ Trần sư chỉ định này tên tiên tiên nhân tộc làm đồ đệ mình, nhất định là có bản thân tính toán, nói không chừng chính là đang nghĩ biện pháp hóa giải bản thân kết số. Tăng thêm hắn đối với cái này nhân tộc tiểu tử cảm nhận cũng không tệ, cho nên liền hân nhiên đồng ý. "Tiểu tử, lão nhi thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là làm sư phụ của ngươi nên dư xài." Nói đến, bất kể là lão nhi vẫn là tiểu bà cô đương, giống như đều dùng phương pháp gì ẩn giấu đi bản thân cảnh giới. Đây là chuẩn bị tàng áp chế âm người sao? T. Không hổ là Hồng Hoang. Tất cả đều là lão âm so. Lão tử nghe được Trần Hiên lời nói, cũng là khẽ than thở một tiếng. Bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi tại Trần sư trong mắt, nguyên lai căn bản không đáng giá nhắc tới. Như thế, cái kia ta liền thu ngươi làm ta thân truyền đại đệ tử. Lão tử nói. Bái kiến sư phụ. Thanh niên biết mình phải nguyện, tâm tình bành trướng không thôi, trọng trọng gõ dưới. Nếu là ta vì các ngươi đáp cầu rắc mối, cái kia kiến lễ vẫn là muốn cho. Này đồ chơi nhỏ liền đưa ngươi rồi a. Trần Hiên xuất ra một vật nói. Chương 70, Đạo Đức Kinh. Chương 70, Đạo Đức Kinh. Lúc đầu Lão tử cho rằng Trần Hiên sẽ cho một kiện linh bảo hoặc là những vật khác, kết quả Trần Hiên lấy ra lại là một quyển sách. Bất quá, lão tử cũng không nghĩ nhiều, Trần sư xuất thủ, tuyệt vật phi phàm. "Còn không tạ ơn Trần sư." Lão tử nói. "Tạ ơn tiền bối." Thanh niên tiếp nhận thư thi lễ một cái. "Ngươi không nên xem thường quyển sách này thế nhưng là có thể phát triển nhân đạo kinh điển, ngươi có thể đem hắn truyền vào nhân tộc, hội tụ nhân tộc khí vận." Trần Hiên nói ra. Thanh niên cẩn thận từng ly từng tí đem thư thu vào. Một lát sau, lão tử hỏi, "Ngươi đã bái ta làm thầy, không biết nhưng có tên họ?" Thanh niên cung kính nói, "Sư phụ, ta gọi Huyền Đô." Tiếng nói mới vừa dứt, Trần Hiên tâm lý vạn đầu thảo nê mã lao nhanh không thôi. "Người kêu Huyền Đô? Tiền bối, có vấn đề gì không?" Huyền Đô nghi ngờ nói. "Khụ khụ, không có gì không có gì, tên rất hay, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi là nhiều đất dụng võ người." Trần Hiên ho hai tiếng cười nói, "Tiên thiên nhân tộc thân phận, tên còn gọi Huyền Đô. Vậy tiểu tử kia không phải liền là Thái Thanh lão tử Thiên Mệnh đại đệ tử, về sau danh chấn tam giới Huyền Đô đại pháp sư. Mẹ ngươi, còn tốt không thu hắn làm đồ đệ." Một bên lão tử đối với đồ đệ mình là càng ngày càng hài lòng, liền Trần sư đều như vậy tán dương, có thể thấy được tiểu gia hỏa này nhất định là tiền đồ vô lượng. Vào lúc đó Trần Hiên nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy thương hại.
Lão nhĩ a,
lão nhĩ, ngươi cũng đừng nói ta hố ngươi, đoạt người ta thái thanh đồ đệ.
Yên tâm đi, chờ ngươi không cẩn thận treo, ta hàng năm sẽ cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy, an tâm đi thôi.
Trần sư, cái kia ta liền xin được cáo lui trước.
Lão tử xin tử.
Trần Hiên khoát tay áo.
Lão tử cùng Huyền Đô liền cách đạo tràng.
Sư phụ, Trần tiền bối cho ta quyển sách kia, ta giống như nhìn không hiểu nhiều.
Huyền Đô có chút hổ thẹn nói.
Khi nghe nói quyển sách này chính là có thể phát triển nhân đạo kinh điển về sau, Huyền Đô như nhặt được chí bảo, tranh thủ thời gian bắt đầu nghiên cứu, kết quả cái gì đều xem không hiểu. Thế là hắn liền muốn xin giúp đỡ sư phụ của mình, muốn lão sư hỗ trợ giải đọc một lần.
Ngươi lấy tới, ta xem một chút.
Lão tử mơn trớn râu dài.
Xem như trong Hồng Hoang cấp cao nhất tiên thiên thần thánh, lão tử cảm thấy giải đọc điển tịch tự tin còn là có. Nhưng là tiếp nhận Huyền Đô trên tay quyển sách kia, mới vừa lật ra tờ thứ nhất, lão tử cả người thế mà chấn động mạnh một cái. Một loạt văn tự trực tiếp ánh vào hắn tầm mắt.
Đạo khả đạo phi thường nói, danh khả danh phi thường danh.
Liên một câu nói kia, thế mà trình bày đời này của hắn chỗ truy tìm nói, quả nhiên là huyền diệu.
Sư phụ, ngươi thế nào?
Huyền Đô cũng ý thức được lão tử dị dạng, liền hỏi một câu.
Nhưng là lão tử lấy ở đâu không phản ứng đến hắn a?
Tiếp lấy tiếp tục nhìn xuống, nhìn kích động không thôi, nước mắt tuôn đầy mặt.
Chỉ chốc lát, trên người lão tử khí thế tăng lên đột ngột, vọt thẳng phá nào đó tầng ngăn cách.
Chuẩn thánh hậu kỳ, đột phá.
Nhưng mà, đột phá trước tiên hắn không có vì vậy mà mừng rỡ, mà là hướng về Trần Hiên đạo tràng trọng trọng bái hạ.
Trần sư, ngươi tri ân, ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm.
Quyển sách này chính là Đạo Đức Kinh,
hơn nữa còn là đã hoàn toàn thành hình, ẩn chứa thiên địa chí lý cái kia phiên bản.
Hắn cho rằng, đây là Trần sư là mượn Huyền Đô tay đến tắc thành cho hắn.
Hắn càng không có nghĩ tới, Trần sư ngoài miệng nói xong không nghĩ thu hắn làm đồ, nhưng vẫn là truyền hắn đại đạo.
Trần sư đây là tán thành hắn.
Nghĩ tới đây, lão tử lại là một trận cảm động.
Đồ nhi, quyển sách này xác thực chất chứa nhân đạo chí lý, nhưng quá mức thâm ảo, liền xem như ta cũng phải lĩnh hội một đoạn thời gian mới thăng ngộ ngộ ra một hai trong đó.
Ngươi xem, quyển sách này có thể hay không tạm tồn với ta nơi này?
Chờ ta tìm hiểu ra một vài thứ, sau đó lại chuyển cho ngươi.
Lão tử hỏi.
Toàn bằng sư phụ làm chủ.
Huyền Đô nói.
Tốt.
Đã ngươi bái ta làm thầy, cái kia ta cũng không thể nhỏ khí.
Lão tử vung tay lên.
Đây là ly địa diễm quan kỳ, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chuyển cho ngươi phòng thân.
Lúc đầu Huyền Đô đang nghe lão tử phải bàn cho bảo thời điểm, trong lòng cũng có chút vui vẻ, bản thân xem như ôm vào bắp đùi.
Chờ luyện giỏi bản lĩnh, hắn nhất định phải quy về nhân tộc, truyền đạo tại nhân tộc.
Nhưng là nghe được cực phẩm tiên thiên linh bảo mấy chữ về sau, Huyền Đô trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng.
Cực phẩm tiên thiên linh bảo.
Hắn tuy chỉ là chân tiên, nhưng là biết rõ tiên thiên linh bảo khó được.
Nói như vậy,
Hồng Hoang đại địa bên trên, bây giờ liền xem như phổ thông đại la, cũng không nhất định sẽ có một kiện tiên thiên linh bảo.
Thế nhưng là sư phụ mình, xuất thủ chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo làm lễ bái sư.
Huyền Đô trực tiếp liền được.
Bản thân bái cái gì sư phụ?
Thế nào?
Lão tử cười cười.
Đồ nhi.
Đồ nhi chính là hơi kinh ngạc.
Huyền Đô ấp úng nói.
Ngươi không cần kinh ngạc, đã ngươi đã bái ta làm thầy, cái kia danh hiệu ta ngươi nên phải biết.
Vi sư, chính là Thái Thanh Lão Tử.
Lão Tử nói.
Huyền Đô cái này sững sờ ngay tại chỗ.
Quá.
Thái Thanh Lão Tử.
Bản thân mới vừa bái làm thầy, lại là đại năng như thế.
Thế nhưng là vừa rồi vị tiền bối kia rõ ràng nói, sư phụ mình thực lực không quá cứng a.
Này mẹ nó gọi không mạnh.
Hơn nữa hắn còn chứng kiến sư phụ mình tại vị tiền bối kia trước mặt cung cung kính kính. Như vậy vị tiền bối kia lại nên có bao nhiêu lợi hại?
Tốt rồi, ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung, ngươi nếu là đồ đệ của ta, về sau hành tẩu hồng hoang cũng không cần rơi ta tiết tuổi.
Lão tử nói.
Là, sư phụ.
Huyền Đô đến cùng tâm trí cứng cỏi, rất nhanh liền thu liễm đi chấn động trong lòng.
Quyết tâm về sau nhất định hảo hảo đi theo sư phụ học bản lĩnh, thủ vững hộ vệ mình nhân tộc tâm nguyện.
Lão tử mang theo Huyền Đô, hóa thành độn quang liền bay hướng Côn Luân Sơn.
Tại lão tử hai người sau khi rời đi, Trần Hiên bỗng nhiên giật mình, hoảng bét.
Ta vừa rồi giống như cho lộn đồ rồi.
Cái kia bản Đạo Đức Kinh không phải lão tử thành thánh sau lấy đến.
Này sớm để lộ ra ngoài, sẽ không xảy ra chuyện a.
Lúc trước hắn đem thư cho Huyền Đô thời điểm, chỉ muốn đến Đạo Đức Kinh chính là nhân đạo điện tịch, đối với nhân tộc hữu ích, lại quên sách kia là lão tử thành thánh sau góp lại lấy đến.
Bằng không làm sao có thể cùng lão tử nói như vậy phù hợp.
Được rồi, mặc kệ, hắn đã biết thì sao?
Chẳng lẽ lão tử còn dám tới đạo tràng chém ta không được?
Trần Hiên không tiếp tục suy nghĩ nhiều.
Đến mức lão nhĩ, đừng nói ta lại hố ngươi một cái.
Dù sao ngươi ngoạc người ta lão tử thân truyền đệ tử. Này nhân quả đã phát trải qua đủ sâu, nợ nhiều không lo giận nhiều không nữa.
Lại đến bản Đạo Đức Kinh, ngươi nên cũng có thể gánh vác.
Lúc này, Đan Câu mang theo Khổng Tuyên chạy tới.
Lao ra, bây giờ Khổng Tuyên cũng đã đến Thái Ất cảnh giới, nếu không ngài chuyển chút bản lãnh cho hắn.
Chuyển đồ vật?
Chuyển thứ gì?
Ngươi không phải đang dạy hắn sao?
Trần Hiên hỏi.
Khổng Tuyên ấp ra đến về sau, vẫn là Đan Câu đang dạy, Trần Hiên không sao cả quan qua.
Lao ra, Khổng Tuyên tại phá trận chi đạo tốt nhất giống có không nhỏ thiên phú, cho nên ta nghĩ mời lão gia cho hắn truyền thụ đạo này.
Đan Câu nói ra.
Vậy được, về sau Khổng Tuyên liền theo ta học trận đạo a.
Trần Hiên lơ đễnh đồng ý.
Một bên Khổng Tuyên một mặt mừng rỡ, lông đuôi bên trên có ngũ thải quang mang lưu chuyển.
tác giả có lời nói. Tác giả kiêm chức, bài này đồng dạng buổi tối 2 canh, canh thứ 2 sẽ chậm hơn một chút. Chương 71, Chu Thiên tinh đấu, thập nhị đô thiên côn luân sơn. Chương 71, Chu Thiên tinh đấu, thập nhị đô thiên côn luân sơn. Đại huynh, ngươi đột phá chuẩn thánh hậu kỳ. Thông Thiên nhìn thấy lão tử kinh ngạc nói, ta cũng là may mắn tại vị tiền bối kia dưới sự chỉ đạo, mới đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, bất quá cách thánh vị còn có không ngắn cự ly. Nhưng mà lão tử khiêm tốn chi tử, tại Nguyên Thủy trong mắt liền thành khoe khoang. Nói nhiều như vậy, còn không phải không nguyện ý dẫn bọn họ đi gặp vị kia ẩn thế cao nhân. Kỳ thật lão tử cũng muốn đem Nguyên Thủy Thông Thiên giới thiệu cho Trần Hiên, chỉ là nữ hoa không quá nguyện ý, hơn nữa hắn lại sợ Trần sư sẽ phiền chán, cho nên lúc này mới coi như thôi. Nhưng là lão tử đối với Nguyên Thủy Thông Thiên xác thực không tệ, chỉ cần mình có chỗ đột phá có cảm giác ngộ, liền sẽ tận tâm tận lực vì hai cái đệ đệ giảng giải, trợ giúp bọn họ ngộ đạo. Chỉ tiếc, Nguyên Thủy chỉ có thấy được lão tử tàng tư, lại không nhìn thấy lão tử đối tốt với hắn. Lần này ta đi ra ngoài, thu một vị thân truyền. Huyền Đô, mau tới gặp qua ngươi Ngọc Thanh sư thúc cùng Thượng Thanh sư thúc. Lão tử nói. Gặp qua hai vị sư thúc. Huyền Đô cung kính nói. Đối với Tam Thanh chi danh, hắn cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua, cũng không nghĩ đến bản thân sẽ bái nhập Tam Thanh môn hạ. Hơn nữa bản thân bây giờ là Thái Thanh thân truyền, cái kia ha không phải chính là Tam Thanh bài đồ. Nghĩ như vậy, Huyền Đô cảm thấy áp lực có chút lớn. Tiên Thiên nhân tộc, thiên sinh tiên thiên đạo thể, theo hầu cũng không tệ lắm. Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, ngay sau đó chuyện nhất chuyển, quả nhiên, đại huynh cũng sẽ không giống người nào đó một dạng loạn thu đồ đệ. Nhưng là Thông Thiên căn bản không có phản ứng đến hắn, mà là xuất ra một kiện linh bảo, nhìn về phía Huyền Đô, ngươi vì ta sư huynh vị thứ nhất thân truyền, đó chính là Tam Thanh bài đồ, còn hy vọng ngươi gánh chịu nổi phần này trách nhiệm. Cái này linh bảo, chính là ta tặng quà cho ngươi. Tạ ơn Thông Thiên sư thúc. Huyền Đô nói. Sau đó Nguyên Thủy cũng đưa linh vật cho Huyền Đô. Tất nhiên hôm nay đã xác lập ta Tam Thanh bài đồ, chúng ta môn hạ đệ tử cũng có thể liệt vào thân truyền. Ta có một cái đề nghị, và năm sau chúng ta ở trên núi Côn Lôn cử hành một trận tỷ thí như thế nào? Xem ai đệ tử càng thêm ưu dị. Nguyên Thủy đột nhiên nói. Sau đó hắn lại nói, nghệ tình đại huynh đệ tử thời gian tu hành không dài, tỷ thí lần này có thể không cần tham gia. Nói xong, hắn liền khiêu khích nhìn về phía Thông Thiên. Nói là Tam Thanh đồ đệ tỷ thí, kỳ thật chính là Nguyên Thủy muốn cho đồ đệ mình để lên Thông Thiên một bậc. Có thể. Thông Thiên trực tiếp đồng ý. Các ngươi không cần lẩn tránh, vạn năm về sau, ta đồ Huyền Đô cũng sẽ tham gia. Lão tử nói. Nguyên Thủy Thông Thiên không lại nói cái gì. Đợi hai người bọn họ rời đi về sau, lão tử thở dài một hơi. Tuy nói Trần Sư đã cùng hắn làm rõ Tam Thanh chỉ có phân ra một đường, nhưng là nhiều năm như vậy tình cảm làm sao có thể nói không liền không có a? Cho nên lão tử muốn hết sức đi tu bổ. Huyền Đô, vừa rồi chi ngôn ngươi cũng đã nghe được, và năm sau liền có một trận tỷ thí, ta hy vọng ngươi có thể nhất cử đoạt giải nhất. Bằng không hai ngươi vị sư thúc lại muốn tranh ngươi chết ta sống. Lão tử trầm giọng nói. Là, sư phụ. Mặc dù tự biết tu vi thấp, nhưng là Huyền Đô chính là có một cỗ không chịu thua niềm tin. Rất nhanh, Vũ Yêu 10 vạn năm ngưng chiến kỳ hạn cũng nhanh phải kết thúc. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân khoanh chân ngồi. 10 vạn năm ngươi thế mà một điểm động tĩnh đều không có, không có nửa điểm hành động, còn là nói ngươi căn bản cũng không có lá gan động thủ, là ta đánh giá cao ngươi sao? Đã ngươi chấp Vu tộc, cái kia ta liền chấp Yêu tộc con cờ này, ván này, ta Hồng Quân chắc chắn sẽ thắng ngươi. Lúc này, Yêu tộc ở trong thiên đình. Đế Tuấn bệ hạ, 10 vạn năm sắp tới, chúng ta Yêu tộc cũng nên chuẩn bị chiến đấu. Côn Bằng nói. Lần này, ta Yêu tộc nhất định phải cho những cái kia man tử một điểm lợi hại nhìn một cái. Thái Nhất cũng nói theo. Mà lên bài Đế Tuấn, đồng dạng chiến ý dạt dào, chỉ cần diệt Vu tộc, hắn liền có thể nhất thống hồng hoang, liền có thể dựa vào cái kia khí vận, nhất cử thành thánh. Chỉ là, hắn mặc dù chờ mong cùng Vu tộc đối bính, nhưng lại khoát tay áo nói: "Trước không nội, ta tại Hà Đồ Lạc Thư lên đến thiên cơ, thôi diễn ra một môn cường đại trận pháp, tên là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Có thể cho ta Yêu tộc mượn nhờ 365 viên chính tinh chi lực thành trận, uy lực của nó thậm chí có thể ngang hàng thánh nhân." Đế Tuấn bệ hạ, này quả nhiên là ta thiên đình chi phúc. Nhìn tới thiên ý để cho ta Yêu tộc diệt Vu tộc, Côn Bằng vui mừng quá đỗi. Yêu tộc mấy người càng thêm dám khẳng định, Hồng Quân chiếu cố bọn họ yêu tộc mới là thiên tuyển hồng hoang bá chủ. Khổng Tuyên, ngươi đang làm gì đó? Bất Chu Sơn Trần, Trần Hiên đạo tràng bên trong, hậu thổ nhìn thẳng lấy Khổng Tuyên hỏi. Gần nhất một chút thời gian, nàng cũng không có việc gì liền thích đến Trần Hiên đạo tràng, cũng cùng Đan Khâu Khổng Tuyên quan hệ cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện một chút. Tiểu thổ A Di, ta tại bố trận. Khổng Tuyên nói ra. Bố trận? Hậu thổ có chút hiếu kỳ nói. Đúng a? Lão gia truyền trận đạo cho ta, ta một mực tại nghiên cứu trận pháp. Người xem trận pháp này, tên là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Vừa nói, Khổng Tiên liền lấy ra một tờ trận đồ. Chỉ nhìn thoáng qua, hậu thổ liền đã sợ ngây người. Bởi vì nhìn đến tấm trận đồ này, hậu thổ trong lòng liền truyền đến một trận mãnh liệt rung động, giống như là vì bọn họ Vu tộc đo thân mà làm đồng dạng. Này, lão gia nói qua, tấm trận đồ này giống như cùng các ngươi Vu tộc có quan hệ. Vu tộc hấp thu đại địa cho khí, 12 Vu tộc thành trận, hắn thực lực có thể tăng gấp đôi tăng trưởng. Khổng Tiên sau đó lại có chút chán nản nói, bất quá lão gia cũng đã nói, đây bất quá là cấp độ nhập môn trận pháp. Đáng tiếc ta một mực nghiên cứu không thấu, quả nhiên là ta tư chất quá ngu độn. Lúc đầu nghe Khổng Tiên trước một câu ấn chứng trong lòng mình ý nghĩ, nhưng là sau một câu, kém chút không đem hậu thổ làm cho sợ hãi. Này, là cấp độ nhập môn trận pháp.
ngươi nói đây là cấp độ nhập môn trận pháp. Tuy nói hậu thổ không hiểu trận pháp, nhưng là xem như tổ vu, nàng kiến thức trận pháp cũng không phải số ít. Nay thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tuyệt đối là hồng hoang trong trận pháp nhân vật hàng đầu.
Đúng a?
Đây là lão gia nói. Khổng Tuyên cực kỳ đương nhiên nói. Một lát sau, hắn lại lấy ra một tờ trận đồ, nói, tiểu thổ a di ngươi xem, nơi này còn có một tấm, là lão gia cải tiến sau thập nhị đô thiên thần sát đại trận, uy lực so trước đó ngươi thấy cái kia phiên bản còn phải mạnh hơn khoảng 3/10. Hậu thổ nhìn thấy Khổng Tuyên mới lấy ra trận đồ, lần này kinh ngạc hơn, kém chút không đem đầu lưỡi cho cắn được. Loại này trong hồng hoang cấp cao nhất trận pháp cũng có thể cải tiến. Bạch Long đạo nhân thực sự là lợi hại, thế mà ở trận đạo trên cũng có như thế thành tích. Nhưng mà nàng không biết, đó là bởi vì Khổng Tuyên trận pháp thiên phú quá cao, vấn đề quá nhiều, Trần Hiên phiền muộn không thôi. Cho nên dứt khoát xuất ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận cho Khổng Tuyên lĩnh hội, còn lừa gạt Khổng Tuyên nói là cấp độ nhập môn trận pháp, đồ cái an ninh. Quá đáng hơn, vì để cho Khổng Tuyên tin tưởng, Trần Hiên trả lại cho một cái cải tiến phiên bản. Kết quả Khổng Tuyên thật tin. Muốn là Khổng Tuyên biết rõ chân tướng, nhất định sẽ đến một câu. Phi, lừa gạt hải tử, lão gia hoảng hẹm rất xấu, không nói vỏ đứa. Một lát sau, hậu thổ chìm ở tâm, hướng Trần Hiên nơi đó nhìn sang. Chẳng lẽ Bạch Long đạo nhân đây là có tâm mượn Khổng Tuyên tay đem trận pháp chuyển cho bản thân, chuyển cho vu tộc. Chương 72, Vân đạo thần hư tử. Chương 72, Vân đạo thần hư tử. Càng nghĩ, hậu thổ đã cảm thấy càng có khả năng. Nàng cảm kích nhìn Trần Hiên một chút, sau đó nói, đa tạ Bạch Long đạo hữu. Trần Hiên một mặt ngượng bức. Bất quá hắn lúc này đang tại bận điều đâu, không đếm xỉa tới hậu thổ. Hậu thổ chỉ coi Trần Hiên không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng, thế là càng cảm kích. Đem bức kia ra cường phiên bản trận đồ ở trong lòng khắc ghi về sau, liền rời đi Trần Hiên đạo tràng. Lao ra, ngươi đang làm gì đó? Đan Câu chạy tới hỏi. Ta chuẩn bị ở chỗ này đào một ao, sau đó loại hoa sen. Trần Hiên cười nói, ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta đào một ao a. Dù sao cũng là trong lúc rảnh rỗi, Trần Hiên liền nghĩ hảo hảo bố trí mình một chút đạo tràng. Đan Câu tràn đầy phấn khởi, xuất ra một kiện cái xẻng một dạng linh bảo liền bắt đầu đào hố. Lao ra, đào xong. Đan Câu thu hồi cái xẻng phủi tay. Cái này hố dài rộng khoảng 3000 mét, là dựa theo Trần Hiên yêu cầu đào. Không sai. Trần Hiên ống tay áo vung lên, ao rất nhanh bị có được ba loại màu sắc nước lấp đầy. Này, rõ ràng là một ao tam quang thần thủy. Tiếp lấy hắn lại lấy ra một đóa 12 phiến lá sen màu đen hoa sen, an trí tại trong hồ ở giữa. Chính là thập nhị phẩm hắc liên. Đang bị ném vào trong ao về sau, hắc liên phía trên tản ra nhàn nhạt quang huy. Một đóa hắc liên có phải hay không quá nhàm chán? Trần Hiên chống cằm nghĩ nghĩ. Lao ra, ta cũng cảm thấy nhàm chán một chút. Đan Câu ở một bên phụ hòa nói. Lúc này Khổng Tuyên cũng không nghiên cứu trận pháp, hiếu kỳ đi tới. Không có việc gì, ta còn có một chút hoa sen. Trần Hiên cười cười, sau đó tay áo vung lên. Tứ sắc quang mang từ hắn tay áo thoát ra, là một đóa đóa màu sắc khác nhau hoa sen, có màu đỏ, có màu vàng, cũng có màu trắng cùng màu đen. Chính là Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Công Đức Kim Liên, Tịnh Thế Bạch Liên cùng Diệt Thế Hắc Liên. Chỉ là cái này chút hoa sen đều không có 12 cánh nhiều, trong đó 3 cánh hoa sen nhiều nhất, 6 cánh ở giữa, 9 cánh ít nhất. Trong lúc nhất thời, một ao hoa sen hòa lẫn, trông rất đẹp mắt. Mà trong hồ ở giữa thập nhị phẩm hắc liên trên người sáng ngời giống như càng thêm nồng nặc một chút, giống như là một cái lóe ánh sáng hắc diện thạch. Lao ra, như vậy đẹp hơn nhiều. Đan Câu vỗ tay cười nói. Đã có ao nước, vậy có phải hay không muốn bố trí một cái rừng cây? Trần Hiên lại suy nghĩ một chút. Rất nhanh, bên bờ ao bên cạnh liền bao vây một lớn bụi đủ loại màu sắc hình dạng linh thực. Thượng phẩm tiên thiên linh căn Tử Yên Thánh Trúc, thượng phẩm tiên thiên linh căn Phượng Tê Ngô Đồng, trung phẩm tiên thiên linh căn Xích Hỏa Thảo, hạ phẩm tiên thiên linh căn Tam Mạo Thảo. Thế nào? Trần Hiên nhìn xem linh thực cùng thải liên phun ra nuốt vào lấy các loại quang mang hài lòng nhẹ gật đầu. Bố trí lại một cái nhà cỏ nên càng thêm hợp với tình hình. Đan Câu, ngươi và Khổng Tuyên chặt chút cây trúc, cắt một chút cỏ tranh xây cái nhà cỏ a. Tử Yên Thánh Trúc. Nguy. Tam Mao Thảo. Nguy. Trần Hiên tay áo lần nữa hất lên, một cái hồ lô đằng treo ở bên cạnh cái ao trên một gốc linh căn trên. Sau đó tay hắn lại là một chiêu, 7 cái hồ lô từ trên trời giáng xuống, treo ở hồ lô đằng trên lung la lung lay, phát ra đông 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 tiếng vang. Tại Đan Câu cùng Khổng Tuyên đắp kín nhà lá về sau, Đan Câu nói, lao ra, ngươi xem ta. Hắn thả người nhảy lên, muốn đem vốn là tại đạo tràng màu đỏ dáng mây cho bắt lấy một chút tới trang trí một lần. Đan Câu rõ ràng chỉ bắt một lần, nhưng lại bắt ba đám mây tới. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, ở nơi này ba đám mây bị bắt sau khi ra ngoài, thế mà thay đổi màu đỏ, biến thành loại kia rất tinh khiết bạch. Nương theo tại ba mảnh đám mây bên trong, còn có một sợi thanh phong. Lao ra, này mây cùng gió thật kỳ quái, bên trong giống như có sinh linh tại thai nghén. Đan Câu có chút ảo não gãi đầu một cái, cho là mình làm chuyện sai lầm. Phụ thân, không chỉ là này ba đám mây còn có một sợi gió, ta còn chứng kiến cái kia màu đỏ trong mây còn có một đạo lôi đỉnh, giống như cũng có sinh mệnh khí tức chảy ra. Bọn họ hẳn là nhanh hóa hình rồi a. Khổng Tuyên lúc này cũng kêu la nói. Trần Hiên như có điều suy nghĩ. Nghe đồn phong thần lúc mấy cái có tên gia hỏa cùng Hồng Vân quan hệ không ít, nhìn tới chuyện này cũng không phải là cái gì lời đồn đại. Này ba mảnh mây, một chùm thanh phong, còn có cái kia trong mây lôi đỉnh, hẳn là hắn suy đoán chung cái kia mấy vị. Bọn họ cùng Thông Thiên Nguyên Thủy hai vị thiên định thánh nhân có sư đồ duyên phận. Một lát sau, Trần Hiên nói, Đan Câu, ngươi đi một chuyến, đem mấy tên này đưa ra ngoài a.
A.
Lao ra, tại sao phải đưa tiên a? trong đạo trường nhiều mấy cái sinh linh không là rất không tệ sao? Đan Câu khó hiểu nói.
Đúng a, đúng a.
Lao ra, dạng này ta liền có đệ đệ muội muội. Khổng Tiên nói theo. Này mấy tiểu tử kia thân có đại nhân quả, không nên lưu tại đạo tràng bên trong. Trần Hiên nói. Đối với cái này mấy cái tại nhà mình đạo tràng thai nghén tiểu gia hỏa, Trần Hiên kỳ thật cũng mang theo một chút đặc thù tình cảm. Nếu như hắn muốn lưu, cũng không phải không để lại đến. Nhưng là Trần Hiên cảm thấy, này mấy tiểu tử kia có bản thân tạo hóa, cũng có cuộc đời mình, không nên bị giam cầm. Cùng lắm thì tại phong thần lượng kiếp trước khi bắt đầu đem bọn họ tiếp trở về. Vậy được rồi. Đan Câu có chút không tình nguyện đem ba mảnh đám mây một sợi thanh phong còn có cái kia một tia chớp thu vào. Nhớ lấy, ngươi ra đạo tràng, đem bọn họ đặt ở địa phương an toàn liền có thể quay về, tận lực đem bọn họ thả cách Côn Luân Sơn gần một điểm. Trần Hiên nói ra.
Tốt, lao ra.
Đan Câu nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị xuất đạo trận. Nhưng là Trần Hiên gọi hắn lại. Mặc dù ngươi đã có đại la trung kỳ tu vi, nhưng là hồng hoang hiệp ác, tất cả cẩn thận là hơn. Đan Câu mặc dù trong lòng có chút máy động, nhưng vẫn là nói, lao ra, tiểu thổ tỷ tỷ nói cho ta biết đại la đã coi như là hồng hoang cao tầng chiến lược, hơn nữa trên người của ta linh bảo đông đảo, nên không có vấn đề gì chứ. Trần Hiên lắc đầu, nói, hôm nay ta lại chuyển cho ngươi một môn pháp bảo. Vừa nói, Trần Hiên móc ra một tấm nhìn qua giống như là mặt nạ da người đồ vật. Đây là trung phẩm tiên thiên linh bảo thiên cơ mặt nạ, đeo nó lên, ngươi có thể biến thành đủ loại hình thái. Hơn nữa đeo lên bảo vật này, có thể đảo loạn thiên cơ, coi như chuẩn thánh tồn tại cũng nhìn không ra ngươi nền móng. Đi ra khỏi nhà, ngươi là hơn chuẩn bị mấy cái áo choàng. Thân phận, lo trước khỏi họa. Nghe được Trần Hiên giới thiệu, Đan Câu lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng. Bảo bối tốt, có nó, về sau giết người phóng hỏa, hạ độc thủ, gõ ám côn hoàn toàn không cần xấu a. Lao ra, có thể hay không để cho ta và phụ thân cùng đi ra a? Ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút hồng hoang. Khổng Tiên bĩu môi nói, trong mắt tràn đầy khát vọng. Ngươi vẫn là thôi đi. Hồng hoang đại địa phía trên chuẩn thánh khắp nơi đi, đại la nhiều như chó. Đan Câu cũng liền bảo một lần bản thân, ngươi một cái thái ớt liền không muốn ra khỏi cửa. Trần Hiên cười cười, nhìn xem Khổng Tiên phiền muộn tiểu biểu lộ, hắn tiếp tục nói, chờ ngươi ngày nào đột phá đại la, có thể tốt hơn ngự sử tiên tiên linh bảo, ta liền nhường ngươi ra ngoài. Khổng Tiên lúc này mới chuyển buồn làm vui. Đan Câu cầm thiên cơ mặt nạ, sau đó lắc mình biến hóa, hai đồng thân biến thành một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Chợt nhìn đi lên, thế mà cùng lão tử có chút rất giống. Hắn nháy nháy mắt, hướng về Trần Hiên đánh cái chắp tay. Bần đạo thần hư tử gặp qua đạo hữu. Chương 73, Nhiên Đăng. Chương 73, Nhiên Đăng. Đạo hữu cái đầu của ngươi. Trần Hiên cười cho đi Đan Câu trên đầu một lần. Gia hỏa này thật đúng là sẽ lấy đạo hiệu. Thần hư tử, thần hư. Ô hô, lao ra, đánh ta làm gì? Đan Câu vướt vướt đầu, sau đó nói, lao ra kia, ta đi trước. Đi thôi. Trần Hiên nói. Đan Câu đem trên người khí tức thu liễm, chỉ lưu lại kim tiên khí thế, liền hóa thành một vệ sáng chui ra khỏi Trần Hiên đạo tràng. Dựa theo Trần Hiên phân phó, hắn một mực hướng Côn Luân Sơn bên kia đi. Nơi này cách Côn Luân Sơn chỉ có một hai ngày cất chỉnh, hẳn đủ. Đan Câu ngừng lại, sau đó lấy ra ba đám mây còn có cái kia một sợi thanh phong cùng đạo kia lôi đỉnh. Này mấy tiểu tử kia tựa hồ biết rõ Đan Câu muốn rời khỏi bọn họ, có chút niệm niệm không muốn. Lao ra nói, hồng hoang đại địa mới là các ngươi kết cục, ngày sau chúng ta nhất định có gặp nhau kỳ hạn. Đan Câu đem bọn họ tới phía ngoài đẩy, vừa định muốn quay người rời đi, nhưng là nghĩ lại thở dài. Cũng được, các ngươi nếu không hóa hình, ta cũng không an lòng, cái kia ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nói xong, Đan Câu vung tay lên, một vệ sáng xông vào đám mây trong cơ thể của bọn họ. Này chính là Đan Câu bản mệnh đan khí. Xem như trong hồng hoang duy nhất thập chuyển chí tôn đan, Đan Câu bản mệnh đan khí, so với Thái Thượng Lao Quân luyện ra cựu chuyển kim đan hiệu dụng còn muốn lợi hại hơn. Sau một khắc, mây mù cuộn cuộn, cái kia sợi thanh phong phát ra nhẹ nhàng gào thét, lôi đỉnh cũng ở đây nổ vang, biểu hiện ra trong lòng bọn họ vui sướng. Tại cách đó không xa, một người mặc áo bào xám, cưỡi hiệu sao gầy còm đạo nhân nhíu mày, sau đó lại là vui vẻ. Khí thế kia, chẳng lẽ là có trọng bảo gì xuất thế? Nghĩ tới đây, đạo nhân liền thúc đẩy hiệu sao hướng bên kia đuổi. Khi thấy đám mây hóa hình, bên trong đan khí lưu chuyển, đạo nhân vẻ mừng rỡ lại càng thêm nồng đậm. Như thế sinh linh được trời ưu ái, theo hầu cực giai, nếu thu làm đệ tử đồng tử, có thể liễm hắn khí vận ra chỉ bản thân, đối với sau này con đường tác dụng nhiều hơn. Nhìn thấy đạo nhân đến đây, Đan Câu đầu tiên là nhướng mày. Nhưng khi đạo nhân nói ra liễm hắn khí vận ra chỉ bản thân loại lời này lúc, Đan Câu liền đối với đạo nhân này càng không có cảm tình gì. Bây giờ hồng hoang mặc dù không có hành quyết tà thuật phân chia, nhưng là chiếm lấy người khác khí vận pháp môn. Rõ ràng là tà môn ngoại đạo. Đồng dạng có đức người đều sẽ không làm như vậy chuyện bị ổi đến. Cho nên người này nhất định là tâm thuật bất chính. Lúc đầu Đan Câu không thích xen vào việc của người khác, nhưng là hắn khẳng định không thể trơ mắt nhìn mình đưa tới 5 cái tiểu gia hỏa rơi vào cái này hèn mọn đạo nhân trong tay. Bất quá Đan Câu cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhìn thấy gia hỏa này tu vi giống như mạnh hơn hắn, Đan Câu đang suy nghĩ làm sao làm hắn. Đạo nhân kia cũng nhìn thấy Đan Câu, nhưng là một cái kim tiên tồn tại, hắn còn không để vào mắt. Bần đạo nhân đang gặp qua đạo hữu, hồng hoang cơ duyên, người có duyên có được. Ta xem mấy cái này sinh linh cùng ta có duyên, ta muốn thu bọn họ làm đồ đệ. Muốn là đạo hữu không có việc gì, vậy thì mời nên rời đi trước. Nhiên Đăng cười tủm tỉm nhìn về phía Đan Câu, ngựa khí nghe khá là hiền lành, nhưng là khí thế lại hướng Đan Câu trên người ép, cực kỳ không hữu hảo. Vậy được, ta liền không chỉ hoán đạo hữu thu đồ đệ.
Đan Câu làm bộ quay người rời đi, khoe miệng lại xẹt qua một vòng cười lạnh. Nhiên Đăng thấy thế cười cười, nhìn tới cái này Kim Tiên vẫn là thức thời, bằng không hắn không ngại trên tay nhiều một đầu cảnh giới Kim Tiên vong hồn. Nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị đi thu lấy đang tại hóa hình mấy cái kia sinh linh lúc, đột nhiên một phương ấn tỷ từ trên trời giáng xuống. Điều này thực đem Nhiên Đăng giật nảy mình. Hôn trướng, ngươi lại dám đánh lén. Nhiên Đăng tiếp nhận một kích này, nhưng là trên đầu châm gài tóc lại bị đánh rơi trên mặt đất, tóc hai bù xù có chút chật vật. Nhưng là chờ hắn nhìn thấy cái kia ấn tỷ, trước mắt lại là bỗng nhiên sáng lên. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo bối tốt, ta muốn. Hôm nay hắn Nhiên Đăng thật đúng là quá may mắn, không chỉ có đụng phải mấy cái khí vận cực giai sinh linh, lại còn có thể đoạt một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đến mức này cảnh giới Kim Tiên sâu kiến, xem ở đưa cho chính mình linh bảo phân thượng, liền cho hắn một cái thông khoái. Tiếp lấy Nhiên Đăng liền thu lấy ấn tỷ. Thế nhưng là hắn vừa định muốn hạ sát thủ, đột nhiên một thanh phi kiếm hướng về hắn chạy nhanh đến. Nhiên Đăng lại là vui vẻ, này kiếm thế mà cũng là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Thu, toàn diện thu. Hừ, không nghĩ tới ngươi cái này sâu kiến trên người linh bảo còn có không ít. Còn có hay không? Ngươi đem còn dư lại trên người linh bảo giao ra, ta tạm thời có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nhiên Đăng nghiêm nghị nói. Muốn linh bảo? Ta cho ngươi a. Đan Câu vừa nói vừa xuất ra một cây trường thương. Đây cũng là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Nhiên Đăng nụ cười sán lạ, lúc đầu khô quắt mặt đều nhíu thành hoa cúc trạng. Còn có hay không? Còn có hay không? Nhiên Đăng thúc giục nói. Có đâu? Có đâu? Làm sao sẽ không có? Đan Câu vui cười hướng mặt ngoài cầm linh bảo. Cái gì đao thương kiếm kích, cái gì lưu ly bảo đằng, hơn 10 kiện linh bảo chồng làm một đoàn, bảo quang vang khắp nơi. Phắt, phắt. Đây là Nhiên Đăng trong lòng nhất ý tưởng chân thật. Hắn mặc dù là trong Tử Tiêu cung 3000 khách một trong, nhưng lại thường thường không có gì lạ cũng không đáng chú ý. Trên người linh bảo trừ bỏ bản mệnh sen lẫn linh cữu đang đứng hàng tiên thiên, cái gì tử kim bình bát loại hình tất cả thuộc về ở phía sau thiên. Là thật là cái nhà bức. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy linh bảo, đều nhanh muốn mất trí, mau tới trước muốn thu lấy. Lao Tam Mao, dám cướp ta bà bối, ta nhường ngươi đoạt đủ. Đan Câu lúc này lại cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Một đầu màu vàng dây thừng trực tiếp đem không có phòng bị Nhiên Đăng trói vừa vặn. Hừ, một cái kim tiên sâu kiến cũng tới tự cho là thông minh. Ta đã là đại la đỉnh phong, há lại ngươi nho nhỏ này dây thừng có thể trói lại. Nhiên Đăng mặc dù nói, nhưng là vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Coi như này dây thừng là tiên thiên linh bảo, một cái kim tiên lại có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Đại la kim tiên còn tạm được, nhưng là sau một khắc, hắn liền không cười được. Chuyện gì xảy ra? Này dây thừng làm sao như vậy cường tráng? Làm sao lại không tránh thoát? Chậm rãi, Nhiên Đăng có chút hoảng, hắn cảm nhận được bản thân pháp lực toàn bộ đều bị giam cầm. Nhìn thấy Đan Câu đi tới, Nhiên Đăng thì càng hoảng. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây a. Ta liền tới, ngươi sao thế? Đan Câu một cước đem Nhiên Đăng đạp ngã trên mặt đất, dùng chân đuổi tại Nhiên Đăng trên mặt. Làm sao cướp ta bảo bối không phải cực kỳ vui mừng sao? Đan Câu lại đem Nhiên Đăng trên người lục soát toàn bộ, trừ bỏ đem ấn tỷ cùng trưởng kiếm cầm trở về, còn từ trên người Nhiên Đăng tìm ra một ngọn đèn dầu cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Ta linh cứu đăng, trả lại cho ta, mau đưa ta linh cứu đăng trả lại cho ta. Nhiên Đăng làm trò cùng loạn, nhưng là Đan Câu căn bản là không để ý tới hắn, giơ lên ấn tỷ liền hướng ép xuống. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Một cách này, dùng tới Đan Câu toàn lực, là muốn đưa Nhiên Đăng vào chỗ chết. A, Nhiên Đăng nhất thời kêu thảm một tiếng, ấn tỷ lại đập mạnh mấy lần, trên mặt đất chỉ trừ một khối phá toái vách quan tài. Mẹ a, khó trách dáng dấp xấu như vậy, nguyên lai là vách quan tài thành đạo. Đan Câu tích thì thầm một tiếng. Chương 74, Đan Câu gặp chuẩn đề. Chương 74, Đan Câu gặp chuẩn đề. Mặc dù đem Nhiên Đăng vách quan tài đập vỡ, nhưng là lấy Đan Câu tính tình, lại như thế nào có thể có sao tính? Trực tiếp thả một mùi lửa, muốn đem đống kia vách quan tài đốt thành cho bụi. Mắt thấy cực nóng tiên thiên thần hỏa liền muốn rơi vào vách quan tài trên. Cái kia trên mặt đất vách quan tài thế mà trong nháy mắt gây dựng lại, một đạo tức giận không chịu nổi thanh âm truyền đến. Ngươi thực sự là khinh người quá đáng, cướp ta linh bảo đem ta đập thành phấn vụn coi như xong, lại còn muốn phóng hỏa đốt ta, tâm địa thực sự quá ác độc. Đan Câu hơi sững sờ. Mẹ, cái này lão vương bắt đạn thế mà giả chết muốn thoát thân. Lão gia nói không sai, trong hồng hoang quả nhiên âm so nhiều hơn. Còn tốt bản thân thủy trung quán triệt lấy cẩn thận chi đạo. Hắn không biết, Nhiên Đăng là quan tài đắc đạo, nhất biết giả chết. Lão Tam Mao, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Phía kia ấn tỷ lần nữa phóng đại, cao cao rơi xuống, muốn hoàn toàn kết Nhiên Đăng. Đây là ngươi bức ta. Nhiên Đăng nổi giận gầm lên một tiếng. Đan Câu tranh thủ thời gian xuất ra linh bảo hộ thân, cho rằng Nhiên Đăng muốn chó cùng rất dậu. Kết quả một trận khói đen đột nhiên dâng lên, hướng về cái kia năm cái hóa hình tiểu gia hỏa vào tới. Không tốt. Đan Câu kinh hô một tiếng, nhanh đi bảo vệ bọn họ. Mà lúc này, bị trói tiên tắc buộc vách quan tài thế mà tránh thoát, sau đó ra sức trốn xa. Nhiên Đăng tức hổn hển thanh âm lần nữa truyền đến. Người chờ ta. Có bản lĩnh lưu lại tên họ, ngày khác ta Nhiên Đăng tất báo thù này. Mắt thấy đã không đổi kịp, Đan Câu trong mắt chuyển hai vòng, cao giọng nói, ta thần hư tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Ngươi không tìm đến ta báo thù vậy ngươi chính là ta tốt tử. Thần hư tử đúng không? Ta nhớ kỹ. Câu nói này về sau, Nhiên Đăng triệt để không thấy tung tích. Đan Câu sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Xem ra chính mình vẫn là kinh nghiệm không đủ, bằng không cũng sẽ không để cái này lão tạp mau chạy trốn. Bất quá còn tốt, bản thân nghe lão gia lời nói, khoác trên người một món khác áo choàng. Chờ sau chuyện này, cũng không cần thần hư tử cái danh hiệu này. Cái gì đó Nhiên Đăng vẫn còn muốn tìm bản thân. Nghĩ cái giam ăn. Lúc này, đột nhiên hai cô manh liệt khí thế chạm mặt tới, Đan Khâu sắc mặt manh liệt biến. Chuẩn Thánh đại năng. Hắn quay đầu nhìn còn tại hóa hình mấy tiểu tử kia một chút, sau đó cắn răng. Đã không kịp, trốn trước nhìn xem tình huống lại nói. Hắn mới vừa biến mất thân hình, một cái đeo kiếm thanh niên đạo nhân liền dẫn đầu xuất hiện. Ta nói vì sao lại có tâm thần rung động cảm giác, nguyên lai là này mấy tiểu tử kia cùng ta có sư đồ duyên phận. Không lâu lắm, một người mặc áo trắng mặt mang ngạo khí trung niên cũng triển lộ thân hình, nhìn thông thiên một chút sau đó kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ chốc lát, cái kia năm cái tiểu gia hỏa thanh thế càng lúc càng lớn, gió nổi mây phun, lôi đỉnh sét đánh rung động. Nhưng lại đạo kia lôi đỉnh trước hết nhất hóa hình, biến thành một cái thanh niên áo trắng, hóa hình tức là kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Nguyên Thủy tiến lên một bước, trên mặt ý cười nói, tiên tiên lôi đỉnh hóa hình, nền móng không sai, ngươi cùng ta Ngọc Thanh có sư đồ duyên phận. Thanh niên áo trắng không người nói, Vân Trung Tử bái kiến sư phụ. Tiếp lấy Nguyên Thủy cũng không để ý Vân Trung Tử mong rằng lấy ba đám mây cùng cái kia sợi thanh phong, cuốn lên hắn liền rời đi. Tại Vân Trung Tử về sau, cái kia sợi thanh phong cái thứ hai hóa hình, là một cái vóc người nam tử khôi ngô, cảnh giới cũng đến kim tiên trung kỳ. Tiếp lấy lại là ba mảnh dáng mây, Vân Tiêu một hóa hình chính là kim tiên hậu kỳ, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu là kim tiên trung kỳ. Các ngươi bốn người cùng ta có sư đồ duyên phận, có thể làm ta thân truyền. Thông Thiên nói với bọn họ. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, bái kiến sư phụ. Ba người đồng thời nói. Chú, ta tra một lần Triệu Công Minh nền móng không quá rõ ràng, có người nói là hắc hổ cũng có người nói là sen lẫn tam tiêu một sợi thanh phong, nơi này vì tình tiết phát triển, ta lựa chọn thiết lập thành thanh phong. Nói xong, bốn người lại nhìn bốn bề nhìn. Bọn họ không hóa hình thời điểm mặc dù có chút ngây thơ, nhưng là cũng cảm giác được có một vị tiền bối bảo vệ bọn họ, thế nhưng là vị tiền bối kia đi đâu rồi? Người ba người còn có chuyện gì phải xử lý sao? Như vô sự, ta liền dẫn các ngươi hồi Côn Lôn. Thông Thiên vẫn nói. Sư phụ, không có việc gì. Mấy người cũng không nghĩ nhiều, sau đó Thông Thiên mang theo bọn họ hóa thành độn quang đi xa. Một lát sau, Đan Câu mới phát hiện đã xuất thân hình. Lão gia nói qua mấy người bọn họ có thể có một phen tạo hóa, lại gọi ta đem bọn họ đưa đến Côn Luân Sơn phụ cận, nên không phải là chờ hai người này thu bọn họ làm đồ để đi. Lão gia quả nhiên là thần cơ diệu toán. Đan Câu cảm khái một lần. Liên hóa thành độn quang đi xa. Thế nhưng là ngay tại hắn trở về Bất Chu Sơn thời điểm, một cái ý cười đầy mặt đầu chọc đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, chặn lại hắn đi đường. Đan Câu nhìn thấy người này, trong lòng đỗng nhiên máy động. Thảo, rất quen thuộc đầu chọc. Đây không phải là 10 vạn năm trước vụng trộm tiến vào đạo tràng sau đó bị hắn tại chỗ bắt được mâu tặc một trong. Hắn nhớ kỹ bản thân chạy còn đạp hai người bọn họ chân. T. Tên chọc đầu này tâm nhãn nhỏ như vậy, sẽ không phải là chuyên môn tới tìm hắn trả thù a. Nhưng là nghĩ Đan Câu lại cảm thấy không đúng, mình bây giờ không phải đồng tử thân, hắn bây giờ là thần hư tử. Thế là Đan Câu nội tâm lúc này mới an định một chút. Bần đạo thần hư tử, không biết đạo hữu vì sao sự tình ngăn cản ta con đường. Đan Câu hỏi. Ta xem đạo hữu khí vận hưng thịnh, quả thật nhân kiệt, cảm thấy đạo hữu cùng ta Tây Phương hữu duyên. Đầu chọc chuẩn đề cười ha hà nói. Hắn tuân theo sư huynh ý nghĩa, một mình đi tới Đông Phương, làm xong mạnh tay làm hết cỡ chuẩn bị. Bởi vì gặp được cái thứ nhất sinh linh chính là Đan Câu, cho nên muốn cầm cái này cảnh giới kim tiên tiểu gia hỏa làm khởi đầu tốt đẹp. Nghe được chuẩn đề lời nói, Đan Câu trong lòng trực tiếp cờ mở nở. Mặc dù hắn không biết chuẩn đề suy nghĩ trong lòng, nhưng là tên chọc đầu này theo dõi hắn để cho hắn có chút run rẩy. Hơn nữa hắn phát hiện, bên cạnh mình không gian đã bị tên chọc đầu này cho hạn định ở. Có thể thấy được tên chọc đầu này thực lực hơn mình xa, rất có thể là chuẩn thánh đại năng. Đan Câu thầm hô suối quẩy, nhìn tới lao ra không có nói sai, hồng hoang đại địa bên trên quả nhiên nguy hiểm. Tê dại ra. Một chút thời gian liền gặp được một tên đại la ba vị chuẩn thánh. Hồng hoang đại năng nhiều như vậy sao? Nhưng là lao ra nói qua, gặp chuyện đừng hốt hoảng. Ngay sau đó Đan Câu tuân theo bản thân bày ra cẩn thận bảo mệnh 36 pháp thứ 18 đầu. Dù là nội tâm hoảng như lão cẩu, trên mặt cũng phải chấn định một nhóm. Đầu tiên về mặt khí thế trấn trụ đối phương, sau đó lại tìm cơ hội chạy trốn. Nghĩ tới đây, Đan Câu cười nói: "Đạo hữu nói đùa, duyên cái chữ này khó khăn nhất giới định. Ngươi nói ta cùng với Tây Phương hữu duyên, vậy làm sao ngươi biết ta cùng với Đông Phương vô duyên? Duyên khởi duyên lạc, hoa nở hoa tàn, đều riêng có một phen duyên phận. Một đông hoa một thế giới, một chiếc lá một bồ đề, đạo hữu đây là lấy cùng nhau." Lúc đầu chuẩn đề còn muốn cùng mình đụng phải cái thứ nhất sinh linh hảo hảo tâm sự. Kết quả vị này thần hư tử lời nói lại làm cho trong lòng hắn chấn động mạnh mẽ. Một đông hoa một thế giới, một chiếc lá một bồ đề. Ngắn ngủi này một câu vậy mà hàm ẩn hắn chỗ truy tìm đại đạo. Sau đó chuẩn đề lại quan sát trên dưới Đan Khâu vài lần, thấy thế nào đạo nhân này cũng là cái phổ thông kim tiên a. Vì sao có thể nói ra như vậy kinh thế chi ngôn? Tác giả có lời nói. Nhiên Đăng, ta không chết, kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không? Chương 75, 10 vạn năm đã tới. Chương 75, 10 vạn năm đã tới. Nhưng là hắn không biết, đây chỉ là Đan Câu thường xuyên nghe Trần Hiên nói vài câu Phật kệ, sau đó thuận miệng nói ra. Đan Câu cũng không nghĩ đến bản thân nói lung tung một mạch, thế mà có thể cho chuẩn đề mang đến rung động mạnh như vậy. Đạo hữu, chúng ta có thể xâm nhập trao đổi một chút. Lúc này tiếng này đạo hữu chuẩn đề gọi là chân tâm thật ý. Nhưng mà Đan Câu là âm thầm tiêu khổ. Xâm nhập giao lưu em gái người a. đạo hữu, lão gia nhà ta để cho ta đi ra ngoài làm việc, đang chờ ta trở về đây. Muốn là gặp ta không hồi, đoán chừng liền muốn tới tìm ta, ta lão gia nhưng là đường thế đại năng. Đan Câu cười nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chuyển chỗ dựa.
A,
Chuẩn Đề hơi nhíu mày, sau đó nói, không biết đạo hữu gia lão gia là người phương nào. Ta lão gia chính là lừng lẫy có tên Thái Thanh lão tử. Đan Câu trực tiếp kéo một tấm da hổ. Hắn cũng không dám báo Trần Hiên tên, ai biết tên chọc đầu này còn nhớ hay không đến Bất Chu Sơn sự tình. Đến lúc đó đem hắn diệt khẩu coi như thảm. Thế nhưng là Chuẩn Đề lại cười nói doanh doanh.
A,
nguyên lai là lão tử đạo huynh thủ hạ, không có việc gì, ngươi hãy theo ta một đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đưa đi lão tử đạo huynh bên kia. Không nói đến đạo nhân này có phải hay không lão tử thủ hạ, coi như phải thì như thế nào? Chẳng lẽ lão tử sẽ còn vì một cái thủ hạ cùng ta lật mặt? Lúc này Đan Khâu sắc mặt hơi đổi.
Không tốt.
Lật xe. Nhưng là hắn lại không dám ở nơi này lúc bại lộ bản thân tu vi chạy trốn, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đương nhiên, tốt nhất là lão gia phát hiện mình xảy ra chuyện, nhanh tới cứu mình. Mà ở Bất Chu Sơn chân. Lão gia, phụ thân ta hắn sao vẫn còn chưa quay về a? Khổng Tiên một mặt không cao hứng.
Cũng nhanh.
Đan Câu hắn tu vi đã là đại la, trên người linh bảo đông đảo, không phải chuẩn thánh không thể đem hắn bắt. Hồng hoang lớn như vậy, chuẩn thánh thì nhiều như vậy, ta liền không tin hắn vận khí kém như vậy sẽ trêu chọc đến một tên chuẩn thánh.
Trần Hiên cười cười.
Đan Câu, AMP. Một bên khác, trốn xa mà gia nhiên đang một thân chật vật. Hắn vì đào thoát khốn tiên tác, thiêu đốt bản thân bản nguyên. Ngay cả tu vi cũng từ đại la đỉnh phong rơi đến đại la hậu kỳ, có thể nói bỏ ra cực đại đại giới. Nhưng là đối với hắn mà nói, đáng hận nhất là gia hỏa kia còn tịch thu bản thân sen lẫn linh bảo linh cứu đăng. Đáng chết thần hư tử, về sau đừng để ta gặp được ngươi, bằng không định nhường ngươi chém thành muôn mảnh. Nhiên đăng giờ này khắc này cũng là nghẹn một bụng nộ khí. Sau đó, hắn thầm nói, ta nghe nói bây giờ Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh tại thu đồ đệ, nếu là có thể bái bọn họ làm thầy, không chỉ có thể tìm cho mình cái chỗ dựa, còn có thể nghe đạo tăng lên tu vi. Nhiên đăng nghĩ nghĩ, quyết định cứ làm như vậy. Tuy nói hắn cũng là hồng trần 3000 khách một chồng, được cho cùng Nguyên Thủy Thông Thiên cùng thế hệ. Bái sư quả thật có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là Nhiên đăng ra mặt dạy a. Rất nhanh, Vu Yêu hai tộc ngưng chiến 10 vạn năm kỳ hạn đã đến.
Keng.
Nương theo một đạo tuyên cổ ung dung, chấn nhiếp nhân tâm tiếng chuông vang lên. Một tôn đồng màu vàng cổ điện chuông lớn hiện hiện. Cơ thể biểu hiện bên ngoài khắc họa lấy nhật nguyệt tinh thần, chuông bên trong là núi xuyên hà chảy, hồng hoang vạn tộc cận hiện trong đó, địa hỏa phong thủy lượn lờ trên đó. Hồng hoang đông đảo sinh linh ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ này khắc này toàn bộ hồng hoang đều phong vân biến sắc, thần hồn nát thần tính, tham thẳm tiếp khí chính đang không ngừng quét sạch lan tràn đến hồng hoang mỗi một cái góc. Bọn họ cũng đều biết, Vu Yêu giải cấm, sẽ có đại chiến phát sinh. Yêu Hoàng Đế Tuấn Chính mang theo em trai Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng còn có thập đại yêu thần cùng trăm vạn yêu tộc đứng ở trong thiên đỉnh, hăng hái. Hôm nay 10 vạn năm ngưng chiến kỳ hạn đã tới, ta yêu tộc cũng đúng lúc diễn luyện hoàn thành chư thiên tinh đấu đại trận, đây là trời trợ giúp. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại.
Thắng,
thắng,
thắng.
Một tiếng này tiếng la lên kèm theo trận trận tiên cổ hoành minh, cộng thêm hỗn độn trung mở đường trợ uy. Yêu tộc thanh thế đã đạt đến đỉnh phong. Đế Tuấn càng là hăng hái, hắn hôm nay liền muốn nhất cử cầm xuống Vu tộc, xưng bá hưng hoang, nhờ vào đó thành thánh. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nhìn hướng thiên đỉnh phương hướng, một mặt lo lắng. Một bên Phục Hy nói, tiểu muội, ngươi không cần lo lắng, ta nghe nói Đế Tuấn từ Hà Đồ Lạc Thư trên tìm hiểu ra một môn cực kỳ cường đại trận pháp, trận chiến này yêu tộc có niềm tin rất lớn thắng lợi. Tại 10 vạn năm trước nữ hoa cùng Đế Tuấn bọn họ động thủ một lần về sau, Phục Hy hòa bọn họ liền dần dần từng bước đi đến, trừ bỏ ti bản thân chức vị, Phục Hy không còn nhúng tay yêu đình sự tình. Mà bây giờ yêu tộc viễn trình, Đế Tuấn cũng căn bản không có mời Phục Hy.
Đại ca, ta không lo lắng cái này.
Nữ hoa nói phân nửa, liền không lại hướng phía dưới nói. Nàng đã từ Trần Huynh nơi đó biết được, đến cuối cùng, bất kể là Vu vẫn là yêu đều không có cái gì tốt kết cục. Coi như yêu tộc chiến thắng Vu tộc lại như thế nào, vậy cũng trốn không thoát Hồng Quân cùng Thiên Đạo tính toán.
Vậy là ngươi?
Phục Hy truy vấn. Nhưng là nữ hoa lắc đầu, không có tiếp tục nghĩ nhiều ngôn ngữ. Bởi vì nàng cảm thấy những sự tình này bản thân gánh vác là được rồi, không nghĩ lại để cho Phục Hy cũng có gánh nặng trong lòng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhìn hướng Bất Chu Sơn chân, nữ hoa này mới khôi phục một chút lòng tin. Trần Huynh nhất định sẽ có kế sách ngăn cản Hồng Quân âm mưu. Thiên Ngoại Thiên Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đắc ý mơn trớn râu dài, nhìn về phía yêu tộc đại quân, trên mặt lộ ra ý cười. Yêu tộc bây giờ tạo thành chư thiên tinh đấu đại trận, nay pháp trận thực lực địch nổi hơn nguyên. Muốn là ngươi ngay cả chiêu này đều không tiếp nổi, vậy liền không xứng là ta Hồng Quân đối thủ. Nhưng là hắn không biết, Trần Hiên lúc này còn tại bản thân đạo trong tràng sách theo cái ấm nước đưa cho chính mình trồng xuống linh thực tới nước, căn bản đều không biết hôm nay đến Vu Yêu 10 vạn năm kỳ hạn. Lao ra, ta giống như phát hiện cái kia thủy trì bên trong ở giữa cái kia đóa hắc liên có chút không thích hợp. Khổng Tiên đi tới thấp giọng nói, sau đó lặng lẽ nhìn cái kia đóa thập nhị phẩm hắc liên một chút. Không biết là không phải hắn ảo giác, mỗi lần nhìn thấy cái kia đóa thập nhị phẩm hắc liên thời điểm, hắn tiếng lòng liền đặc biệt táo bạo, trong lòng sẽ còn phát lên một cỗ sát ý. Trần Hiên khẽ nhíu mày, cũng ngẩng đầu nhìn. Tựa như là có chút không đúng. Sau đó tay hắn một chiêu, trong hồ hắc liên liền rơi vào trên tay hắn. Đóa này hắc liên phía trên màu đen khí tức vẫn như cũ tầng tầng quanh quẩn, nhưng là trở nên càng thâm thúy hơn lên. Có thể là nó gần nhất sinh hoạt điều kiện không sai, cho nên chậm rãi chữa trị a. Một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, không cần quản nó. Sau đó Trần Hiên đem nó lần nữa ném vào trong hồ. Khổng Tuyên gãi đầu một cái, liền đi tiếp tục bế quan. Hắn muốn tranh thủ nhanh lên trên việc tu luyện đại la cảnh giới, như vậy thì có thể cùng phụ thân cùng đi ra chơi. Tại Vu Yêu khai chiến đêm trước, Hồng Hoang đại địa bên trên, hai bóng người đang đứng ở một nơi trên đồi núi. Thần hư tử đạo hữu, trước ngươi nói với ta, muốn phát triển Tây Phương, như ta mạnh như vậy được bắt người ngu xuẩn nhất cách làm, chính là không biết đạo hữu có cao kiến gì. Chuẩn Đề chờ mong nhìn xem đàn câu. Tuy nói vừa mới bắt đầu là bởi vì bị câu kia một đông hoa một thế giới, một chiếc lá một bồ đề rung động, nhưng là ở phía sau ở chung thời gian bên trong, vị này thần hư đạo nhân thế mà kim câu tần suất, câu câu đều ẩn chứa đại đạo lý. Cái này khiến Chuẩn Đề cảm thấy, thần hư đạo nhân mặc dù tu vi không cao, nhưng tuyệt đối là một cái kỳ nhân. Nói không chừng Tây Phương đại hưng kế sách, liền ứng tại trên người này.